Chương 437, cảm ngộ chi pháp, hóa phàm nhập thế. Chương 437, cảm ngộ chi pháp, hóa phàm nhập thế. Mỹ phụ nụ cười sán lạn thật lâu dừng lại tại Lâm Viên trong đầu, hắn không khỏi cười thầm một tiếng nói, cái này Tê Hà cốc cốc chủ ngược lại là thật thú vị, tương lai nàng nếu là thức thời, ta ngược lại thật ra không để ý đem thu nhập hậu cung. Cái này chết tiện nhân, trước khi đi còn muốn bán một chút tao, trước kia làm sao không có phát hiện nàng như thế phóng đãng đâu. Bùi Hồng Lăng mắng thầm. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, đối phương cái kia cuối cùng cười một tiếng bên trong xen lẫn một chút mỹ ý, nếu là đổi lại bình thường tụ khí cảnh tu sĩ, chỉ sợ nhìn một chút, liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ đối phương. Tê Vũ Thường cử động lần này rõ ràng chính là muốn câu dẫn Lâm Viên nha. Sư chất, ngươi không có bị tiện nhân kia cho ảnh hưởng đến đi. Bùi Hồng Lăng lo lắng hỏi. Sư thúc yên tâm, đệ tử ý chí kiên cố, bất luận nàng như thế nào dụ hoặc, ta đều có thể thủ vững bản tâm, sẽ không bị nó chối nhiễu. Lâm Viên tự tin cười nói. Thấy đối phương ánh mắt thanh minh, thần sắc như thường, Bùi Hồng Lăng yên lòng, gật đầu nói, tốt, sư thúc cũng tin tưởng bằng ý chí lực của ngươi, nhất định có thể chống đỡ sự cám dỗ của nàng. Bất quá tiện nhân kia thật sự là quá không biết xấu hổ, cũng đã gần hơn ngàn tuổi người, thế mà trả lại câu dẫn 20 tuổi tiểu bối, đổi lại những nam nhân khác, sợ là sớm đã lấy nàng đạo. Lâm Viên vuốt cằm nói, tên kia xác thực rất mê người. Làm sao? Người tâm động. Sư thúc nói đùa, chớ nói cầm nàng cùng sư tôn so sánh, cho dù là sư thúc ngài mỹ mạo, cũng xa xa muốn ở nàng này phía trên, ta lại thế nào có thể sẽ bị nàng mê hoặc đâu. Lâm Viên mỉm cười định mà nói. Bùi Hồng Lăng không khỏi duỗi ra ngón tay ngọc, chọc chọc trán của đối phương, ngươi tiểu gia hỏa này, tuổi tác không lớn, lừa gạt nữ nhân bản sự cũng không nhỏ, sư tỷ nàng chính là như vậy bị ngươi lừa gạt tới tay a. Sư tỷ? Vân Vô Tâm mặt lộ dị sắc. Bùi sư thúc sư tỷ không phải cô sao? Vì sao nói cô bị sư đệ lừa gạt tới tay? Phát giác được mình nói sai, Bùi Hồng Lăng lập tức sửa lời nói, khụ khụ, không phải sư tỷ ta, là sư chất sư tỷ, cũng chính là Tâm Nhi ngươi. Nói đi, nàng nhìn về phía thiếu nữ nói Tâm Nhi, ngươi có phải hay không đã bị tiểu tử này cho đắc thủ? Vân Vô Tâm hơi đỏ mặt, đội vàng phủ định nói, sư thúc ngài nói nhăng gì đấy, Tâm Nhi tu luyện vô tâm chi đạo, há lại sẽ tùy tiện động tình. Bùi Hồng Lăng nhìn qua đối phương, do xét cẩn thận chỉ chốc lát, tựa hồ nhìn ra cái gì giống như, trong mắt chứa thâm ý nói Tâm Nhi, sư thúc ta đã từng nói qua với ngươi, vô tâm chi đạo không cần dứt bỏ tất cả tình cảm, ngươi còn nhớ rõ sao? Ân. Đương nhiên nhớ kỹ, bất quá vô tâm chi đạo bản nguyên là không ràng buộc, vô dục vô cầu, trong nội tâm của ta nếu là vẫn còn tồn tại tình cảm, khẳng định không cách nào đem đạo này luyện tới đại thành đi. Ha ha, quan niệm của ngươi hay là quá nhỏ hẹp. Lúc trước ta cũng cho là, chỉ có tại trong hồng trần lịch luyện trăm năm, cảm ngộ một thế luân hồi, mới có thể khiến hồng trần kiếm đạo đạt thành viên mãn. Kết quả không ra 50 năm, ta liền thuận lợi trúc tạo ra được hồng trần đạo đài. Ngươi đoán ta là thế nào thành công? Nghe vậy, Vân Vô Tâm hết sức hiếu kỳ, thẳng hỏi, Tâm Nhi không biết, còn xin sư thúc giải hoặc. Cái này sao? Hay là cần nhập thế lịch luyện một phen, mới có thể hiểu trong đó chân lý? Bùi Hồng Lăng cười thần bí, quay đầu nhìn thiếu niên, sư chất, tu vi của ngươi cũng đến tụ khí cảnh cửu trọng, có thể có lĩnh ngộ ra đạo tắc tới sao? Lâm Viên cười khổ nói, không có. Liên quan tới cái này đạo tắc, ta hiện tại còn đau đầu đây, cũng không biết một đạo nào mới tính chân chính thích hợp ta. Bùi Hồng Lăng đề nghị, đạo tắc không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, ngươi nếu là bây giờ không có đầu mối, cũng có thể tiến về thế tục lịch luyện một phen, cái này không chỉ có thể gột rửa trên người ngươi sắc khí, đối với ngươi về sau tu hành cũng có lợi thật lớn. Thế tục lịch luyện, nên như thế nào lịch luyện đâu? Rất đơn giản, chính là ẩn dấu tu vi, hóa phàm nhập thế, lấy phàm nhân thân phận tới qua thời gian. A, dạng này liền có thể cảm ngộ đạo tắc sao? Cũng không phải nói nhất định có thể thành công, nhưng cũng coi là một loại đường tắt đi, dù sao ngươi bây giờ còn không hiểu ra sao không phải sao. Cái này, tốt à, dù sao ta hiện tại còn trẻ, cho dù cảm ngộ thất bại, cũng không sợ lãng phí mấy năm đó thời gian. Lâm Viên suy nghĩ một phen, cuối cùng làm ra quyết định. Bùi Hồng Lăng chuyển qua ánh mắt, lại lời nói, Tâm Nhi, sư chất nếu muốn hóa phàm nhập thế, vậy ngươi liền đi cùng hắn đi, hai người cùng một chỗ, cũng đúng lúc có cái bạn. Có thể cùng sư đệ cùng một chỗ, Vân Vô Tâm tự nhiên là 100 nguyện ý, lúc này liền gật đầu nói, tốt sư thúc, vậy chúng ta nên đi chỗ nào hóa phàm đâu? Hướng tây 500 dặm chỗ có một phàm nhân thôn xóm, các ngươi liền đi nơi đó cảm ngộ đi. Nói xong, Bùi Hồng Lăng thân ảnh biến mất không thấy. Lâm Viên cùng Vân Vô Tâm liếc nhau, sau đó giắt tay, cùng nhau hướng phía phương tây mà đi. Bạch Vân thôn chính là Bạch Vân Sơn dưới chân một cái thôn trang nhỏ. Trong thôn có mấy trăm nhân khẩu, bởi vì trong đó lấy trung lão niên nhân chiếm đa số, cho nên ngày bình thường tương đối thanh tĩnh. Bạch Vân thôn bên cạnh có một con sông, tên là Bạch Sa Hà, hôm nay ngoài 60 tuổi Hứa Hằng ngay tại bờ sông bắt cá, đột nhiên trông thấy trên đường sông bơi ra hiện một cái bè trúc, hướng phía hạ du chậm rãi bay tới. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ gặp trên bè trúc ngồi hai người, một nam một nữ, dáng dấp đều có chút tuổi trẻ, chỉ là bẩn thỉu, quần áo cũ nát, tựa như chạy nạn nạn dân bình thường. Lúc này, trên bè trúc hai người cũng đều chú ý tới lão giả, bọn hắn lúc này đứng dậy nhảy lên bờ sông, hướng phía đối phương đi tới. "Lão bá, ngài là trong thôn này người sao?" Thiếu niên chỉ cách đó không xa thôn sống hỏi. Hứa Hằng gật đầu nói, "Đúng vậy, tiểu hỏa tử các ngươi đây là thế nào? Vì sao đều như vậy chật vật a?" Lâm Viên đắng chát cười một tiếng, "Chúng ta là phụ cận trong thành trì cư dân, bởi vì Thiên Vận Quốc cùng Sùng Võ Quốc bạo phát chiến tranh, dẫn đến quê hương của ta bị thiết đề đập phá, toàn bộ thành trì người đều trôi dạt khắp nơi, chúng ta không có chỗ ở, chỉ có thể dựa vào cái này bẹ trúc, từ từ tìm kiếm nơi nghỉ lại." Lúc đến trên đường, hắn hiểu rõ phụ cận địa khu thế lực. Nơi đây có hai quốc gia, phân biệt là Thiên Vận Quốc cùng Sùng Võ Quốc, hai nước ở giữa thường có ma sát, bởi vậy hắn mới lập ra bộ lý do thoái thác này đến. Hứa Hàng giật mình nói, nguyên lai lại là bị chiến tranh làm hại người, ai, vậy các ngươi cha mẹ người thân đâu? Bọn hắn vẫn còn chứ? Bọn hắn đều chết tại hai nước trong hỗn chiến. Cái này, hai tử đáng thương, còn trẻ như vậy liền đã mất đi phụ mẫu, các ngươi về sau nên làm cái gì bây giờ? Lão giả nhìn qua hai người, trong mắt tràn đầy vẻ thương hại. Lâm Viên bất đắc dĩ thở dài, chúng ta dự định lần cận tìm cái địa phương ở lại, sau đó đi tìm một chút việc để hoạt động, miễn cưỡng để duy trì sinh kế đi. Lão giả lúc đầu không muốn quản việc này, nhưng thấy hai người tướng mạo thân mật, thân thế đáng thương, bởi vậy động lòng chắc ẩn, tiểu hòa tử, tiểu nha đầu, lão hủ trong nhà còn có phòng trống, các ngươi nếu là không chê, có thể tới Hàn Xá ở tạm một chút thời gian. Lâm Viên có chút xấu hổ, cái này có thể hay không quá làm phiền ngài? Không phiền phức, dù sao trong nhà cũng chỉ có ta cùng cháu gái hai người, các ngươi đã tới, ngược lại là có thể làm cho trong nhà náo nhiệt một chút. Lão giả hiền lành đạo. Lâm Viên nhìn về phía Vân Vô Tâm, chỉ gặp thiếu nữ nhẹ gật đầu. Đạt được đối phương đồng ý, Lâm Viên quay đầu nói, tốt lão bá, vậy chúng ta liền có nhiều làm phiền. Tiểu hòa tử khách khí, lão hủ tên là Hứa Hằng, các ngươi làm như thế nào xưng hô đâu? Nguyên lai là Hằng bá, ta gọi Lâm Dương, vị này là ta bạn gái, tên là Mây Âm, ngài xưng chúng ta là Tiểu Lâm, Tiểu Vân là có thể. Chương 438, thiếu nữ xinh đẹp, Thiên Vận Võ Phủ. Chương 438, thiếu nữ xinh đẹp, Thiên Vận Võ Phủ. Lâm Dương, Vân Âm, tên của các ngươi ngược lại là tốt nghiệp. Lão giả phê bình một câu, mỉm cười nói, lão hủ hôm nay còn muốn bắt cá, các ngươi liền ở bên cạnh ta chờ một lát nửa ngày, các loại bắt xong cá chúng ta lại trở về đi. Tốt Hằng bá. Hai người gật đầu đáp. Cứ như vậy, lão giả kéo lên lưới lớn, hướng phía trong sông ném đi. Đợi đã lâu, đều từ đầu đến cuối không thấy có con cá mắc câu. Ấy, hôm nay trong sông làm sao không gặp được mấy con cá nha? Hứa Hằng một bên cau mày, một bên vươn tay, muốn đi nhấc lên lưới đánh cá, đem nó đổi chỗ. Hằng bá, ta đến giúp ngài đi. Lâm Viên chủ động ngồi xổm người xuống, đại thủ nắm nuốt một viên đan dược, thăm dò vào trong dòng sông, sau đó đưa tay bừng ra, để đan dược chìm vào đáy nước. Rất nhanh, một đám con cá bị đan hương hấp dẫn mà đến, nhao nhao nhào vào trong lưới. Hứa Hằng tay mắt lênh lẹ kéo lưới lớn, nhìn qua trong đó mấy chục con cá, trên khuôn mặt giàn mua tóe hiện ra vui mừng, ha ha, thế mà duy nhất một lần bắt được nhiều như vậy đầu cá trích, hôm nay chúng ta có thể thêm đồ ăn nha. Lâm Viên cũng là cười nói, chúc mừng Hằng bá, những con cá này chắc hẳn có thể bán tốt giá tiền đi. Ấy, không đáng bao nhiêu tiền, bất quá một ngày này bắt được số lượng có thể bù đắp được ngày xưa mấy ngày. Lão giả vui vẻ đem con cá chứa vào giỏ trúc, tiếp tục nói, đi thôi tiểu hòa tử, chúng ta có thể trở về thôn. Ân. Hai người đáp ứng một tiếng, đi theo đối phương hướng phía thôn xóm mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đến cửa thôn. Hứa đại thúc, hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại? Hôm nay vận khí tốt, gặp ngư triều, một lát sau liền bắt được hơn 10 đầu cá trích. Hơn 10 đầu. Thôn dân mặt lộ kinh hãi, lúc này liền xuống tới. Thông suốt. Thế mà thật có nhiều như vậy con cá. Nhìn những con cá này từng cái khổ người dài rộng, lân quang lập lòe, chắc hẳn chất thịt cực kỳ tươi non. Đại thúc ngươi cho ta đến một đầu đi. Cũng cho ta đến một đầu. Ta cũng muốn một đầu. Các thôn dân cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền đem hơn 10 đầu cá đều cướp sạch. Được rồi, không có. Muốn ăn cá chờ ngày mai lại đến mua đi. Hứa Hàng tay cầm trống rông giỏ trúc, xuyên qua đám người đạo. Ai, hôm nay ta vừa định ăn cá đâu, nghĩ không ra lúc này mới lập tức liền bán xong. Có người tiếc nuối nói. Hứa đại thúc, trong tay ngươi không phải còn có một đầu sao? Gặp lão giả trong tay nắm giữ một đầu lớn mập cá chép, có người không khỏi hỏi. Đầu này a, chúng ta muốn giữ lại chính mình ăn. Lão giả nói đi, đối với Lâm Viên hai người nói đi thôi, ta mang các ngươi về nhà. Hai vị này là, bọn hắn là phụ cận thành trì nạn dân, mất đi gia viên chạy nạn đến tận đây, ta gặp bọn họ đáng thương, cho nên liền thu lưu lại bọn hắn. Nguyên lai là nạn dân a. Trong lúc nhất thời, các thôn dân nhìn chăm chú hai người, ánh mắt đều toát ra một chút thương hại. Nhìn hai người tướng mạo đều rất trẻ trung, nhỏ như vậy liền đã mất đi người nhà, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu nha. Được rồi, chúng ta cần phải trở về, mọi người chờ ngày mai lại đến đi. Nói xong, Hứa Hằng mang theo hai người rời đi hiện trường. Không có đi bao xa, bọn hắn liền đến một chỗ phong cách cổ xưa sân nhỏ cửa ra vào. Lão giả đẩy ra cửa viện, một đạo nhẹ nhàng giọng nữ lập tức vang lên, "Ra ra, ngài trở về." Chỉ gặp một vị thiếu nữ áo vải từ trong ốc xá đi ra, nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, mặc dù ngũ quan dáng dấp phi thường duyên dáng, nhưng làn da lại không giống cùng tuổi nữ hài như vậy tinh tế tỉ mỉ, nghĩ đến là thường xuyên làm việc nhà nguyên nhân. "Ha ha, hôm nay vận khí không tệ, không bao lâu liền bắt được một rổ cá." Lão giả tiến lên đưa trong tay đồng tệ đặt ở trên bàn đá, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy nụ cười sảng lạ. "A, vận khí tốt như vậy nha." Thiếu nữ nhìn xem đồng tệ số lượng, trên mặt cũng không nhịn được tràn ra vui mừng. Nàng rõ ràng, số tiền này đặt ở ngày xưa, ít nhất phải muốn bán mấy ngày cá mới có thể tích lũy đến, bây giờ lại chỉ tốn nửa ngày, cái này quả nhiên là một kiện làm cho người ngạc nhiên sự tình. Đúng nha, có thể là bởi vì hai tiểu gia hỏa này đến, mới khiến cho ta có như thế vận khí tốt đi. Hứa Hằng vừa nói, một bên chỉ hướng sau lưng hai người. Thiếu nữ rời mắt nhìn lại, trông thấy hai tấm khuôn mặt xa lạ, không khỏi đặt câu hỏi, ra ra, bọn họ là ai nha? Bọn hắn à, là ta tại Bạch Sa Hà biên bên trên gặp phải nạn dân lão giả. Hướng thiếu nữ giải thích một phen, nghe nói hai người bi thảm như vậy thân thế, thiếu nữ cảm thán nói, còn trẻ như vậy liền không có phụ mẫu cùng người nhà, thật sự là quá đáng thương. Nói đi, nàng đỗng nhiên nghĩ đến nhà của mình uống, gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng tự dễ ước, cất bước tiến lên phía trước nói, Lâm ca ca, Vân tỷ tỷ, ta là Hàng gia gia cháu gái, tên là Hứa Sảo San, các ngươi không có chỗ ở, trước hết ở lại nơi này đi, vừa vặn một mình ta quá mức nhàm chán, cùng các ngươi ở chung cũng coi như có cái bạn. Lâm Viên về lời nói, nguyên lai là xảo san muội muội, danh tự này thật là dễ nghe, rất thích hợp ngươi đây. Hắc hắc, đa tạ Lâm ca ca khích lệ, ta nhìn các ngươi thân thể có chút bẩn, trước cho các ngươi nấu chút nước tắm rửa đi. Hứa xảo san xoay người đi nổi lên nước, Lâm Viên cùng Vân Vô Tâm chờ đợi một lát sau, liền theo thứ tự tiến đến tắm rửa. Bởi vì quần áo quá bẩn, cho nên bọn hắn đổi lại Hứa Hàng trong nhà y phục cũ. Tắm rửa qua đi, da trắng tuấn mỹ hai người xuất hiện tại thiếu nữ cùng lão giả trước mắt, khiến cho già trẻ hai người đều thấy choáng. Vừa rồi bởi vì hai người bận tiểu, cho nên bọn hắn không có quan sát tỉ mỉ hai người dung mạo. Bây giờ lại đi nhìn, chỉ cảm thấy hai người này khí chất thoát tục, giống như trên trời tiên nhân bình thường, khiến cho bọn hắn không khỏi dâng lên lòng kính sợ. Lâm ca ca, Vân tỷ tỷ, các ngươi trước kia hẳn là gia tộc tử đệ đi. Hứa Sảo San lấy lại tinh thần, thẳng hỏi. Hai người làn da đều trắng như vậy non, xem xét chính là Cẩm Y Ngọc Thực thiếu gia cùng tiểu thư, ngày bình thường khẳng định đều chưa từng làm qua sống. Ân, gia tộc của chúng ta tại thành nhỏ coi như có chút hy vọng, bất quá bây giờ. Ai? Lâm Viên hít một tiếng, mặt hiện bị đắng. Hứa Sảo San an ủi, không có chuyện gì ca ca, các ngươi dáng dấp đều đẹp như thế, về sau rất có thể bị thiên vận trong nước tiên sư coi trọng, đến lúc đó nếu là vận khí tốt, thậm chí có hy vọng trở thành một người tu sĩ đâu. A, thiên vận trong nước có tiên sư sao? Ân, thiên vận quốc vương thất thiết lập thiên vận võ phủ, chuyên môn ở trên trời vận trong quốc cảnh tuyển nhận người tập võ mới, chúng ta Bạch Vân thôn cũng coi là thiên vận trong nước thôn, thường cách một đoạn thời gian, bọn hắn đều sẽ phái người tới, là trong thôn người trẻ tuổi khảo thí thiên phú tu luyện, chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn, liền có thể tiến về thiên vận võ phủ tu luyện. Hứa Sảo San trong lời nói, trong mắt lộ ra nồng đậm thần sắc hướng tới. Tu luyện chính là vô số phàm nhân đều khát vọng sự tình. Nếu là có thể tập võ, dù là chỉ là yếu nhất tối thể cảnh, thân thể kia tố chất cùng lực lượng đều viễn siêu phàm nhân. Bởi vậy, Hứa Sảo San cũng rất khát vọng trở thành một người tu sĩ, bất quá nàng minh bạch, cái kia cơ hội thật sự là quá xa vời. Hàng ngàn hàng vạn người bên trong, cũng chỉ có mấy cái có thể trổ hết tài năng. Mà giống nàng loại này đã không bối cảnh, lại không người mạch phàm nhân, hơn phân nửa là vô duyên thông qua khảo thí, cuối cùng được cả một đời lưu tại đây cái trong thôn nhỏ. Chương 439, cầm xuống sư tỷ, cô đơn mỹ phụ. Chương 439, cầm xuống sư tỷ, cô đơn mỹ phụ. Thiên vận võ phủ Lâm Viên phần môi nói nhỏ, vuốt cằm nói, ta đã từng nghe nói qua nơi này, bất quá muốn thông qua khảo thí, sợ là không dễ dàng nha. Hứa Sảo San cười yếu ớt nói, đích thật là không dễ dàng, nhưng tóm lại có cái hy vọng không phải sao. Sau đó, thiếu nữ tiến đến làm cơm trưa, Lâm Viên cùng Vân Vô Tâm thì là lưu tại trong viện, trợ giúp Hứa Hàng trẻ tuổi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, đồ ăn đều làm xong, trong viện bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, cộng đồng ăn lên cơm. Cùng sư nương tay nghề so sánh, Hứa Sảo San chủ nghệ rõ ràng phải kém rất nhiều, bất quá Lâm Viên hai người ngày bình thường gần như không làm sao ăn cơm, ngẫu nhiên ăn một lần phàm nhân thức ăn, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị. Lâm ca ca, ta mang các ngươi đi phòng ngủ đi. Đi ăn cơm hoàn tất sau, thiếu nữ đứng dậy đối với hai người đạo. Tốt. Bọn hắn đi theo thiếu nữ đi vào trong ốc xá, phát hiện bên trong có ba cái gian phòng. Đây là gian phòng của ta, đó là gia gia, nơi này còn có một cái phòng trống, liền cho các ngươi ở đi. Hứa Sảo San mang theo hai người đi vào trung ương phòng ngủ chính. Ấy, gian phòng kia nhìn lớn nhất, tại sao lại trống không nha? Lâm Viên nghi ngờ nói. Cái này vốn là cha mẹ ta nhà ở, bất quá tại mấy năm trước, bọn hắn bởi vì ngoại ý muốn qua đời, cho nên liền một mực trống không. Hứa Sảo San đáp. Lâm Viên nhất thời có chút xấu hổ, cái này thật có lỗi Hứa cô nương, ta không nên hỏi cái vấn đề này. Không có việc gì ca ca, đã nhiều năm như vậy, ta đã sớm thói quen rồi. Hứa Sảo San cười nhạt một tiếng, chuyển cầu lại hỏi, ca ca tỷ tỷ, hai người các ngươi ở cùng một chỗ, sẽ không tiện đi. Nghe hiểu hắn ý tứ, Lâm Viên nói thẳng, ta cùng Âm mà vốn là tình lữ, tự nhiên không có gì không tiện. Vậy là tốt rồi. Hứa Sảo San nói đi, ánh mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về dò xét, cảm thán nói, ca ca như vậy tuấn dật, tỷ tỷ đẹp như vậy, hai người các ngươi quả nhiên là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh nha. Lâm Viên bật cười nói, Sảo San muội muội dáng dấp cũng rất xinh đẹp, về sau tìm phu quân khẳng định không thể so với ta kém. Ha ha, vậy liền nắm ca ca chúc lành. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hứa Sảo San liền lui bước rời đi. Trong phòng, Lâm Viên cùng Vân Vô Tâm ngồi tại bên giường, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Sư đệ, chúng ta về sau trước hết đợi ở chỗ này sao? Ân, ta nhìn trong thôn này người đều rất hiền hòa, chắc hẳn rất dễ thân cận, trước hết ở chỗ này đợi một hồi đi. Lâm Viên nói đi, nhớ tới chuyện lúc trước, khẽ cắn cánh môi nói, sư tỷ, ngươi thật muốn vì ta từ bỏ Vô Tâm chi đạo sao? Vân Vô Tâm bình tĩnh nói, Vô Tâm chi đạo là rất khó đến, nhưng là còn xa xa không thể cùng sư đệ so sánh, sư tỷ về sau chỉ muốn ở cùng với ngươi, mặt khác cái gì cũng không muốn. Cái kia nguyên đan làm sao bây giờ? Không có việc gì, lấy kiếm đạo đồng dạng có thể ngưng kết nguyên đan. Cái này, ai? Trung Điệp thở dài một hơi, Lâm Viên này nay sau khi, không khỏi lại hỏi, sư tỷ, ngươi tại sao lại làm ra sự lựa chọn này đâu? Vân Vô Tâm trắng đối phương một chút, không phải sư đệ ngươi tới trước trêu chọc ta sao? Hiện tại cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Cái này, ha ha, ai bảo sư tỷ đẹp như vậy, sư đệ chỉ xem gặp ngươi khuôn mặt liền không nhịn được rồi. Lâm Viên túi xuống đầu, cùng đối phương thân mật cùng nhau. Vân Vô Tâm đáp lại nói, sư đệ cũng rất tuấn, sư tỷ cũng rất thích ngươi. Hai người thân mật trong chốc lát, thiếu nữ bỗng nhiên nói, sư đệ, ngươi biết không? Trông thấy ngươi bị đánh hồn roi quất roi lúc bộ dáng, sư tỷ tâm đều nhanh muốn nát, ngươi làm sao ngốc như vậy nhà? Tại sao phải giúp ta cản roi? Sư tỷ có tài đức gì, lại để cho ngươi vì ta làm đến mức độ này? Hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Vân Vô Tâm một đôi mắt đẹp khoảnh khắc liền đỏ lên. Lâm Viên thần sắc sững sờ, chợt ôm sát đối phương, đau lòng nói, "Ngốc sư tỷ, cái này còn có thể có triển vọng cái gì sao?" "Đương nhiên là bởi vì ngươi là sư tỷ của ta, sư đệ ta chuyện đương nhiên muốn đi bảo hộ ngươi. Có thể sư tỷ lại không có vì ngươi làm qua cái gì sự tình, ngươi không cần thiết vì ta như thế bỏ ra. Không cần ngươi vì ta làm chuyện gì, chỉ vì ta thích sư tỷ, bằng vào điểm này liền đầy đủ." Sư đệ Vân Vô Tâm nhất thời động tình, đưa lên môi đỏ. Đôi môi chạm nhau, hai người khoảnh khắc liền tiến nhập trạng thái. Một lát sau, Vân Vô Tâm nhẹ nhàng đẩy ra thiếu niên, ôn nhu nói nhỏ, "Sư đệ, muốn ta đi, sư tỷ muốn đem chính mình giao cho ngươi." Lâm Viên nhìn chăm chú lên đối phương, ôn thanh nói, "Sư tỷ thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Coi như mất đi Vô Tâm đạo tắc cũng không hối hận." "Không hối hận, chỉ cần có thể cùng sư đệ cùng một chỗ, dù là mất đi hết thảy ta cũng không hối hận." Vân Vô Tâm thản nhiên nói. Lâm Viên cảm động không thôi, chính trọng cam kết, "Tốt, cái kia sư đệ cũng đáp ứng sư tỷ, từ nay về sau sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, tuyệt sẽ không để cho ngươi thụ một chút tổn thương. Ấn tới đi sư đệ sư tỷ là của ngươi, đồ vật đời này kiếp này đều chỉ thuộc về ngươi." Không biết qua bao lâu, Lâm Viên dựa vào tại đầu giường, thần sắc tương đương thỏa mãn. Sư tỷ tu vi không kém, tinh nguyên cũng coi như hùng hậu, chờ hắn tăng thêm một chút tu vi, cách nguyên đan cảnh bậc cửa càng gần một bước. Hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp thiếu nữ co quắp tại trong ngực của hắn, trên mặt đều là hạnh phúc cùng ngọt ngào. "Sư tỷ vui vẻ sao?" "Vui vẻ vì sao vui vẻ? Cùng sư đệ cùng một chỗ liền vui vẻ ha ha, sư tỷ ngươi thật đáng yêu." Lâm Viên hôn đối phương một ngụm, toàn tức nói, "Được rồi sư tỷ, chúng ta tiếp tục tu luyện đi." Ấn a sau đó, Lâm Viên cùng sư tỷ tu luyện nửa ngày thời gian, thẳng đến Hứa Sảo Sang gọi bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, hai người mới đình chỉ bận công, rời đi phòng ngủ. Sau đó không bao lâu, bốn người liền đã ăn xong cơm tối, gặp Hứa Sảo San nhấc lên một cái hộp cơm đi ra ngoài cửa, Lâm Viên không khỏi hỏi, "San Nhi muội muội, ngươi đây là muốn đi cho người ta đưa cơm sao?" Hứa Sảo San đứng tiếng nói, "Ân, cô ta ngay tại là cô phụ giữ lão hiếu, mỗi ngày đồ ăn đều là chúng ta làm xong đi đưa cho nàng." Dạng này thôi, Lâm Viên trong đầu xuất hiện một tên mỹ phụ người mặc đồ tang hình ảnh, hắn không khỏi hứng thú, "San Nhi muội muội, ta nhìn ngươi mỗi ngày đưa cơm cũng mệt mỏi, nếu không ngươi trước mang cho ta một lần đường, sau này đều để ta tới vì nàng đưa đi." "Cái này cũng quá phiền phức ca ca rồi." "Hại, ta nhận được ân tình của các ngươi, đương nhiên muốn làm một ít chuyện không phải sao? Nếu không làm sao có thể yên tâm thoải mái ở chỗ này đâu." "Ân, vậy cũng được đi, bất quá cô không thích người sống, việc này ta còn phải hỏi nàng một chút có đồng ý hay không." "Không có vấn đề, vậy chúng ta trước đi qua đi, đừng để ngươi cô đói bụng." "Ân." Hai người cứ như vậy rời đi sân nhỏ, tiến về túc trực bên linh cứu chi địa. Chương 440, lần đầu gặp mỹ phụ, sinh lòng hảo cảm. Chương 440, lần đầu gặp mỹ phụ, sinh lòng hảo cảm. San Nhi muội muội, ngươi cái kia cô lớn bao nhiêu? Trợ phu của nàng lại là làm sao qua đời? Trên đường, Lâm Viên mở miệng hỏi. Cô của ta tên là Hứa Vân, tuổi tác tại 30 tuổi ra mặt, về phần cô phụ ta, là ở trên núi săn thú thời điểm bị yêu thú cho hại chết. Hơn 30 tuổi. Vậy nàng khẳng định có hại tử đi. Vì sao không để cho con nàng đến đưa cơm đâu? Cô ta đã từng coi số mạng, bị thầy bói nói mệnh trung chú định vô tử, đời này đều khó có khả năng nghi ngờ được hại tử, bởi vậy các thôn dân đều tránh không kịp, căn bản không có một người nam nhân dám cưới nàng. Thẳng đến 2 năm trước, cô phụ từ nơi khác phản hương mà đến, một chút liền chọn chúng cô, thế là không để ý thân hữu ngăn cản, cùng nàng định ra hôn ước. Nói đến đây, Hứa Sảo San không khỏi thở dài, dựa theo tình huống này phát triển, hết thảy vốn nên thuận lợi, ai ngờ đến ngay tại hôn kỳ một ngày trước, cô phụ truyền đến tin dữ, cái này khiến tất cả thôn dân đều cho rằng, cô không chỉ có không có khả năng sinh con, hơn nữa còn có khắc phu mệnh cách, nếu không cô phụ như thế nào lại chết khéo như vậy. Lâm Viên nhíu mày, nói thẳng, có thể hay không sinh con cùng đoán mệnh có quan hệ gì? Thầy bói nói lời chính là chân lý sao? Các thôn dân phải chăng quá mê tín một chút? Mê tín? Đây là ý gì? Ách, chính là quá tin tưởng đoán mệnh. Đoán mệnh chi thuật thiên cổ lưu truyền, các thôn dân tin tưởng cũng rất bình thường. Tin tưởng thì tin tưởng, trên thực tế có thể là một chuyện khác, liền lấy sinh con tới nói, không đi thật thử một lần, lại thế nào biết có thể hay không sinh đâu. Nối dõi tông đường chính là chuyện trọng yếu nhất, ai dám cầm việc này đi cùng nha. Vạn nhất thật sinh không được, đôi kia song phương tới nói đều là thương tổn cực lớn. Ai? Ngươi nói cũng đúng, mặt khác chiếu nhìn như vậy, cô của ngươi chưa bao giờ chính thức qua cửa, vẫn còn tấm thân xử nữ. Đương nhiên, cô phụ cùng cô chỉ là đính hôn, còn chưa thành hôn, tự nhiên không có động phòng qua. Nghe vậy, Lâm Viên khỏe miệng giơ lên một tia đường cong. Hồng Hoan còn tại vị vong nhân, cái này có thể quá thơm đi. Nếu là có thể bắt được, chính mình lần này hóa phàm hành trình, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chỉ là không biết, cái này Hứa Vân dáng dấp có đẹp hay không? Phải chăng như thế xảo san như vậy ngũ quan duyên dáng đâu? Hai người trò chuyện một chút, bất chi bất giác đi tới một chỗ ốc xá cửa ra vào. Nơi này chính là cô phụ nhà, cũng chính là cô chỗ ở. Hứa Sảo San nói, đẩy cửa phòng ra. Chỉ gặp trong phòng treo đầy lụa trắng, phía trước nhất bày có một tấm bàn thờ, trên bàn để đó một khối bài vị, phía trên biết có người mất danh tự. Mà tại bàn thờ phía trước, để đó một cái bồ đoàn, một nữ tử ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn. "San Nhi, ngươi đã đến." Nghe thấy đẩy cửa âm thanh, Hứa Vân mở miệng đạo, "Ân, cô, San Nhi đến vì ngươi đưa cơm. Vất vả ngươi, đem hộp cơm để lên bàn là được, đợi lát nữa ta đói lại ăn." "Tốt cô." Hứa Sảo San tiện tay buông xuống hộp cơm, nhưng lại chưa lập tức rời đi. "Thế nào San Nhi, ngươi còn có việc sao?" "Ân, gia gia hôm nay chứa chấp một đôi nam nữ, ta tới cấp cho cô giới thiệu một chút đi.
A.
Nghe vậy, Hứa Vân mặt lộ dị sắc, lúc này liền xoay đầu lại. Chỉ gặp thiếu nữ đứng bên người một vị thiếu niên, thân hình cao, khuôn mặt anh tuấn, chỉ một chút liền làm nàng sinh lòng hảo cảm. Tốt tuấn. Dưới gầm trời này lại có như thế tuấn lãng mỹ thiếu niên. Trong nội tâm nàng không khỏi tán thán nói. Lâm Viên trông thấy đối phương dung nhan, trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một tia kinh dị. Nàng này mi thanh mục tú, đoan trang tự nhiên, tướng mạo có chút đẹp đẽ. Rõ ràng chỉ là cái phàm nhân, mà lại đều đã hơn 30 tuổi, trên da thế mà nhìn không thấy một chút nếp nhăn, quả nhiên là hiếm thấy mỹ phụ người. Ha ha, nghĩ không ra cái này nhỏ nhỏ trong thôn còn có thể gặp phải như thế bưu vật, xem ra vận khí của ta thật đúng là không sai nha. Lâm Viên âm thầm mừng rỡ, mặt ngoài lại là cung kính nói, vạn bối Lâm Dương, gặp qua vân gì. Mỹ phụ đứng người lên, đi vào hai người trước mặt, Lâm Dương. Ngươi là người bên ngoài sao? Như thế nào đi vào chúng ta thôn? Là như vậy Lâm Viên đem nguyên do giải thích một lần. Mỹ phụ hiểu rõ nói thì ra là thế, vậy các ngươi thật đúng là đáng thương a. Bởi vì đã chết đi vong phù, nàng đối với Lâm Viên không khỏi có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Ai, mặc dù rất không may, nhưng là có thể gặp được San Nhi muội muội cùng ngài, cũng coi là một kiện may mắn sự tình đi. Lâm Viên gượng cười nói, cô, Lâm Dương ca ca vì báo đáp chúng ta, nói về sau đều do hắn đến vì ngài đưa cơm, ngài thấy thế nào đâu? Hứa Sảo săn hỏi. Mỹ phụ quét Lâm Viên một chút, gật đầu nói, có thể, vậy liền phiền phức tiểu Lâm. Không khách khí vân gì, đây là ta phải làm. Sau đó, ba người nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Viên liền cùng Hứa Sảo San rời đi. Những ngày tiếp theo, Lâm Viên mỗi sáng sớm trợ giúp Hứa Hàng bắt cá, buổi chiều thì là trẻ tuổi, chạm vạng tối thời điểm đi là Hứa Vân đưa cơm, ban đêm thì là cùng sư tỷ tu luyện. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Viên cùng Hứa Vân quan hệ cũng càng ngày càng thân cận, từ lúc mới bắt đầu đưa xong cơm liền đi, đến phía sau mỗi lần đều muốn trò chuyện thật lâu trời. Mà Lâm Viên sẽ thường xuyên giảng một chút trò cười cùng tin đồn thú vị, chọc cho Hứa Vân khanh khách cười không ngừng, đối với tiểu gia hỏa này dần dần buông xuống cảnh giác. Bởi vì coi bói duyên cớ, người trong thôn đều không chào đón nàng, trừ chất nữ cùng phụ thân bên ngoài, cơ hồ không người nào nguyện ý nói chuyện cùng nàng. Thiếu niên đến, phản phất là một cố cam tuyển, vì nàng tĩnh mịch buồn tìm tăng thêm ít có sức sống. Dương Nhi, ngươi cuối cùng tới, Vân Di có thể chờ ngươi nửa ngày rồi. Nghe thấy kết âm thanh, mỹ phụ lập tức từ trên bồ đoàn đứng dậy, bước nhanh về phía trước nên đón thiếu niên. Theo lý mà nói, là vong phu túc trực bên linh cứu, nàng trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ bên ngoài, cần cả ngày đều ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn. Nhưng cùng Lâm Viên ở chung thật là vui, để nàng nhịn không được buông xuống chức trách, đến cùng tiểu nam nhân này nói chuyện phiếm. Vân Di, lần này đồ ăn là ta vì ngươi tự mình làm, ngươi đến nếm thử nhìn hương vị như thế nào. Lâm Viên đưa lên hộp cơm đạo. Hứa Vân đưa tay tiếp nhận, nét mặt tươi cười như hoa nói Dương Nhi làm đồ ăn, mặc kệ hương vị thế nào, Vân Di đều sẽ đem nó ăn xong. Hai người chung đụng trong lúc đó, Lâm Viên đề nghị dùng Dương Nhi xưng hô thế này, mỹ phụ vui vẻ liền đồng ý rất nhanh, nàng liền tại bên giường tọa hạ, mở ra hộp cơm bắt đầu ăn. Hoa, ăn ngon thật. Nghĩ không ra Dương Nhi ngươi không chỉ có thể làm, chú nghệ cũng khá tốt đâu. Ăn vài miếng sau khi ăn xong, mỹ phụ từ đáy lòng tán dương. Lâm Viên ngồi tại bên cạnh của nàng, đại thủ nhẹ nhàng nắm ở eo của nàng, mỉm cười nói, Vân Di quá khen rồi, Dương Nhi bất quá là vừa học chú nghệ, hay là cần cố gắng nhiều hơn đâu. Phát giác được động tác của đối phương, mỹ phụ thân thể mềm mại run lên, thấp giọng hỏi, Dương Nhi, ngươi vì sao đột nhiên đến ôm ta nha? Sống hơn 30 năm, nàng chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc qua, cho dù là đã chết đi vong phu, bởi vì chưa xuất giá nguyên nhân, nàng đều không có cho đối phương trải qua. Mà bây giờ, một cái nhỏ nàng mười mấy tuổi thiếu niên, thế mà đối với nàng làm ra thân mật như vậy cử động, cái này khó tránh khỏi nếu như nàng vì đó kháng cự. Đừng nhìn nàng hiện tại phản ứng không lớn, vậy cũng là xem ở Lâm Viên nhiều ngày làm bạn phần tử bên trên, cho nên mới không hề tức giận. Nếu là có nam nhân khác dám đối với nàng động thủ động thủ, vậy nàng khẳng định sẽ trước tiên trở mặt, đồng thời hung hăng răn dạy đối phương. Vân Di, Dương Nhi. Dương Nhi có chút muốn mẫu thân dựa vào mỹ phụ nở nàng trong ngực, Lâm Viên đột nhiên nước nở nói. Chương 441, hôn mỹ phụ, ngoại nhân làm dối. Chương 441, hôn mỹ phụ, ngoại nhân làm dối à. Hứa Vân sắc mặt sững sờ, chợt hiểu được, âm thầm nói tiểu gia hỏa này trẻ tuổi như vậy liền đánh mất phụ mẫu, chắc là quá thiếu tình thương của mẹ, cho nên những ngày này mới có thể đến chủ động thân cận ta, đại khái là muốn từ ta chỗ này tìm về chút yêu mến đi. Như vậy nghĩ thầm, nàng vươn ngọc thủ đem thiếu niên ôm vào lòng, ôn nhu chiếu cố nói ngốc Dương Nhi, mẫu thân ngươi mặc dù đã chết, nhưng linh hồn nói không chừng còn du đang trên thế gian, nàng nếu là trông thấy ngươi cái bộ dáng này, nhất định cũng sẽ cảm thấy thương tâm đi. Lâm Viên giơ tay lên xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng thoát ly đối phương ôm ấp, ứng tiếng nói, ân, thật có lỗi Vân Di, là Dương Nhi thất thố. Gặp thiếu niên lệ quang loẹt loẹt bộ dáng, Hứa Vân không khỏi cảm thấy đau lòng, nói thẳng, Dương Nhi, về sau ngươi nếu là tịch mịch, liền đến tìm Vân Di đi, ta nguyện ý làm trưởng bối của ngươi, đến quan tâm chiếu cố ngươi. Vân Di, cảm ơn ngươi, có ngươi thật tốt. Lâm Viên cảm động thời khắc, lần nữa kéo đi lên. Hứa Vân coi là đối phương là tới tìm cầu yêu mến, bởi vậy không có đẩy đối phương ra, mà là vươn tay, đem đối phương cho nhẹ nhàng ôm. Nô, mùi vị kia. Thơm quá a, khoảng cách gần cùng nam nhân ôm nhau, trên người đối phương giống được hương vị chuyển vào miệng mũi, khiến nàng cảm giác mỹ diệu không gì sánh được, phảng phất nổi lên đám mây, thậm chí còn không tự chủ được tăng nhanh hô hấp, chủ động hấp thu đối phương mùi. Phát giác được mỹ phụ cử động, Lâm Viên nhếch miệng lên mịt mở đường cong. Cho dù là cao giai nữ tu, hút vào mùi của hắn sau, đều sẽ khoảnh khắc mê ly, huống chi Hứa Vân chỉ là một kẻ phàm nhân, căn bản là ngăn không được mị lực của hắn. Tùy tiện ngửi một chút mùi vị liền luôn hãm. Vân Di, Lâm Viên chậm rãi rút ra thân thể, nhìn đối phương hỏi, ta muốn hôn lại hôn ngài, có thể chứ?
A.
Hứa Vân ngay tại trong say mê, nghe nói yêu cầu này, nàng không khỏi trở về hoàn hồn. Dương Nhi, ngươi nói cái gì?
Ta muốn thân ngài một ngụm.
Cái này không tốt lắm đâu. Vân Di không phải mới vừa còn nói muốn chiếu cố ta sao? Làm sao hiện tại liên thân một ngụm đơn giản như vậy sự tình đều không đồng ý đâu? Hôn loại sự tình này chỉ có vợ chồng mới có thể làm đi. Ta là của ngươi trưởng bối, làm sao có thể cùng ngươi hôn đâu?
Vân Di lời ấy sai rồi, chỉ cần quan hệ tốt đến mức nhất định, dù là không phải vợ chồng tình lữ, đồng dạng có thể hôn.
Ngươi đây là từ chỗ nào nghe được bị biện?
Ai, nói tới nói lui, Vân Di chính là không nguyện ý cho Dương Nhi thân, vậy liền quên đi thôi, Dương Nhi cũng không muốn cưỡng cầu người khác làm việc.
Nói đi, Lâm Viên đứng dậy làm bộ muốn đi.
Hứa Vân lập tức đem đối phương giữ chặt, Dương Nhi, ngươi muốn đi đâu nhà?
Về nhà.
Ấy, hôm nay vì sao sớm như vậy liền trở về?
Lưu tại nơi này cũng không có việc gì, không bằng về sớm một chút.
Gặp thiếu niên hơi có vẻ đạm mạc dáng vẻ, Hứa Vân trong lòng rất là khổ sở, thấp giọng nhẹ giọng nói, Dương Nhi, ngươi là sống Vân Di khí sao?
Không có.
Thử, ta nhìn ngươi chính là tức giận.
Đứng dậy đem thiếu niên theo về trên giường, Hứa Vân cắn cắn môi cánh, dãy rủa một lát sau thở dài, ai, ta tiểu hoàng gia, chớ có lại tức giận rồi, Vân Di cho ngươi thần cũng được.
Lâm Viên thần sắc vui mừng, thật sao Vân Di?
Ân.
Nhưng là chỉ cho hôn, không cho phép làm sự tình khác.
Tốt Vân Di, Dương Nhi cam đoan không làm sự tình khác.
Nói đi, hắn ôm đối phương, miệng trực tiếp hôn lên mỹ phụ môi đỏ.
Nô hai môi chạm nhau, Hứa Vân đầu tiên là có chút không thích ứng, sau đó rất nhanh liền tiến nhập trạng thái, bắt đầu không lưu loát nên hợp lên nam nhân.
Cứ như vậy, nam nữ hai người ngay trước linh bị mặt, thỏa thích hưởng thụ phần này vui thích.
Bành.
Đột nhiên, một tên nam tử phá cửa mà vào, miệng niệm, "Tẩu tử, ta đến xem lại nói một nửa." Hắn đã nhìn thấy thiếu niên cùng mỹ phụ ôm nhau hôn nồng nhiệt hình ảnh.
"Các ngươi, đây là đang làm cái gì?"
Thấy thế, Hứa Vân vội vàng đẩy ra thiếu niên, thần sắc bối rối không thôi, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Tại linh đường là vong phu giữ đạo hiếu, trên thân còn mặc đồ tang, dưới loại tình huống này nàng lại cùng nam nhân khác hôn, việc này nếu là nói ra, nàng tất nhiên sẽ bị ngàn người chỉ trỏ.
Lâm Yên thì là một mặt lạnh nhạt sửa sang lại vào áo, đứng dậy trách cứ, "Thạch đại ca, vào nhà trước đó không biết trước gõ cửa sao? Người tốt xấu cũng là như vậy đại nhân, thế mà ngay cả điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu."
Người này tên là Thạch Hải, chính là Hứa Vân vong phu đệ đệ, trước đó hắn liền cùng đối phương đã gặp mặt.
Gặp thiếu niên còn dám chỉ trích chính mình, Thạch Hải lập tức liền nổi giận, làm càn.
"Tốt một cái tặc đảm bao thiên hôn tiểu tử, lén lút xông đến chị dâu ta trong phòng đến, đối với nàng động thủ động cước, nhu đồ làm loạn, bây giờ thế mà còn dám tới giáo huấn ta. Ngươi mẹ nó ở đâu ra mặt nha?"
Phải biết, hắn đối với vị vong nhân này ngấp nghé hồi lâu, ba ngày hai đầu đến thăm đối phương, chính là hy vọng đạt được đối phương hảo cảm. Nhưng mà Hứa Vân từ đầu đến cuối đều đối với hắn lạnh lùng băng băng, cái kia thái độ không giống như là đối mặt tiểu thúc tử, ngược lại giống như là đối mặt một tên người xa lạ. Điều này làm hắn nhức đầu không thôi, không biết nên như thế nào cậy mở mị phụ tâm. Bây giờ chính mình cũng còn không có đắc thủ, liền bị Lâm Viên tiểu tử này cho nhanh chân đến trước. Hơn nữa còn là tại trong linh đường trực tiếp hôn môi, gia hỏa này cũng quá không phải thứ gì đi.
Nghe vậy, Lâm Viên cười nhạo nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi đây, thân là nam nhân có gia đình, ba ngày hai đầu chạy đến người khác quả phụ trong phòng đến, ngươi đến tuột cùng giáp tâm ý gì?
Để cho ta đoán xem nhìn, ngươi sợ là đã sớm đứng núi này trông núi nọ, muốn đối với Vân Di mưu đồ làm loạn đi.
Ngươi
nói bậy nói bạn.
Bị đối phương đâm trúng tâm tư, Thạch Hải thoát khẩu liền phản bác, ta thân là tiểu thúc tử, đến thăm tẩu tử không phải chuyện đương nhiên sự tình sao?
Ngược lại là ngươi cái hôn tiểu tử, biết rõ tẩu tử chính là quả phụ, lại vẫn cùng nàng câu tam đắc tứ, thậm chí ngay cả miệng đều đích thân lên, như vậy không đạo đức hành vi, ngươi chắc chắn nhận người cả thôn chế tài.
Lâm Viên gánh chịu hai tay, khinh thường cười nói, Vân Di trượng phu đã chết, chính là độc thân nữ tính, ta cùng nàng hôn môi lại có gì không đạo đức?
Mà lại ta cũng không có ép buộc nàng, hết thảy đều là nàng tự nguyện, ngươi một ngoại nhân có tư cách gì đối hai chúng ta chỉ trỏ?
Thạch Hải song nhãn trừng lớn, nhìn về phía mỹ phụ hỏi, "Tẩu tử, ngươi là tự nguyện cùng hắn hôn sao?"
Hứa Vân giật giật môi, cuối cùng hóa thành thở dài, "Thạch Hải, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi hay là mau mau về nhà đi, miễn cho để em dâu nàng hiểu lầm."
Thấy đối phương tránh đi chủ đề, Thạch Hải nhíu mày, mở miệng nói thẳng, "Tẩu tử, ngươi hẳn là rõ ràng thân phận của mình, làm ca ca ta quả phụ, ngươi nhất định phải cho hắn giữ đạo hiếu 3 năm, đằng sau mới có thể cùng nam nhân khác tiếp xúc, bây giờ mới 1 năm không đến thời gian, ngươi liền cùng tiểu tử này cấu kết lại, việc này nếu là bị người khác biết được, ngươi ở trong thôn tình cảnh không cần ta nhiều lời đi."
Hứa Vân cao mày nói thì nói như thế, nhưng dù sao ta chưa qua cửa, cũng không có thu Thạch gia xính lễ, theo lý mà nói cho dù không giữ đạo hiếu cũng không quan hệ, ngươi lại dựa vào cái gì tới yêu cầu ta nhiều như vậy đâu.
Nói nhiều như vậy, tẩu tử chính là cho là ta Thạch gia không có cho ngươi chỗ tốt, cho nên ngươi liền có thể tùy ý vượt quá giới hạn có đúng không?
Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?
Ta cùng ca của ngươi đều không có thành hôn, làm sao bỏ ra quy thuyết pháp?
Ừ, phải chăng vượt quá giới hạn tự có người đến đánh giá, ta nếu là đem sự tình truyền đi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm như thế nào đối đãi ngươi đây?
Thạch Hải trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia uy hiếp.
Chương 442, giải quyết Thạch Hải, thổ lộ mỹ phụ. Chương 442, giải quyết Thạch Hải, thổ lộ mỹ phụ. Hứa Vân sắc mặt trầm xuống, "Thạch Hải, ngươi ta làm không thủ án, có cần phải nhằm vào như vậy ta sao? Ta cùng tẩu tử là không có thủ gì, nhưng là ngươi làm ra có lỗi với ta chuyện của đại ca, ta đương nhiên muốn vì đại ca ra mặt không phải sao?"
Nói đến đây, Thạch Hải trên mặt lộ ra vẻ dâm tà, nói ngay vào điểm chính, tẩu tử, ta liền trực tiếp nói đi, ngươi chỉ cần đáp ứng về sau làm tình nhân của ta, việc này ta liền cam đoan không chuyển ra ngoài, như thế nào? Trong nhà vị kia hoàng kiểm bà, hắn đã sớm nhìn phát chán, cùng nở nang xinh đẹp Hứa Vân so sánh, hắn vị kia nàng dâu đơn giản đầy bụi đất, cầu thí không phải. Nếu không có thầy bói nói Hứa Vân không có khả năng sinh dục, hắn khẳng định sẽ lựa chọn nàng này. Đương nhiên, nếu thật như thế, lấy Hứa Vân mỹ mạo, khẳng định cũng không tới phiên hắn. Ngươi, vô sỉ. Hứa Vân nghĩ không ra, ngày bình thường này ân cần hiền lành tiểu thúc tử, lại là cá nhân mặt thú tâm xuất sinh, rõ ràng đều có gia thất, trả lại ham nàng vị tẩu tử này thân thể. Lâm Viên trầm trọng nói, Thạch đại ca, ngươi quên ta còn ở nơi này sao? Không kiêng nể gì như thế, quả nhiên là không đem ta làm ngoại nhân a. Thạch Hải chuyển qua ánh mắt, khinh miệt nói, ta nếu dám nói những lời này, đương nhiên không có ý định để cho ngươi còn sống rời đi. Trước đó trở ngại Hứa Hằng ở trong thôn hy vọng, cho nên hắn dù là nhìn Lâm Viên không vừa mắt, cũng một mực không có đối với thiếu niên ra tay. Bây giờ đến bộ này cục diện, tự nhiên là không cần thiết lại lá mặt lá trái. Lâm Viên ra vẻ kinh hoàng, ngươi còn muốn giết ta? Không sợ bị các thôn dân truy cứu sao? Thạch Hải từ trong ngực móc ra một thanh tiểu đao, mặt lộ âm lãnh ý cười, ngươi một cái người bên ngoài, ở chỗ này không chỗ nương tựa, không có một cái nào bằng hữu, trừ Hứa Hằng ông cháu bên ngoài, ai sẽ quản ngươi chết sống? Đến lúc đó ta tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua, chắc hẳn Hứa Hằng cũng sẽ không nói cái gì. Tại ánh đến chiếu dọi xuống, trên mặt đao phản xạ ra ung tùm hàn quang, làm cho mỹ phụ một trái tim bỗng nhiên nhấc lên, đứng thẳng lông mày nổi giận nói, Thạch Hải ngươi điên rồi, dám ở trong thôn hành hung giết người, các thôn dân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Im miệng ngươi cái tiện nhân, còn dám lại nhại lão tử ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Lạnh lùng chừng mỹ phụ một chút, Thạch Hải bước nhanh về phía trước, nâng đao hướng phía thiếu niên hung hăng đâm tới. Bành! Không đợi hắn tiếp cận đối phương, Lâm Viên liền một cước đá ra, đem Thạch Hải cho đạp bay ra ngoài. Phúc! Thạch Hải khẩu thổ máu tươi, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Làm sao có thể? Khí lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hứa Vân cũng thấy choáng. Không nghĩ tới Dương Nhi nhìn gầy gò trắng nõn, người vật vô hại, phát ra tới lực lượng lại cường hãn như thế. Tùy ý một cước liền đem một tên người trưởng thành cho đạp thổ huyết, cái này hiển nhiên là luyện qua đi. Thạch đại ca, hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngày mai tỉnh lại, ngươi liền cái gì đều quên. Lâm Viên ống tay áo vung khẽ, huyền kỳ năng lượng rơi vào trên người đối phương, khiến cho mắt nhắm lại, khoảnh khắc liền lâm vào ngủ say. Cái này, đây là pháp thuật gì? Hứa Vân hoàn toàn ngây dại. Làm một tên phàm nhân, nàng còn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, chỉ cần một động tác liền có thể khiến người hôn mê chìm vào giấc ngủ. Đây là cha mẹ ta truyền thụ cho linh hồn của ta pháp quyết, có thể xóa đi người bộ phận ký ức, chờ một lát hắn tỉnh lại, liền sẽ quên ngươi ta, về sau sẽ không bao giờ lại tới tìm chúng ta phiền toái. Lâm Viên như là đạo. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng trên thực tế chính là Dương Tỷ dùng tinh thần lực trùng kích, trực tiếp đem đối phương cho chân choáng, sau đó lại dùng thủ đoạn đặc thù xóa bỏ rơi đối phương ký ức. Thạch Hải a Thạch Hải, nhờ có ta bây giờ ngay tại hóa phàm, không có sát sinh suy nghĩ, nếu không ngươi cho dù có 100 đầu bệnh đều không đủ ta giết. Lâm Viên ám niệm đạo. Linh hồn pháp quyết. Đây chẳng lẽ là tiên sư thủ đoạn sao? Hứa Vân chấn cả kinh nói. Tiên sư, đối với nàng mà nói chính là xa không thể chạm tồn tại. Lâm Viên nếu là tiên sư lời nói, hai người kia ở giữa thân phận chênh lệch coi như quá lớn. Nàng về sau chỉ sợ cũng không dám lại tiếp xúc đối phương. Ha ha, Vân Di nói đùa, ta nếu là tiên sư lời nói, như thế nào lại cửa nát nhà tan, lưu lạc đến tận đây đâu? Lâm Viên bật cười nói. Có thể pháp thuật này rõ ràng không phải phạm nhân có thể thi triển nha. Ta là dựa vào bảo vật đến thi triển, không có bảo vật, cũng đồng dạng là cái phạm nhân. Lâm Viên nói đi, mở cửa đem Thạch Hải thân thể ném ra ngoài, sau đó đem khóa cửa tốt, xoay người lại đến mỹ phụ trước mặt, đem nó ôm, nói thẳng, Vân Di, trước đó hôn chưa hoàn thành, hiện tại nên tiếp tục đi. Hứa Vân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ giọng nói, hay là từ bỏ đi, vừa rồi đều hôn rất lâu. Không được a, ta còn chưa đầy đủ đâu. Nói đi, Lâm Viên mặc kệ đối phương đồng ý hay không, trực tiếp dán lên mặt ngăn chặn đối phương miệng. Ô Hứa Vân muốn dây rủa, nhưng khí lực quá nhỏ, căn bản không phản kháng được đối phương. Sau một hồi, bọn hắn chậm rãi tách ra. Hô mỹ phụ miệng nhỏ thở phì phò, dung nhan tinh xảo tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, nhìn vô cùng khả ái. Vân Di, cho ta đi, Dương Nhi muốn ngươi. Đem đối phương ôm vào giường, Lâm Viên thâm tình chậm rãi đạo. Bản năng của thân thể để Hứa Vân muốn đáp ứng đối phương, có thể còn sót lại lý trí lại làm nàng cự tuyệt nói, không được, ta còn muốn là vong phu giữ đạo hiếu, làm sao có thể cùng người khác phát sinh quan hệ đâu. Ngốc Vân Di, ngươi cái kia vong phu ngay cả ngươi một đầu ngón tay đều không có chạm qua, cũng không có cho ngươi một phần xính lễ cùng giúp đỡ, ngươi cần gì phải muốn vì hắn giữ đạo hiếu đâu. Lời tuy như vậy, mà dù sao đã định ra hôn sự, ta cũng coi là hắn trên danh nghĩa phu nhân, nên làm lễ tiết tự nhiên phải làm đúng chỗ. Về sau không cần làm, ta nói. Lâm Viên bá đạo vươn tay, giải khai bên hông đối phương dây buộc, đem đổ tang cho một thành thoát đi. Lập tức, mỹ phụ đấy đã tuyết nhuận tiên khu, cứ như vậy không có chút nào ngăn cản bại lộ tại thiếu niên trong mắt. Vân Di, thân hình của ngươi coi như không tệ nha. Lâm Viên không khỏi tán dương. Thân thể này nên mập mập, nên gầy gầy, như là thượng thiên chỗ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Khó có thể tưởng tượng đây là một tên phạm nhân nữ tử có thể có dáng người, mà lại đều hơn 30 tuổi, còn có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Lần này thật đúng là để hắn nhặt được bảo a, nếu như về sau giáo ta Vân Di tập võ luyện công, dung mạo của nàng cùng dáng người chẳng phải là sẽ trở nên càng ca tụ. Nghĩ đến đây, Lâm Viên càng mong đợi. A, đột nhiên bị người lột sạch, mỹ phụ không khỏi kinh hô một tiếng, đồng thời giơ cánh tay lên, che chắn thân thể của mình. Dương Nhi ngươi làm cái gì vậy? Ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi nha. ngươi sao có thể đối với ta như vậy mạo phạm đâu? Hứa Vân hốt hoảng phát ra chất vấn, một đôi mắt đẹp dần dần nổi lên lệ quang, kém chút cũng nhanh muốn khóc lên. Nàng vốn là phi thường bảo thủ người, sẽ không tùy tiện cùng nam nhân tiếp xúc. Lâm Yên chính là nàng hơn 30 năm này đến, tiếp xúc cái thứ nhất khác phái. Mặc dù nàng đối với thiếu niên rất có hảo cảm, nhưng cái này cũng không có nghĩa là có thể tiến hành đến một bước kia. Đây là nữ nhân quý báu nhất đồ vật, nếu là bây giờ bị cướp đi lời nói, về sau nàng còn thế nào đối mặt tương lai phu của nhà. Chương 443, cầm xuống mỹ phụ, hồ tộc thiếu nữ. Chương 443, cầm xuống mỹ phụ, hồ tộc thiếu nữ. Chỉ cần chúng ta đầy đủ yêu nhau, cho dù không phải cùng thế hệ, một dạng có thể vượt qua cách trở, vĩnh sinh làm bạn. Lâm Yên nhìn chăm chú lên mỹ phụ hai mắt, ẩn ý đưa tình nói, Vân Di, Dương Nhi rất thích ngươi, như vậy ngươi ưa thích Dương Nhi sao? Cái này, đương nhiên là ưa thích, bất quá ta đều số tuổi này, lại nào dám đến chậm trễ ngươi. Ngươi còn trẻ như vậy, về sau có thể cưới được rất đẹp nữ hải, không cần thiết ở ta nơi này nửa lão từ mẹ trên thân lãng phí thời gian. Vân Di mới không phải người đẹp hết thời, ngươi trong mắt ta chính là xinh đẹp nhất nữ nhân, kiếp này ta nhất định phải cưới ngươi làm vợ. No. Dương Nhi, Vân Di cũng tốt muốn gả cho ngươi, nhưng trong mệnh ta không còn, không thể vì ngươi nối roi tông đường, dạng này ngươi cũng có thể tiếp nhận ta sao? Đương nhiên có thể, đó căn bản không tính là vấn đề gì, mà lại ta tin tưởng, bằng vào ta thịnh vượng tinh lực, nhất định có thể làm cho Vân Di mang thai bảo. Nghe nam nhân nói như vậy, Hứa Vân cũng không còn kiềm chế tự thân tình cảm, bỗng nhiên cười nói, tốt Dương Nhi, tới đi, Vân Di thích ngươi, đến đem Vân Di biến thành nữ nhân của ngươi, để cho ta cả một đời đều không thể rời bỏ ngươi. Đối với mỹ phụ mời, Lâm Viên vui vẻ gật đầu nói, Vân Di, Dương Nhi sẽ chiếu cố ngươi cả một đời, vĩnh viễn đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay, từ nay về sau, tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Sau đó, hắn cởi xuống quần áo của mình, nhẹ nhàng kéo đi lên. Không biết qua bao lâu, Lâm Viên nằm ở trên giường, dư vị vừa rồi vui thích. Hứa Vân đã mệt mỏi đã ngủ mê man. Dù sao chỉ là cái phàm nhân, căn bản chịu không được tu sĩ sủng hạnh. Bất quá từ khỏe miệng nàng triển lộ ra ý cười đến xem, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy đây là kiện chuyện hạnh phúc. Kỳ quái, Vân Di trên thân làm sao không cảm ứng được một tia âm khí tồn tại đâu? Lâm Viên nghi ngờ nói. Theo lý mà nói, liền xem như phàm nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là có một chút tinh nguyên lực lượng tồn tại, nhưng hắn từ Hứa Vân trên thân một chút cũng không có cảm nhận được. Phản phất đối phương tinh nguyên chính là cái sắc không, bên trong một chút âm khí đều không tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là thầy bói nói Vân Di chúng mục tiêu không con nguyên nhân sao? Lâm Viên trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên phát giác được linh thức khí tức, lập tức mở chừng hai mắt, quát lớn nói là ai? Linh thức, chí ít cũng cần đột phá đến khai mạch cảnh mới có thể tu thành. Cái này nho nhỏ thôn xóm phàm nhân bên trong như thế nào lại có khai mạch cảnh tu sĩ đâu? Hắn nhanh chóng trong phòng bố trí xuống một đạo cách ly trận, sau đó hướng phía linh thức biến mất phương hướng đuổi theo. Ngoài phòng, ánh trăng sáng trong, một cái trắng hồng lông tóc tiểu hồ ly ngay tại trên mái hiên liều mạng chạy, trong chốc lát liền thoát đi thôn, tiến vào phụ cận trong rừng cây. Sau đó, cước bộ của nàng dần dần trở nên chậm, cho đến sau lưng không cảm ứng được nhân loại khí tức, mới rốt cục dừng bước. Bụt. Một đạo bạch quang hiện lên, chỉ gặp lúc đầu hồ ly đã biến mất, một tên thiếu nữ váy hồng đột ngột xuất hiện tại nguyên chỗ. Mặc dù nói là thiếu nữ, nhưng nàng trên đầu mọc ra hai cái thai cáo, sau lưng treo một đầu trắng hồng sắc đuôi cáo, nhìn lông xù, để cho người ta không nhịn được muốn sờ một thanh. Hô, hô. May mà ta chạy nhanh, không phải vậy bị người kia đuổi kịp coi như thảm rồi. Thiếu nữ thở mạnh, tiêu tiếu trên dung nhan đều là nghĩ mà sợ chi sắc. Nàng chính là cương đột phá nhị giai tiểu yêu, tu vi hay là quá yếu, nhìn Lâm Viên cái kia cảm giác bén nhạy, thực lực hẳn là muốn phía trên nàng. Nếu chính mình chạy chậm một chút, đã rơi vào trong tay đối phương, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Phải biết, nàng nghe rất nhiều yêu thú các bằng hữu nói qua, trong nhân loại nam tính, thích nhất nàng loại này đáng yêu mềm nhu hồ ly tinh. Nếu là bị bắt lời nói, nàng khẳng định sẽ bị xem như nô lệ mà đối đãi, mỗi ngày đều muốn bị hung hăng tra tấn, sống ở tối tăm không mặt trời bên trong. Ai, vốn còn muốn đi tìm nữ nhân kia hút khẽ hấp tâm khí, nghĩ không ra bên người nàng thế mà nhiều một vị tu sĩ, lần này coi như phiền phải nhà. Thiếu nữ không nghĩ ra, vì sao thôn Bạch Vân lại đột nhiên xuất hiện một người tu sĩ đâu? Cái này cần tôi thôn sống nhỏ, có đồ vật gì đáng giá đối phương tạm ở nơi này sao? Càng nghĩ nàng cũng không chiếm được đáp án, dứt khoát liền vung đi suy nghĩ, đi vào dưới một gốc cây cổ thụ, bắt đầu đào lên đất. Xa 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 từng mảnh bùn đất bị nàng đào ra, rất nhanh liền đào ra một nửa mét bao sâu cái hố. Hô, rốt cục móc ra. Thiếu nữ nhô ra tràn đầy vết bùn tay nhỏ, từ trong hầm lấy ra một gốc màu vàng nâu linh chi, đem nó nâng ở trong lòng bàn tay nói tối nay hút không đến âm khí, chỉ có thể dựa vào cái này vàng linh chi đến vượt qua nan quan. Trong ngôn ngữ, nàng trắng non khuôn mặt nhỏ không khỏi hiện ra một vòng đau lòng. Đây là nàng chân quý rất nhiều năm bảo dược, vốn định chờ ngày sau đột phá bình cảnh thời điểm phục dụng, có thể đêm nay ngoài ý muốn, lại làm cho nàng không thể không sớm xuất ra vật này. Ai nội tâm thầm than một tiếng, nàng đem linh chi đặt ở bên miệng, chính là muốn ăn vào đi, đột nhiên một đạo hấp lực chuyển đến, khiến nàng trong tay linh chi như bắn giống như bay ra ngoài. Ta vàng linh chi. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ gặp một tên đầu sói thân người lang yêu nắm trong tay lấy linh chi, sắc mặt rêu rêu nói, "Nha, đây không phải tiểu ly muội muội sao? Tối nay tại sao không đi hấp thu âm khí, ngược lại đến đào đất nữa nha?" Thiếu nữ trợn mắt nhìn nhau nói sói quê, ngươi vì sao muốn cướp đi ta linh chi? Lang yêu cười nhạo một tiếng nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi đây, thân là ta yêu tộc một thành viên, thế mà một mình giấu kín linh dược, không lấy ra chia sẻ, ngươi cái tên này cũng quá ích kỷ đi. Đây là ta thật vất vả mới lấy được linh dược, bằng gì muốn cùng các ngươi chia sẻ? mau đưa nó trả lại cho ta. Thiếu nữ nói, bước nhanh hướng đối phương phóng đi. Lang yêu tránh thoát công kích của đối phương, khinh thường mà cười nói, cáo tiểu ly, ngươi bất quá là vừa đột phá nhị giai tiểu yêu, cũng dám đến đoạt bản vương đồ vật. Không sợ ta tức giận một móng vuốt đập chết ngươi sao? Thiếu nữ đôi mắt đẹp trợn lên, cái gì gọi là đoạt? Cái kia rõ ràng là đồ của ta, là ngươi đem ta linh chi đoạt đi. Ta chính là đoạt thì như thế nào? Ngươi một cái vừa hóa hình phế vật tiểu yêu, căn bản không có tư cách tại Bạch Vân Sơn mạch bên trong lưu lại, hiện tại quỳ xuống đến thần phục với ta, bản lang vương có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thần phục? Ngươi nằm mơ. Thiếu nữ giơ quả đấm lên, ngưng tụ nguyên khí hướng đối phương một quyền đánh ra. Bành! Lang yêu giơ lên móng vuốt tùy ý vung lên, thiếu nữ tựa như vải rách giống như bị tung bay, mảnh mai thân thể trùng điệp ngã vào bụi cỏ, tóe lên một mảnh bụi cỏ. Cô! Nàng trong cổ họng phát ra một tiếng vang trầm, xem ra là đem sông tới máu tươi cho cưỡng ép nuốt trở vào. Làm sao lại? Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh nhiều như vậy? Thiếu nữ che ngực đứng dậy, cắn răng nghiêm nghị chất vấn. Đương nhiên là bởi vì đột phá, ngươi bây giờ trong mắt ta cùng sâu kiến không có gì khác biệt, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức thần phục, hoặc là liền do bản vương tự mình đến tiễn ngươi lên đường. Chương 444, thiếu nữ Hoài Xuân, âm khí nguyên do. Chương 444, thiếu nữ Hoài Xuân, âm khí nguyên do. Lang yêu một đôi trong con mắt bộ phát ra hung mang, thẳng tắp bắn về phía tên này hộ tộc thiếu nữ. Thiếu nữ thân thể mềm mại hồn nhiên phát run, dựa theo lang yêu hung ác tính cách, mình nếu là không thần phục lời nói, nàng không chút nghi ngờ, đối phương sẽ đưa nàng chém giết nơi này. Dù sao yêu tộc không giống nhân tộc, không có luật pháp quy củ, thuần túy chính là thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm. Làm sao bây giờ? Bằng vào tốc độ của ta, hơn phân nửa không chạy nổi làng quê, đến lúc đó bị hắn bắt được, ta khẳng định sẽ bị ăn sạch, chẳng lẽ cũng chỉ có thể thần phục sao? Thiếu nữ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, không ngừng suy nghĩ đối sách. Thấy đối phương do dự bộ dáng, Lang yêu hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, đã ngươi không muốn thần phục, vậy liền đi chết đi. Nói đi, hắn mở ra miệng sói, hướng đối phương đống nhiên phun ra một ngụm yêu khí. Thiếu nữ con ngươi co rụt lại, lúc này thả ra nguyên khí ngăn cản. Phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Lang yêu trong mắt hiện ra vẻ khinh miệt, tăng lớn yêu khí dâng trào tốc độ, rất nhanh liền đem đối phương nguyên khí công phá, khiến nàng cả người bay ra ngoài. Phúc. Thiếu nữ rơi xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, tuyết nộn gương mặt xinh đẹp khoảnh khắc tái nhợt. Hồ Tiểu Ly, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, là thần phục vẫn là phải chết. Lang yêu đi tới thiếu nữ trước người, lạnh lùng mở miệng nói, ta hồ tộc không có tham sống sợ chết tộc nhân, muốn ta thần phục. Tiếp sau đi. Hồ Tiểu Ly minh bạch, cho dù nàng lựa chọn thần phục, cuối cùng cũng sẽ bị đối phương ăn hết, nếu dù sao cũng là một lần chết, không bằng trực tiếp tự bạo, nói không chừng còn có thể kéo đối phương đệm lưng đâu. Bụt. Nàng đang định dẫn bạo yêu hạch, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, đem Lang yêu thân thể một phân thành hai. Lại cạnh. Hai khối thi thể ngã xuống đất, máu tươi đem bụi cỏ cho nhuộm đỏ, tàn mát ra mùi máu tươi nồng nặc. Tình cảnh này đã làm cho thiếu nữ thấy choáng. Tình huống như thế nào? Lang Khuê làm sao bị miểu sát? Là cái nào cường giả giết hắn? Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Hồ Tiểu Ly một đôi hai cáo lập tức dựng thẳng lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp một tên thiếu niên áo vải dẫm lên nhàn nhã bộ pháp, hướng phía nàng chậm rãi đến. Tốt Tuấn. Hồ Tiểu Ly bị dung mạo của đối phương làm chấn kinh, trên gương mặt xinh đẹp rất nhanh liền bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Thiếu nữ nào chẳng mơ, nhất là giống nàng loại này vừa hóa hình tiểu yêu, trông thấy anh Tuấn khắc phái, vậy đơn giản là nhìn thấy bảo dược bình thường, hận không thể nào tới đem đối phương ăn hết. Ngươi gọi Hồ Tiểu Ly có đúng không? Đi vào trước mặt thiếu nữ, Lâm Viên thẳng hỏi. Hắn ở một bên quan sát hồi lâu, bởi vậy nghe thấy được Lang yêu cùng thiếu nữ đối thoại. A, đúng vậy. Ngươi làm sao lại biết? Chẳng lẽ ngươi biết ta sao? Hồ Tiểu Ly kịp phản ứng, bật thốt lên hỏi. Người này nhìn còn trẻ như vậy, mà lại trên thân không có yêu khí, hẳn là một tên nhân loại đi. Nhân loại như thế nào lại nhận biết ta đây? Nội tâm của nàng thời khắc nghi hoặc, Lâm Viên đã vươn tay, đem trên mặt đất yêu hạch hút vào trong lòng bàn tay, lợi bình nói, nhị giai trùng kỳ yêu thú, cao hơn ngươi một cái cấp bậc, cũng khó trách ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Hồ Tiểu Ly minh bạch cái gì, trợn mắt nói, ngươi chính là giết chết Lang Khuê cường giả sao? Lâm Viên nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng vậy, ta cứu được mệnh của ngươi, ngươi dự định báo đáp thế nào ta đây? Lộc cộc. Hồ Tiểu Ly nuốt nước miếng một cái, gương mặt xinh đẹp hiện ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Đối phương có thể tùy tiện chém giết Lang Khuê, nói rõ hắn thực lực muốn so Lang Khuê cao hơn nhiều, chí ít cũng là khai mạch cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là ngưng hoàn cảnh cường giả. Lấy nàng mới vừa vào nhị giai tu vi, tất nhiên không phải đối phương địch thủ. Công tử ân cứu mạng, Tiểu Ly tự nhiên báo đáp, chỉ là ta trên thân không có gì thứ đáng giá, thực lực cũng không được, không giúp được ngài bận điệu, nếu không trở về sau ta mạnh lên, lại đến báo đáp ân tình của ngài. Hồ Tiểu Ly cung kính thành khẩn nói. Lâm Viên không khỏi cười nhạo, về sau ta làm sao biết ngươi về sau ở cái nào, lại nên đi chỗ nào tìm ngươi đây? Hắn nói, giơ tay lên nắm đối phương một lọn tóc, đem nó cuốn ở đầu ngón tay bừa bỡn. Bị đối phương như vậy mạo phạm, Hồ Tiểu Ly lại tuyệt không dám sinh khí, chỉ có thể yên lặng rủ xuống đầu, trong lòng suy tư biện pháp ứng đối. Làm sao bây giờ? Nhìn tên nhân loại này dáng vẻ, rõ ràng là đối với ta có ý tưởng, hôm nay ta nếu là không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta. Thiếu nữ minh bạch, bây giờ muốn báo đáp đối phương, nàng duy nhất có thể lấy ra được đồ vật, cũng chỉ có thân thể của mình. Yêu tộc mặc dù không giống nhân tộc coi trọng như vậy chính tiết, nhưng Hồ Tiểu Ly lại là một cái có mơ ước tiểu yêu, nàng còn muốn lấy về sau có thể tìm tới một vị như ý lang quân, đem chân quý hồng hoàn hiến cho đối phương, dùng cái này đến thu hoạch được phu quân sủng ái. bởi vậy nàng không muốn như vậy mà đơn giản liền bỏ ra chính mình quý giá đồ vật. Tên nhân loại này có thể một kiếm giết chết Lang Khuê, thực lực tất nhiên rất mạnh, về sau nhất định có thể bảo vệ tốt ta, mà lại hắn dáng dấp còn cao cường như vậy, nhìn cũng rất ôn nhu, ta nếu là lấy thân tương hứa, hắn hẳn là sẽ hảo hảo đợi ta. A Dương mắt lặng lẽ dò xét thiếu niên, Hồ Tiểu Ly trên mặt lộ ra si mê cùng yêu thương, há miệng môi anh đào đang định hiệu trùng, đã thấy Lâm Viên buông nàng ra mái tóc, cười một tiếng nói được rồi tiểu hồ ly, ta đối với ngươi không có hứng thú, lần này sở dĩ tới tìm ngươi là vì Bạch Vân thôn sự tình. Nghe vậy, Hồ Tiểu Ly đầu tiên là cảm thấy một trận thất lạc, sau đó nghe được Bạch Vân thôn ba chữ, nàng không khỏi mặt lộ nghi hoặc, Bạch Vân thôn, ngài là Bạch Vân thôn người sao? Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, bật thốt lên, hẳn là ngài chính là quả phụ kia trong phòng nam nhân. Lúc trước dùng linh thức dò xét thời điểm, nàng đã nhìn thấy một nam một nữ, không có cẩn thận quan sát tướng mạo, bây giờ nghe đối phương nói như vậy, nàng mới phản ứng được. Đúng vậy đâu, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi tiểu hồ ly này rõ ràng đã đột phá nhị giai, vì sao còn muốn đi đánh phạm nhân chủ ý? Cái này đối ngươi tới nói có chỗ tốt gì sao? Lâm Viên nhìn đối phương, chất vấn. Hồ Tiểu Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, hơi có vẻ hoảng loạn nói, cái này, ta cũng không tốt lắm giải thích. Lâm Viên cười cười, không có việc gì, ngươi cứ việc nói ra tình hình thực tế, vô luận là xuất phát từ lý do gì, ta cũng sẽ không hại ngươi. Thật sẽ không sao? Yên tâm, ta nói sẽ không liền sẽ không. Nói đùa cái gì, khả ái như thế hồ tộc thiếu nữ, đương nhiên muốn thu vì tư sủng hào hào yêu thương, hắn như thế nào lại bỏ được tổn thương đối phương đâu. Đương nhiên đây là đối phương không làm ác sự tình điều kiện tiên quyết, nếu nàng từng làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, cái kia Lâm Viên khẳng định cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Nô. Là như vậy, Hồ Tiểu Ly cắn cắn môi cánh, bắt đầu êm tai nói. Nghe xong nàng một phen giảng thuật, Lâm Viên cuối cùng minh bạch. Nguyên lai Hứa Vân người mang U Minh linh thể, thể nội âm khí rất là thịnh vượng, một lần nào đó ra ngoài thời điểm bị Hồ Tiểu Ly phát hiện, thế là nàng liền mỗi ngày thừa dịp đối phương ngủ thời điểm, vụ trộm xông đến mỹ phụ trong phòng ngủ hấp thu âm khí. Dần ra, Hứa Vân âm khí bị hấp thu không còn, cho nên mới dẫn đến Lâm Viên không cảm giác được tinh nguyên chi lực tồn tại. Chương 445, nguyện vì thị nữ, Hôn Tiểu Ly. Chương 445, nguyện vì thị nữ, Hôn Tiểu Ly. Dạng này thôi Lâm Viên khẽ bước cằm, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, không đối, ngươi là hồ ly cái, không nên thải dương bổ âm mới đúng không? Lại vì sao muốn hút âm khí đâu? Chúng ta hồ tộc cùng khác yêu tộc khác biệt, thể nội yêu hạch chính là âm thuộc tính, bởi vậy hấp thu âm khí cũng có thể tăng thực lực lên. Vậy ngươi vẹn vẹn hấp thu âm khí, không có làm sự tình khác sao? Không có. Cam đoan không có. Chúng ta yêu tộc cũng là có đạo đức, mặc kệ hái âm khí hay là thải dương khí, đều là chỉ lấy khí thể, không thương tổn tính mệnh. Hồ Tiểu Ly vội vàng nói. A, nói như vậy ngươi còn hái qua dương khí? Cái này ngược lại là không có. Vì sao không hái đâu? Bởi vì thải dương khí cần thân thể tiếp xúc, ta chán ghét dây vào nam nhân xa lạ. Vậy ngươi còn không có chạm qua nam nhân lạ? Ân nói đến đây, Hồ Tiểu Ly len lén quét về phía nam nhân, trong lòng xen lẫn tâm thần bất định cùng chờ mong. Nàng nghe người khác nói qua, thuần khiết nữ sinh thụ nhất nam nhân yêu thích, đối phương biết nàng vẫn là hoàn bích chi thân, nói không chừng sẽ muốn nạp nàng làm tiểu thiếp. Có thể cho như thế một vị tuổi trẻ tài cao nam nhân làm tiểu thiếp, vậy cũng quá hạnh phúc đi. Thiếu nữ ngay tại trong chờ mong, đã thấy Lâm Viên sắc mặt lạnh xuống, Hứa Vân là nữ nhân của ta, mặc dù ngươi không có thương tổn nàng tính mệnh, nhưng tích lũy thắng ngày hấp thu cũng làm nàng thân thể vô cùng suy yếu, ngươi đem nữ nhân của ta hại thành cái dạng này, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Nghe vậy, Hồ Tiểu Ly tiểu khu đột nhiên run lên, lập tức quỳ xuống để xin tha, thật có lỗi công tử. Là tiểu Ly sai, ngàn vạn lần không nên để mắt tới đạo của ngài nữ, xin ngài xem ở ta trẻ người non dạ phân thượng, liền tha thứ tiểu nữ lần này đi. Lâm Viên rủ xuống đôi mắt, thản nhiên nói, nếu sai, thật là như thế nào bồi tội. Hồ Tiểu Ly nhớ tới nam nhân trước đó lời nói, thận trọng nói, công tử, ngài không phải nói vô luận xuất phát từ lý do gì, cũng sẽ không hại ta sao? Ta không có hại ngươi, chỉ là để cho ngươi bồi tội, cái này không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Hồ Tiểu Ly không dám phản bác, cắn môi vùng vẫy một lát sau, làm ra quyết định nói, công tử, Tiểu Ly biết mình tu vi yếu, đối với ngài tới nói không có gì trợ giúp, chỉ có thể làm một tên thị nữ, đến cho ngài bồi tội báo ân, ngài nếu là không chê, Tiểu Ly về sau nguyện đi theo bên cạnh ngài, vĩnh viễn hầu hạ ngài. Trong lời nói, mặc dù thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại khẩn trương muốn chết. Nếu đối phương chướng mắt thân thể của nàng, vậy nàng thật không có mặt khác có thể cầm ra đồ vật. Lấy bản cô nương tư sắc, ai gặp không thần hồn điên đảo, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Hồ Tiểu Ly âm thầm nói ra. Mà nghe thấy thiếu nữ thành khẩn nói, Lâm Viên khỏe miệng không khỏi có chút giơ lên, xem ở ngươi như vậy có thành ý phần tử bên trên, ta liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi tên thị nữ này đi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Hồ Tiểu Ly như chút được gánh nặng, cúi bít dập đầu nói lời cảm tạ. Tốt, trên mặt đất bẩn, trước đứng lên cho ta đi. Tốt công tử. Hồ Tiểu Ly đứng dậy, đầu vừa vặn đến Lâm Viên cái cằm chỗ. Công tử nàng còn muốn nói điều gì, Lâm Viên đã vươn tay đưa nàng ôm, mở môi ý lên. Ô, Hồ Tiểu Ly muốn dãy rủa, nhưng căn bản dãy rủa không được, chỉ có thể mặc cho nam nhân hành động. Một lúc lâu sau, bọn hắn chậm rãi tách ra. Chỉ gặp thiếu nữ toàn thân vô lực sủi lơ tại nam nhân trong ngực, thần sắc mang theo vài phần dư vị cùng ngơ ngẩn. Bị hôn? Chính mình cứ như vậy bị hôn? Đây chính là nụ hôn đầu của ta nha. Mất đi cũng quá tùy tiện. Lâm Viên thì là liếm liếm môi, âm thầm bình luận, tiểu hồ ly này hương vị cũng không tệ, cùng nhân loại nữ tử có mấy phần khác biệt, từng đứng lên càng thêm thơm ngọt, khó trách nhiều người như vậy ưa thích nuôi hồ ly tinh đâu. Giờ này khắc này, hắn không khỏi bắt đầu chờ mong, hồ tộc thể nghiệm phải chăng cùng nhân tộc có chút khác biệt đâu? Cũng không biết chơi mang trắng trưởng. trong mắt nhìn về phía đối phương Tiểu Nhan, Lâm Viên trêu ghẹo nói, thế nào Tiểu Ly? Bị ta cho thân mơ hồ sao? Hồ Tiểu Ly lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đấm đấm nam nhân ngực, công tử ngươi hỏng, đều không cùng người ta nói một chút liền đích thân lên tới. Làm sao? Ngươi không thích bị ta thân sao?
Không có.
Chỉ là đây là nụ hôn đầu của ta, người ta có chút không quen thôi.
Không có việc gì, về sau nhiều thân mấy lần thành thói quen.
Nô.
Công tử nói chính là, cùng ngài hôn Tiểu Ly cũng rất vui vẻ chứ.
Hồ Tiểu Ly tựa ở nam nhân đầu vai, tay nhỏ dán tại đối phương ngực, nhẹ nhàng trêu chọc vỗ về chơi đùa. Mặc dù nụ hôn đầu tiên rất có chút tùy tiện, nhưng nàng cũng không có vì đó không vui. Thân là nam nhân thị nữ, cho dù Lâm Viên muốn đem nàng giải quyết tại chỗ, vậy nàng cũng phải ngoan ngoan thụ lấy. Đang làm ra quyết định này thời điểm, nàng liền đã có bị đùa bỡn giác ngộ. Nghe nói làm loại sự tình này rất dễ chịu, cũng không biết công tử khi nào tới lấy thân thể của ta. Nàng ham ẩn mong đợi nói. Lâm Viên chuyển động đôi mắt, nhìn về phía trên đất Hoàng Linh Chi, Tiểu Ly, ta nhìn ngươi nói Linh Chi này đối với ngươi có tác dụng lớn, là muốn mượn nó đến đột phá sao?
A, ta Hoàng Linh Chi.
Hồ Tiểu Ly đột nhiên bừng tỉnh, lúc này rời đi nam nhân ôm ấp, chạy đến Lang Yêu bên người nhặt lên Linh Chi, giống bảo bối bình thường nâng ở trong lòng bàn tay. Lâm Viên bật cười nói, không phải liền là một gốc phổ thông Linh Chi, có cần phải như vậy bảo bối sao? Hắn từng hiểu qua dược lý tri thức, rõ ràng cái này Hoàng Linh Chi giá trị, bất quá là cấp thấp nhất linh dược mà thôi. Hắn trong túi trữ vật tùy tiện cầm một gốc dược liệu đi ra, đều so Linh Chi này muốn chân quý gấp trăm ngàn lần.
Công tử có chỗ không biết, vì Linh Chi này ta có thể kém chút mất mạng, tự nhiên là cực kỳ bảo bối.
Hồ Tiểu Ly mặt hiện vị đắng đạo. Có lẽ đối với Lâm Viên loại này tu sĩ cấp cao tới nói, Hoàng Linh Chi bất quá là tiện tay có thể đến phàm vật, nhưng đối với nàng loại này tiểu yêu tới nói, có thể xưng hiếm thấy khó kiếm chí bảo. Bạch Vân Sơn mạch dài vừa có linh dược địa vực cơ hồ đều bị cao gia yêu thú cầm giữ, giống các nàng loại này tiểu yêu, chỉ có thể ở bên ngoài phồn diễn sinh sống, có thể thu được một gốc cấp thấp linh dược đều xem như cơ duyên to lớn. Lâm Viên cũng minh bạch tình cảnh của đối phương, nội tâm không khỏi cảm thán nói, mạnh được yêu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, yêu tộc sinh linh con đường tu luyện, so với chúng ta nhân tộc muốn tàn khốc hơn. Nhân tộc coi như không có bối cảnh hậu trường, cũng có thể dựa vào chính mình thiên phú đến cuộc khởi. Mà yêu tộc nếu là không có tộc đàn trợ giúp, chỉ dựa vào mình tại giã ngoại sinh tồn, sợ là rất khó trưởng thành. Tỷ như Hồ Tiểu Ly, nếu là không có hắn xuất thủ tương trợ, hôm nay liền sẽ chết tại Lang Yêu trong tay. Mà Lang Yêu kia cũng là vận khí không tốt, khó được tu luyện tới nhị giai trung kỳ, lại gặp Lâm Viên tôn này sát tinh. Cái này muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn thân là giống được, nếu là đổi thành thiên tiểu bá mị nóng bỏng sói nữ, cũng không trở thành chết thảm như vậy.
Công tử, ta muốn phục dụng cái này Hoàng Linh Chi, ngài có thể làm ta hộ pháp sao?
Có thể, ngươi cứ việc phục dụng đi.
Ân, phiền phức công tử.
Hồ Tiểu Ly nói xong, trực tiếp đem Linh Chi ném vào trong miệng, nhai nát đằng sau nuốt xuống. Sau đó, khí tức của nàng bắt đầu từ từ tăng lên, hướng phía nhị giai trùng kỳ xuất phát. Chương 446, Tiểu Ly nhà, Bá đạo cương triều. Chương 446, Tiểu Ly nhà, Bá đạo cương triều. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, nàng mở mắt ra, tiếc nuối nói, kém một chút liền có thể tăng lên tới nhị giai trùng kỳ, nếu là ta muộn một chút phục dụng lời nói.
Ai?
Lâm Viên không khỏi hỏi, vậy ngươi vì sao không đợi được bình cảnh thời điểm lại phục dụng?
Bởi vì muốn duy trì nửa hình người thái, nhất định phải thường cách một đoạn thời gian tiến hành linh lực bổ sung, ta đêm nay nếu là không dùng bụi dược liệu này, ngày mai liền sẽ bị đánh về nguyên hình.
Nói xong, Hồ Tiểu Ly cười khổ một tiếng, cho nên vừa rồi ta mới có thể vội vã đi Bạch Vân thôn hấp thu âm khí, nghĩ không ra vừa bạn gặp công tử ngươi, cái này có lẽ chính là mệnh trung chú định duyên phận đi.
Nửa hình người thái?
Lâm Viên hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói các ngươi yêu tộc không phải đạt được thất giai mới có thể hoàn toàn hóa hình sao?
Ngươi bất quá nhị giai làm sao có thể duy trì hình người đâu?
Thất giai sau hóa hình chính là hoàn toàn biến thành người, trên thân không lưu mảy may yêu thú đặc thù, cùng nhân loại không khác nhau chút nào, mà chúng ta cái này nửa hình người thái hoặc nhiều hoặc ít sẽ còn sót lại một bộ phận bản thể đặc thù.
Nghe vậy, Lâm Viên đi đến thiếu nữ bên người, giơ tay lên sờ lên đối phương hai cáo, thẳng hỏi, ngươi đôi lỗ thai này chính là còn sót lại đặc thù sao?
Ô anh. Hồ Tiểu Ly phát ra âm thanh, lui ra phía sau tránh né nói lỗ thai của ta tương đối sợ đột.
Bình thường sẽ không cho người khác đụng, cho nên xin mời công tử hạ thủ lưu tình. Lâm Viên lập tức hứng thú, cười ta nói như vậy, ngươi cái đuôi này cũng giống như vậy.
Ấn vậy ta đúng vậy đến không sờ một chút.
Ô, công tử không cần.
Hai người dây dưa hồi lâu, cho đến Hồ Tiểu Ly khóc ra thành tiếng, Lâm Viên mới buông tha đối phương.
Ô, công tử ngươi sao có thể khi dễ người như vậy?
Người ta đều sắp bị ngươi chơi hỏng. Hồ Tiểu Ly nết miệng nhỏ, một mặt hai đoán nhìn chăm chú lên thiếu niên.
Chỉ là kiểm tra cái đuôi, cái này không chịu nổi.
Vậy ta ngày sau nếu là cái gì?
Không có gì, lần sau sẽ bàn đi.
Thần bí khoát tay áo, Lâm Viên đổi đề tài nói, đúng rồi, ngươi nói duy trì hình người cần tiêu hao linh lực, vậy ngươi vì sao muốn chấp nhất nơi này đâu?
Biến thành bản thể liền không thể tu luyện sao?
Bản thể cũng có thể tu luyện, nhưng là tốc độ so với hình người muốn chậm rất nhiều, cho nên trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không chúng ta yêu thú đều sẽ tận lực duy trì hình người.
Thì ra là thế. Lâm Viên nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi sau đó định làm như thế nào?
Đương nhiên là đi theo công tử bên người hầu hạ ngài nha.
Không được, ta thân phận hôm nay là thủ, bên người không tiện dẫn người.
Cái này,
vậy ta làm sao bây giờ?
Ngươi ngày bình thường đều đợi ở đâu?
Đương nhiên là trong sơn động nha.
Một người ở sao?
Ân, ta sau khi lớn lên liền rời đi phụ mẫu, tự mình một người đi ra sinh hoạt.
Như vậy à?
Vậy ngươi vẫn là rất không dễ dàng.
Yêu tộc đều là dạng này rồi, trừ phi là rất cường đại tộc đàn, bằng không đợi hải tử sau trưởng thành, phụ mẫu đều sẽ để cho chúng ta một người đi ra lịch luyện.
Nói đến đây, Hồ Tiểu Ly yên nhiên cười nói, còn tốt gặp công tử ngươi, về sau ta cuối cùng không cần tiếp qua thời gian khổ cực rồi.
Ân, về sau hảo hảo nghe lời, ta sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt.
Lâm Viên sờ lên đầu của nàng, tiếp tục nói, đi thôi, đi ngươi bên trong hang núi kia nhìn xem.
Cái này, chỗ ở của ta có chút đơn sơ, công tử sẽ không ghét bỏ đi.
Sẽ không, ngươi cứ việc mang ta tới cũng được.
Nô,
tuân mệnh công tử.
Sau đó, Hồ Tiểu Ly mang theo nam nhân, xuyên qua từng mảnh bụi cây, cuối cùng đi tới Bạch Vân Sơn sơn dưới chân.
Phía trước có một sơn động nhỏ, bên trong đen như mực.
Nơi này chính là ta chỗ ở.
Hồ Tiểu Ly dẫn đầu đi vào, đem trên vách đá bó đuốc thắp sáng.
Lần này, Lâm Viên cuối cùng có thể thấy rõ trong động tình huống.
Chỉ gặp huyệt động này u ám nhỏ hẹp, đại khái chỉ có mười mấy mét vuông, bên trong bày biện một tấm bàn đá, một tấm ghế đá, cùng một tấm giường đá.
Trừ cái đó ra, không có vật khác.
Cái kia,
thật có lỗi công tử, ta nơi này quá nhỏ, để cho ngươi thụ ủy khuất rồi.
Hồ Tiểu Ly tràn ngập xin lỗi nói.
Không sao, địa phương nhỏ một chút ngược lại ở càng an tâm.
Lâm Viên rời bước đi vào bên cạnh cái bàn đá, phát hiện trên bàn để đó mấy chục gốc màu xanh lá cỏ non.
Đây là
thông linh thảo.
Hắn cầm lấy một gốc cỏ non tường tận xem xét, rất nhanh liền biết ra vật này.
Đúng vậy, Bạch Vân Sơn bên ngoài thực sự tìm không được linh dược gì, bởi vậy ta đều dùng thông linh thảo đến bổ sung nguyên khí.
Hồ Tiểu Ly đi ra phía trước, vươn ngọc thủ nhặt lên một gốc cỏ non, đặt ở bên miệng gặm ăn đứng lên.
Nhìn nàng cái này tuần thuộc bộ dáng, hẳn là nếm qua trăm ngàn lần.
Thấy thế, Lâm Viên không khỏi có chút đau lòng.
Hắn tại trên thư tịch hiểu qua vật này, biết được thông linh thảo chính là một loại thường gặp thảo dược, bình thường sẽ không trực tiếp ăn, mà là dùng để luyện chế nguyên khí đan.
Bởi vì thông linh thảo thật sự là quá khổ, mùi vị đó ánh sáng nếm một ngụm đều làm người buồn nôn muốn nói, càng đừng đề cập muốn đem nó cho nhấm nuốt nuốt, ăn vào trong bụng.
Vậy khẳng định là một kiện cực kỳ chuyện đau khổ.
Mà thiếu nữ lại ăn thần sắc như thường, xem ra là đã ăn quen thuộc.
Thật sự là không tưởng tượng ra được, trong lúc đó nàng chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ.
Thế nào công tử?
Ngài vì sao nhìn ta như vậy nha?
Gặp nam nhân đột nhiên lộ ra thương hại thần sắc, Hồ Tiểu Ly không khỏi hỏi.
Lâm Viên vươn tay, đưa nàng trong miệng của một thanh kéo đi, thản nhiên nói, về sau không cho phép lại ăn loại vật này.
A.
Hồ Tiểu Ly thần sắc sững sờ, vì cái gì?
Thông linh thảo chẳng lẽ có cái gì tác dụng phụ sao?
Không có tác dụng phụ, chính là đơn thuần không thể ăn.
Lâm Viên trong ngôn ngữ xoa ra hỏa diễm, đem trên bàn thảo dược toàn diện đốt cháy hầu như không còn.
Hồ Tiểu Ly lập tức luống cuống, công tử, đây chính là ta hái vài ngày mới hái được linh thảo nha.
Ta còn trông cậy vào dùng bọn chúng đến củng cố tu vi đâu, ngài sao có thể dạng này a?
Vài quặng cỏ nát thôi, không có gì tốt mà bối, ngươi muốn củng cố tu vi, liền đến ăn cái này đi.
Lâm Viên lấy ra một chiếc bình ngọc đưa ra.
Hồ Tiểu Ly đem tiếp nhận, mở ra nắp bình sau, trông thấy bên trong có mấy chục mai màu ngà sữa đan dược.
Đây là
thuần nguyên đan.
Hồ Tiểu Ly bị kinh đến.
Nàng mặc dù qua nghèo hèn cùng khổ, nhưng cũng từ những cái kia yêu thú cường đại trong mắt gặp qua đan này, biết được đan dược này có giá trị không nhỏ.
Mà bây giờ, Lâm Viên thế mà trực tiếp cho nàng nguyên một bình.
Đây cũng quá hảo khí đi.
Công tử, ngài để cho ta ăn cái này.
Đúng vậy, có vấn đề sao?
Không phải, đan dược này quá chân quý, Tiểu Ly.
Tiểu Ly ta không xứng phục dụng rồi.
Ngươi là nữ nhân của ta, nên ăn loại này đan dược tốt, những rác rưởi kia linh thảo về sau đụng đều không cho phép đụng, rõ chưa?
Nam nhân bá đạo mà không thể nghi ngờ thành ầm, lệnh Hồ Tiểu Ly nội tâm chạy qua nồng đậm ấm áp, liên tục gật đầu nói tốt công tử.
Tốt công tử.
Về sau ngài để cho ta ăn cái gì, ta liền ăn cái gì, cam đoan ngoan ngoãn nghe lời của ngài.
Tuyệt sẽ không có chút ngỗ nghịch.
Chương 447, Tiểu Ly thay quần áo, chiếm hết tiện nghi. Chương 447, Tiểu Ly thay quần áo, chiếm hết tiện nghi. Lâm Viên hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, tiểu hồ ly thật hiểu chuyện, lần sau phụng dưỡng thời điểm nhớ kỹ ra sức một chút, bản công tử tự sẽ mang ngươi ăn ngon uống sướng.
Hồ Tiểu Ly gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, công tử, ngài nói phụng dưỡng
là ý tứ kia sao?
Ngươi cứ nói đi.
Nô,
ta hiểu được.
Công tử kia nói lần sau là lúc nào?
Ngươi suy nghĩ gì thời điểm đâu?
Tiểu Ly khi nào đều có thể, toàn nghe công tử an bài.
Ha ha, không nội, một hồi rồi nói sau.
Bây giờ tiểu hồ ly này với hắn mà nói chính là ngậm trong miệng mỹ nục, tùy thời đều có thể nhấm nháp, tự nhiên là không nhất thời vội vã.
Đúng rồi, ngươi y phục này làm sao như vậy cũ nát, mặc vào có thể dễ chịu sao?
Nhìn xem thiếu nữ trên người áo gai bại thô, Lâm Viên không khỏi nhíu mày.
Không tệ nha, chúng ta yêu tộc đối với quần áo không có ý tứ gì, chỉ cần có thể che khuất thân thể là được rồi.
Hồ Tiểu Ly đầy không thèm để ý đạo.
Lâm Viên lắc đầu, thanh âm câu thông càn khôn giới, sư đường, lấy một thân nữ nhân quần áo cho ta, số đo nhỏ một chút.
Không bao lâu, một kiện màu hồng váy ngắn xuất hiện ở trong tay của hắn.
Cởi quần áo ra, thay đổi cái này đi.
A, công tử ngài làm sao lại mang theo nữ nhân quần áo nha?
Đừng hỏi nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đổi trước.
Tốt.
Hồ Tiểu Ly tay cầm dây buộc, đang định rút mở, chợt phát hiện Lâm Viên chính trực ngắc ngắc nhìn qua nàng.
Cái này khiến nàng khó tránh khỏi có chút xấu hổ.
Công tử, ngài có thể xoay qua chỗ khác sao?
Làm sao?
Không cho phép ta nhìn sao?
Không dám.
Chẳng qua là khi lấy trước mặt người khác thay quần áo, người ta tóm lại sẽ thẹn thùng thôi.
Vậy thì do ta tới giúp ngươi đổi, dạng này liền sẽ không thẹn thùng.
A,
công tử ngươi nói cái gì?
Hồ Tiểu Ly còn không có kịp phản ứng, Lâm Viên liền một bước phóng ra, vừa tay là thiếu nữ cởi áo núi dây lưng.
Ô,
không cần thiếu nữ muốn phản kháng, lại không phải nam nhân đối thủ, chỉ có thể mặc cho đối phương hành động.
Cũng không lâu lắm, quần áo liền thuận lợi đổi xong.
Trong thời gian này Lâm Viên đương nhiên là chiếm không ít tiện nghi, thiếu nữ ba vòng kích thước cơ hồ đều bị hắn cho đo đạc đi ra.
nên lồi thì lồi, nên bệnh thì bệnh, thật đúng là cái dáng người dẫn lửa tiểu hồ nữ đâu.
Nô, công tử ngươi quá xấu rồi. Lại tới khi dễ người ta Hồ Tiểu Ly hai cái tay nhỏ quấn dao cùng một chỗ, một mặt ủy khuất nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Lâm Viên trên dưới đánh giá đối phương một chút, hài lòng tán dương, không sai, bộ quần áo này rất thích hợp ngươi. Hồ Tiểu Ly vốn là dung nhan cực kỳ đáng yêu, bây giờ thay đổi thân này xinh đẹp váy ngắn, để khí chất của nàng trong nháy mắt đạt được tăng lên, hiển nhiên một vị thanh xuân tịnh lệ tiểu mỹ nhân, đặt ở trong tông môn tuyệt đối có thể nhận rất nhiều nam đệ tử truy cầu. Hồ Tiểu Ly túi đầu nhìn về phía váy, nhấc lên váy nguyên địa dạo qua một vòng, hớn hở nói, thật sao công tử? Ta mặc cái này một thân xinh đẹp không? Rất xinh đẹp, theo ngươi cái dạng này đi thành trì nhân loại bên trong, cam đoan cả con đường nam nhân đều sẽ bị ngươi mê đảo.
A, cường điệu đến vậy ư? Người ta tướng mạo cũng bất quá bình thường đi.
Hồ Tiểu Ly ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại giống ăn mật bình thường ngọt.
Công tử khen ta,
hắn thế mà khen ta.
Hắc hắc, ta liền biết mị lực của mình không tầm thường, nhất định có thể vào công tử pháp nhãn.
Hồ Tiểu Ly nội tâm dương dương đắc ý đạo.
Lâm Yên đưa tay bốc lên cằm của nàng, nét môi nói ngươi nếu là bình thường, vậy còn có tư cách làm thị nữ của ta sao?
Hồ Tiểu Ly thuận thế áp vào đối phương trong ngực, mềm nu nói ta minh bạch rồi công tử, nguyên lai Tiểu Ly dáng dấp rất xinh đẹp, vậy sau này ta muốn mỗi ngày đi theo ngài bên người, chỉ làm cho một mình ngài hưởng dụng ta, mới không đi mê nam nhân khác.
Không sao, để cho người khác nhìn gặp nhưng lại ăn không đến, cái kia không phải cũng thật có ý tứ sao?
Ấy, công tử nguyên lai ưa thích luận điệu này sao?
Ngươi minh bạch liền tốt.
Lâm Viên cười nhạt một tiếng, sau đó ôm thiếu nữ eo, hướng phía giường đá đi đến.
Cái giường này cũng quá thô ráp đi.
Vừa ngồi xuống, hắn liền cảm giác mặt giường gập ghềnh, phảng phất là ngồi ở một mặt vỏ cây già bên trên, làm cho người khá khó xử.
Thật có lỗi công tử, cái giường này là ta tìm một khối đá lớn chính mình rèn luyện, bởi vì tay nghề có hạn, cho nên rèn luyện rất không bóng loáng. Hồ Tiểu Ly tràn ngập xin lỗi nói.
Lâm Viên buông ra ôm eo tay, vận công thả ra nguyên khí, ngưng làm một trôi phong nhận, hai ba lần liền đem mặt đá mài chân nhắn như gương, trong suốt lóe ánh sáng.
Hoa,
thế mà nhanh như vậy liền mài xong.
Công tử ngươi cũng quá lợi hại đi.
Hồ Tiểu Ly hưng phấn muốn ngồi lên, lại bị Lâm Viên cho giữ chặt.
Chờ chút.
Hán tử trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối rộng lớn màu trắng chăn lông, bày ra bao trùm tại trên giường đá.
Ấy,
công tử ngài làm sao lại chuẩn bị chăn lông nha?
Vì ngươi chuẩn bị.
Vì ta.
Hồ Tiểu Ly một mặt không hiểu.
Đợi lát nữa ngươi liền sẽ biết.
Lâm Viên không có giải thích, kéo tay của thiếu nữ, trực tiếp an vị tại trên giường đá.
Thế nào?
Cái này tấm thảm dễ chịu đi.
Dễ chịu, cái này tấm thảm sờ lấy mềm nũng, Tiểu Ly rất ưa thích.
Ngươi nha đầu này, trước đó ngủ như vậy cậu thả giường, làm sao chịu được nha?
Ấy hắc, người ta trước đó đều là ngủ tổ bằng cỏ. Có thể có cái giường ngủ đã rất thỏa mãn, há lại sẽ quan tâm cậu thả không cậu thả đâu.
Tổ băng cỏ.
Ngươi không phải có thể tu luyện sao?
Không đến mức như vậy keo kiệt đi.
Đó là trước đó rồi, người ta còn không có hóa hình thời điểm, mới ngủ loại địa phương kia, các loại sau khi biến hóa liền mở ra chỗ động phủ này, có nhà mình tiểu ra.
Động phủ trong miệng một bên nhớ tới, Lâm Viên một bên dò xét chung quanh, thấy nơi đây lờ mờ không ánh sáng, chỉ có một cái bó đuốc phóng thích ra yếu ớt hỏa mang, phía trên còn tản mát ra khó ngửi mùi thuốc nổ, xem ra là dùng cái gì giá rẻ vật dễ cháy chế tạo mà thành. Ngay cả một cái da dáng chiếu sáng vật đều không có, loại địa phương rách nát này cũng có thể xưng là động phủ.
Tầng dưới chót tiểu yêu đều là tại trong loại hoàn cảnh này sinh hoạt sao?
Thời gian này qua cũng quá thê thảm đi.
Kiến thức đến đối phương sinh hoạt gian khổ, Lâm Viên không khỏi than nhẹ một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối bình quan thạch, khảm nạm ở chung quanh trên vách đá.
Đây là cái gì tảng đá?
Hồ Tiểu Ly hiếu kỳ sẽ tới, Quỳnh Tị người nhẹ trải qua, gương mặt xinh đẹp kinh dị nói, thế mà còn có mùi thơm.
Chẳng lẽ là dùng mùi thơm hoa cỏ làm thành sao?
Đây là huỳnh quan thạch, mặt ngoài tự mang mùi thơm, hơn nữa còn có tịnh hóa nguyên khí công hiệu, đối với ngươi tu luyện cũng coi như có điểm tốt.
Thiện tay đem bó đuốc dập tắt, Lâm Viên thản nhiên nói,
huỳnh quan thạch.
Hồ Tiểu Ly ánh mắt sáng lên, lập tức cảm kích nói, đa tạ công tử tặng bảo, tảng đá kia khẳng định không rẻ đi,
mấy trăm nguyên thạch mà thôi, tính không được cái gì.
Lâm Viên lạnh nhạt mở miệng, đồng thời hai tay kết ấn, trong huyệt động bày ra hai tòa trận pháp.
Chương 448, cộng đồng tắm rửa, ngượng ngùng Tiểu Ly. Chương 448, cộng đồng tắm rửa, ngượng ngùng Tiểu Ly. Đây là
trận pháp.
Công tử ngài là trận đạo sư sao?
Đúng vậy, ta đã từng đọc lướt qua trận đạo, cũng coi là hiểu sơ một hai đi.
Hoa,
công tử tu vi cao liền tính toán, trận đạo thế mà cũng tinh thông nắm giữ, ngài thật đúng là cái tuyệt đỉnh thiên tài nha.
Hồ Tiểu Ly mặt mũi tràn đầy sùng bái nói.
Giờ này khắc này, Lâm Viên ở trong mắt nàng hình tượng càng vĩ ngạ, giống như thiên thần bình thường cao lớn uy vũ, làm nàng nội tâm sinh ra nồng đậm kính nể chi tình.
Lâm Viên không có nhiều lời, mà là nói thẳng, hai tòa này trận pháp theo thứ tự là tụ nguyên trận cùng cách ly trận, người trước có thể tụ lại thiên địa linh lực, để trong động phủ nguyên khí càng thêm nồng đậm, người sau thì là có cách ly tác dụng bảo vệ, có thể ngăn trở ngưng hoàn cảnh tu sĩ công kích, dùng cái này đến bảo vệ ngươi an nguy.
Nghe vậy, Hồ Tiểu Ly hưng phấn không thôi, phóng ra bước chân ôm lấy nam nhân, tại đối phương ngoài miệng hung hăng hôn một cái.
Công tử ngươi thật tốt, đã cho Tiểu Ly đan dược chân quý, lại giúp Tiểu Ly bố trí xuống trận pháp, ơn nghĩa như thế, gọi Tiểu Ly dùng cái gì là báo nha.
Thiếu nữ tinh mâu như nước, phản chiếu lấy nam nhân thân ảnh, trong miệng tình ý liên tục đạo.
Ngươi nói làm như thế nào báo đáp đâu?
Nô
gia không có gì thứ đáng giá, chỉ có lấy thân báo đáp, cho công tử làm trâu làm ngựa, đến hoàn lại ân tình của ngài. Thiếu nữ thổ khí như lan, thân thể dán chặt lấy nam nhân, trong mắt đều là si mê cùng yêu thương.
A, ngươi thế nhưng là ta Lâm Viên thị nữ, ta há lại sẽ để cho ngươi làm trâu làm ngựa. về sau coi như cái làm ấm giường tiểu nha hoàn, cho bản công tử ủ ấm giường, xoa xoa chân đi.
Tốt. Tiểu Ly nhất định sẽ giúp công tử ấm tốt giường, cho ngài một cái ấm áp thoải mái dễ chịu ổ chăn. Hồ Tiểu Ly nói, đang định trở lại bên giường, lại bị Lâm Viên cho kéo lại thân thể.
Thế nào công tử? Thân thể của ngươi hẳn là có thật lâu không có tắm đi, cứ như vậy tới giúp ta làm ấm giường sao?
Lâm Viên nói như vậy, để Hồ Tiểu Ly nhanh chóng túi lầu xuống, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Bởi vì yêu thú không thế nào coi trọng vệ sinh, cho nên nàng bình thường cách mấy tháng mới tẩy một lần tắm, thân thể khó tránh khỏi sẽ có chút dơ bẩn.
Ồ, vừa rồi công tử vì ta mặc quần áo thời điểm, trong lòng khẳng định tại ghét bỏ ta đi.
Hồ Tiểu Ly quấn bách cắn cắn môi, thấp giọng nhẹ giọng nói, thật có lỗi công tử, là Tiểu Ly quá dơ giấy, ta cái này đi tẩy.
Nói xong, nàng liền hướng sơn động đi ra ngoài.
Người đi đâu vậy tẩy đâu?
Đi trong sông tẩy nha.
Trong sông cũng quá ô uế, hay là tại nơi này tẩy đi?
Nơi này lại không có nước, ta làm như thế nào tẩy đâu?
Hồ Tiểu Ly lời mới vừa ra miệng, đã nhìn thấy Lâm Viên triệu hồi ra một cái to lớn thùng gỗ, sau đó phóng thích nguyên khí, khoảnh khắc liền ngưng luyện ra cả thùng nước.
Cái này
cũng quá nhanh đi.
Hồ Tiểu Ly lần nữa bị kinh đến.
Tuy nói khai mạch cảnh cũng có thể nguyên khí ngưng vật, nhưng hiệu suất quá chậm, thời gian một nén nhang nhiều nhất liền ngưng ra một chén nước. Mà Lâm Viên gần như chỉ ở một lát liền ngưng ra nhiều như vậy nước đến, thực lực này tất nhiên cực kỳ đáng sợ nha.
Tốt Tiểu Ly, đến cùng ta cùng nhau tắm đi.
Lâm Viên rút đi quần áo, tiến vào trong thùng đạo.
A, cái này, có thể hay không quá hẹp nha?
Sẽ không, đây là ta đặc biệt chuẩn bị thùng, vừa vặn dung hạ được hai người chúng ta.
Nô.
Tốt. Vậy ta tới công tử.
Sau đó, Hồ Tiểu Ly tu ngượng ngùng giải khai quần áo, nhấc lên đùi ngọc bước vào trong nước.
Hô thật mát mẻ nha, nàng ngay tại cảm thụ nhiệt độ nước, lại bị Lâm Viên cầm lên nu di.
Công tử, thế nào?
Người tay này, hẳn là thường xuyên chạm đến đồ vật đi.
Nhìn qua đối phương tràn đầy kén thô ráp tay nhỏ, giữa kẽ tay kẹp lấy một chút bùn đất, Lâm Viên trong mắt không khỏi hiện lên một tia đau lòng.
Ân, ta hái thuốc thời điểm, đều là lấy tay đến đào đất, cho nên hơi ố bế điểm.
Thiếu nữ rút về tay nhỏ, sắc mặt ngượng ngùng nói,
không chỉ là tay, người hai chân này một dạng cũng có rất nhiều kén.
Lâm Viên nắm lên cổ chân của đối phương, đem nhẹ nhàng nhấc lên.
Chỉ gặp vốn nên trắng loãng xanh thẳm chân ngọc, giờ phút này lại là đen sì, phía trên dính đầy vết bẩn cùng bụi bặm, hiển nhiên không có bị bảo vệ tốt.
Nô,
chúng ta yêu thú ở bên ngoài hành tẩu thời điểm, bình thường không mang giày, cho nên chân sẽ bẩn một chút. Hồ Tiểu Ly rất là không có ý tứ, nói xong tiếp tục nói, có lỗi với công tử, làm phiền ngài mắt, Tiểu Ly ta tranh thủ thời gian rửa sạch sẽ.
Nàng đang định rửa chân, đã thấy Lâm Viên móc ra một viên màu băng lam đan dược.
Đây là băng cơ ngọc phu đan, chính là thăng cấp bản tẩy tùy đan, sau khi phục dụng không chỉ có thể tẩy tùy phần bao, còn có thể loại trừ trong cơ thể ngươi tạp chất, khiến cho ngươi làn da trở nên càng thêm trắng non tinh tế tỉ mỉ.
Băng cơ ngọc phu đan.
Hồ Tiểu Ly kinh ngạc.
Cái này,
đan dược này khẳng định rất quý giá đi.
Tứ phẩm đan dược, miễn cưỡng đáng giá hơn mấy ngàn nguyên thạch đi.
Lâm Viên trong ngôn ngữ, đem đan dược đưa đến trước mặt đối phương, há mồm, ta cho ngươi ăn.
Mấy ngàn nguyên thạch.
Cái kia thực sự quá chân quý, Tiểu Ly không chịu nổi nha.
Nói lời vô dụng làm gì, ta để cho ngươi ăn liền mau ăn.
Đối đầu nam nhân bá đạo ánh mắt, Hồ Tiểu Ly thân thể thuấn di mềm nhũn, ngoan ngoãn mở ra há mồm.
Lâm Viên con ngón búng ra, đan dược bay vào thiếu nữ trong miệng.
Tiếp lấy, hắn rời đi thùng gỗ, làm cho đối phương một người tiêu hóa đan dược.
Ước chừng sau nửa canh giờ, Hồ Tiểu Ly đem đan dược triệt để hấp thu, nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể hiện ra từng mảnh vật chất màu đen, đem toàn bộ thùng gỗ đều nhuộm thành màu mực.
Hô ta tẩy tủy hoàn thành rồi công tử.
Hồ Tiểu Ly vui vẻ đứng dậy, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn ý trải qua lần này tẩy tủy, nàng không chỉ có tăng cường thể chất, hơn nữa cách nhị giai trung kỳ càng gần một bước.
Tin tưởng chỉ cần phục dụng xong bình kia thuần nguyên đan, nàng liền có thể thuận lợi đột phá tới trung kỳ.
Lâm Viên đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân.
Chỉ gặp nó mềm mại trên thân thể mềm mại treo đầy giọt nước, làn da trắng non lộ ra, ngón tay ngọc xanh thảm dài nhỏ, phía trên đã không có chút nào vết bẩn, trừ hơi có chút gầy bên ngoài, toàn thân cao thấp đều tìm không ra một tia mao bệnh đến.
Chú ý tới nam nhân ngay thẳng ánh mắt, Hồ Tiểu Ly lập tức lại trở nên ngượng ngùng đứng lên.
"Công tử?"
"Tiểu Ly đẹp không?"
"Đẹp mắt, nhìn rất đẹp, đã để cho ta nhịn không được đem ngươi ăn hết."
"Ấy,
ăn hết?
Công tử muốn ăn ta sao?"
Hồ Tiểu Ly bị dọa đến hoa dung thất sắc.
"Ta nói không phải loại kia ăn rồi."
Lâm Viên mỉm cười, chợt tiến lên ôm lấy đối phương, dùng khăn mặt lau khô trên người nàng nước, sau đó đem đối phương đặt ở trên giường đá, thân thể đè lên.
"Nô."
Công tử thật nóng cảm nhận được nam nhân nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, Hồ Tiểu Ly khuôn mặt đã đỏ nóng hổi, thân thể không an phận dãy rủa, tựa hồ là muốn thoát khỏi đối phương.
"Tiểu Ly, chuẩn bị kỹ càng cho ta sao?"
"Nô."
"Công tử."
"Tiểu Ly là lần đầu tiên."
"Xin ngài."
"Xin ngài ôn nhu một chút, yên tâm đi Tiểu Ly, ta sẽ rất ôn nhu, cam đoan sẽ không để cho ngươi cảm thấy đau một chút khổ."
Lâm Viên trấn an xong thiếu nữ cảm xúc, bờ môi ý lên.
Ô Hồ Tiểu Ly duỗi ra hai tay, vòng lấy cổ của nam nhân, phát ra từ nội tâm đáp lại đối phương.
Chương 449, cầm xuống Tiểu Ly, biểu đạt chân thành. Chương 449, cầm xuống Tiểu Ly, biểu đạt chân thành. Không biết qua bao lâu,
Lâm Viên nằm ở trên giường, thần sắc có chút thư sướng.
Hồ tộc thể nghiệm thật đúng là rất là khác biệt, về sau nếu là có cơ hội lời nói, có thể tìm thêm một chút yêu tộc nữ tử đi thử một chút, nhìn xem khác biệt yêu tộc sẽ hay không có khác biệt thể nghiệm.
Trong lòng của hắn một bên nhớ tới, một bên nhìn về phía bên cạnh chăn lông, chỉ gặp một đóa hoa mai thình lình ở phía trên nở rộ.
Nghĩ không ra một buổi tối, ta liền cầm xuống hai nữ nhân, tốc độ này quả nhiên là càng lúc càng nhanh.
Lâm Viên bất đắc dĩ mà cười đạo.
Hắn cũng không phải lo lắng chiếu cô không được hai nữ, mà là cảm thấy mình cái này hóa phàm chi lộ quá mức hư diễm. Người khác hóa phàm đều là tu tâm, đến hắn nơi này lại trở thành chơi gái, đây có phải hay không là có chút xui xẻo đạo mà chỉ a. Nô công tử Hồ Tiểu Ly mở ra đôi mắt đẹp, liếc mắt liền thấy Âu Yếm Tình Lang, nàng lúc này dán lên gương mặt xinh đẹp, cùng đối phương thân mật cùng nhau. Tính cách của nàng vốn là dính người, lại thêm vừa mới thất thân, trong lòng không có gì cảm giác an toàn, tự nhiên là hận không thể dính tại trên người đối phương. "Tiểu Ly, thân thể của ngươi rất thơm đâu." "A, thật sao công tử?" "Đương nhiên, rất thơm rất dễ chịu, nữ tử nhân loại trên thân đều không có thứ mùi này, chắc là yêu tộc đặc thù đi." "Ấy hắc, đa tạ công tử khích lệ, ngài ưa thích lời nói, Tiểu Ly về sau mỗi ngày cho ngài nghe." "Vẹn vẹn chỉ là nghe sao?" "Ân, nếu không muốn như nào? Lỗ thai cùng cái đuôi không cho ta sờ một chút sao?" "Cái này, không được." "Chỉ có đây là không thể." Hồ Tiểu Ly rụt rụt đầu. "Không nghe lời đúng không?" Lâm Viên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Hồ Tiểu Ly trong lòng siết chặt, đội vàng thuận theo nói nô. "Vậy được rồi, nhưng là có thể sờ một chút." "Nhiều ta sẽ." Nàng lời còn chưa dứt, Lâm Viên liền độc thủ. "Ô, công tử hạ thủ lưu tình nha." "Ha ha ha ha, đáng yêu tiểu hồ ly, công tử ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi." Một bên khác, ngoài động phủ cách đó không xa, rất lâu không có đi tìm Tiểu Ly, cũng không biết nàng gần nhất thế nào. Một tên mọc ra quyển nhĩ thiếu niên tại trong bụi cỏ hành tẩu, ngựa khí mong đợi nói. Hắn đã có hơn nửa tháng không có cùng đối phương gặp mặt, trong khoảng thời gian này đặc biệt hái mấy chục gốc thông linh thảo, dự định đưa cho đối phương. "Kỳ quái, sơn động này làm sao bị thiết hạ phong ấn?" Thiếu niên đi đến sơn động cửa ra vào, chỉ thấy phía trước có một tầng màu cho lồng ánh sáng, ngăn cách ánh mắt cùng linh thức. "Tiểu Ly, ngươi hắn đang muốn hỏi đối phương có ở nhà không?" Đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến thiếu nữ âm thanh cùng nam nhân tiếng cười gian. "Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì Tiểu Ly trong nhà sẽ truyền đến thanh âm của nam nhân?" Chẳng lẽ thiếu niên con ngươi co rụt lại, đột nhiên lòng sinh suy đoán. Tiểu Ly khẳng định là bị Lưu Manh bắt cóc. Trận pháp này lồng ánh sáng hơn phân nửa chính là Lưu Manh kia bày, hắn đang ở bên trong khi dễ Tiểu Ly. Nghĩ đến nữ nhân mình yêu thích đang bị người khác ức hiếp, chó tộc thiếu niên một trái tim phảng phất bị nắm chặt, lúc này liền phóng thích nguyên khí công hướng lồng ánh sáng. Bành! Cửa hang đột nhiên truyền đến thanh âm, làm Lâm Viên hai người đình chỉ vui lùa ở mỹ, đồng loạt nhìn về phía ngoài động. Có người tại công kích trận pháp. Ý thức được điểm này, Hồ Tiểu Ly lập tức khẩn trương lên, thế nào làm công con? Chúng ta sẽ không bị cường giả để mắt tới đi. Lâm Viên thả ra linh thức nhìn lướt qua, thấy là một tên nhị giai sơ kỳ chó tộc, không khỏi khinh miệt nói, một cái nhị giai tiểu yêu mà thôi, căn bản không đáng để lo. Bên trong hỗn đàn, tranh thủ thời gian cho ta thả Tiểu Ly, không phải vậy ta liều lên cái mạng này cũng muốn giết ngươi. Chó tộc thiếu niên một bên công kích trận pháp, một bên thả ra ngoan thoại. Cậu phàm, hắn sao lại tới đây? Hồ Tiểu Ly nghe được người đến thân phận, không khỏi hơi kinh ngạc. A, gia hỏa này nhận biết ngươi sao? Thấy đối phương nói ra thiếu nữ danh tự, Lâm Viên trực tiếp hỏi. Ân, hắn cùng ta có qua vài lần duyên phận, miễn cưỡng xem như người bằng hữu đi. Như vậy thôi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Muốn gặp hắn sao? Không thấy. A, hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Miễn cưỡng mà thôi, nếu không phải từng có mấy lần thảo dược giao dịch, hắn trong mắt ta cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Hồ Tiểu Ly thản nhiên nói. Nàng rất thông minh, biết tại tình lang trước mặt, tuyệt đối không thể nói khác phái tốt, hơn nữa còn phải tận lực bỏ qua một bên quan hệ, nếu bị công tử hiểu lầm coi như không xong. Lâm Viên suy nghĩ một phen, quyết định nói, nếu hắn đều tìm đến đây, vậy liền cùng hắn giải thích một phen đi, miễn cho ngày sau lại tới phiền ngươi. Nếu là đổi lại ngày thường, hắn sớm đã xuất thủ đem chém giết, nhưng bởi vì ngay tại hóa phàm, tu vi hay là tận lực thiếu vận dụng tốt. Ân, đều nghe công tử. Hồ Tiểu Ly nhẹ gật đầu, sau đó hai người mặc xong quần áo, đem trận pháp triệt hồi. Rốt cục thấy rõ trong động bộ dáng, cậu phàm trước tiên liền đi tìm kiếm hai người thân ảnh. Chỉ gặp một tên nam tử tuấn tú chính ôm thiếu nữ eo thon, thần sắc đạm mạc nhìn qua hắn. Ngươi, hỗn đản, mau buông ra Tiểu Ly. Hắn lập tức trùng sát tiến lên, nắm tay hướng phía nam nhân đánh tới. Bành! Hồ Tiểu Ly trên thân tản mát ra một cỗ khí thế, đem đối phương cho đẩy lui trở về. Cái này, Tiểu Ly ngươi đột phá. Cậu phàm kinh ngạc không thôi. Hồ Tiểu Ly cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đột phá, trên mặt lập tức tóe hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Công tử, ta đột phá. Đây là có chuyện gì nha? Vì cái gì chúng ta ngủ một giấc sau ta đã đột phá? Bởi vì lúc ngủ, ta dùng hợp tu công pháp điều động âm dương chi khí, cho nên ngươi mới có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Lâm Viên giải thích nói. Đi ngủ. Cậu phàm sắc mặt sững sờ, chợt nhìn về phía trên giường đá chăn lông, chỉ thấy phía trên có một đạo tươi mới là hồng, xác minh lấy vừa rồi phát sinh sự tình. Các ngươi thế mà làm loại chuyện đó? Cậu phàm không dám tin. Phải biết, tại hắn trong ấn tượng, Hồ Tiểu Ly tính tình thanh lãnh cao ngạo, không thích người sống, cho dù là đối mặt thân là bằng hữu hắn, đều xưa nay sẽ không có vẻ tươi cười. Mà bây giờ, lãnh lược băng xương Tiểu Ly thế mà cùng nam nhân đi ngủ. Cái này sao có thể? Nàng tại sao phải đồng ý a? Nam nhân này lại dựa vào cái gì có thể ngủ đến Tiểu Ly a? Tiểu Ly hẳn là thuộc về ta mới đối. Nội tâm hét lớn một tiếng, cậu phàm đưa tay chất vấn, ngươi là ai? Tại sao muốn làm bẩn Tiểu Ly? Lâm Viên cười nhạo nói, ta chính là Tiểu Ly chủ nhân, ngủ thị nữ của mình làm sao có thể nói là làm bẩn đâu? Chủ nhân? Thị nữ? Nói đùa cái gì, Tiểu Ly thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền đột phá đến nhị giai, cần gì phải muốn hạ thấp thân phận làm thị nữ đâu? Đã ngươi không tin, vậy liền để Tiểu Ly chính mình tới nói đi. Lâm Viên vô vô thiếu nữ sau báy, phân phó nói, Tiểu Ly, nhanh cùng hắn giải thích, song chúng ta còn muốn tiếp tục đâu.
Tuân mệnh công tử.
Hồ Tiểu Ly nhu thuận gật đầu, nhìn về phía đối phương Khải Thần đạo, cậu phàm, ta nhận được công tử ân cứu mạng, đã đáp ứng lấy thân báo đáp, về sau cả một đời đều muốn hầu hạ hắn, sẽ không lại tiếp xúc nam nhân khác, cho nên xin ngươi về sau chớ có tới tìm ta nữa.
Lấy thân báo đáp,
cái này sao có thể được?
Thiên phú của ngươi cao như vậy, cần gì phải như vậy làm đoán chính mình?
Vì quất.
Ha ha, có thể làm công tử thị nữ hầu hạ hắn, chính là Tiểu Ly mấy đời đã tu luyện phúc phận, ta cũng không biết có bao nhiêu vui vẻ, há lại sẽ cảm thấy ủy khuất đâu.
Hồ Tiểu Ly chủ động đem Tiểu Khu dựa vào Lâm Viên trong ngực, một bên vô về chơi đùa nam nhân lồng ngực, một bên đương nhiên nói.
Chương 450, nhiệt tình Tiểu Ly, sư tỷ lễ vật. Chương 450, nhiệt tình Tiểu Ly, sư tỷ lễ vật. Cậu phàm đã là nhìn trận tròn mắt.
Hắn Tiểu Ly, nữ thần của hắn, lại đối với một tên nam nhân hèn mọn đến tận đây. Thế này thì quá mức rồi. Nam nhân này đến tột cùng đối với Tiểu Ly hạ cái gì thuốc mê? Làm sao đến mức để nàng làm đến mức độ này?
Nghe thấy được sao?
Tiểu Ly đã là nữ nhân của ta, ngươi hay là chớ có lại đối với nàng ôm lấy ý tưởng gì, sớm làm rời đi thôi.
Lâm Viên hơi không kiên nhẫn hạ lệnh chủ khách.
Không được.
Việc này ta không đồng ý.
Cậu phàm cảm xúc đống nhiên kích động lên.
Hồ Tiểu Ly trợn trắng mắt, mặt lộ khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì?
Ta cùng công tử ở giữa sự tình, cũng đến tiên ngươi một cái tiểu yêu đến khoa tay múa chân.
Tiểu yêu?
Ngươi nói ta là tiểu yêu?
Làm sao?
Ta nói sai sao?
Không.
Cái này không đối.
Ngươi trước kia không phải như thế à?
Vì cái gì hiện tại sẽ trở nên như vậy lạ lâm đâu?
Cậu phàm nhìn chăm chú lên thiếu nữ, biểu lộ gần như sắp muốn sụp đổ.
Ta vẫn luôn là cái dạng này, chỉ là chính ngươi không có nhận rõ hiện thực mà thôi.
Hồ Tiểu Ly thản nhiên nói.
Vậy chúng ta trước đó giao dịch thảo dược thời điểm, không phải còn hàn huyên rất nhiều sao?
Vậy cũng là ngươi chủ động tìm ta trò chuyện, ta nhưng không có khởi xướng qua chuyện gì.
Hồ Tiểu Ly nói xong, tranh thủ thời gian đối với Lâm Viên nói do nói công tử, Tiểu Ly cùng hắn vẹn vẹn chỉ là tán gẫu qua mấy câu, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc, thậm chí ngay cả ta mùi thơm cơ thể hắn đều không có ngửi được qua, ngài mới là cái thứ nhất chạm qua nam nhân của ta, cũng chính là cái cuối cùng.
Nàng sợ Lâm Viên hiểu lầm nàng cùng cậu phạm quan hệ, bởi vậy vội vàng hướng đối phương mở miệng giải thích.
Lâm Viên sờ lên đầu của nàng, ôn thanh đạo, ta tin tưởng ta vợ con Ly Băng Thanh Ngọc Khiết tuyệt không có bị nam nhân khác chạm qua.
Nói đi, hắn lại lần nữa nhìn về phía cậu phạm, mở miệng nói, nên nói chúng ta đều đã nói, ngươi còn có cái gì vấn đề sao?
Cậu phạm thần sắc biến hóa, từ trước tới giờ không giải được chấn kinh, lại đến phẫn nộ, cuối cùng triệt để chán nản xuống dưới.
Hắn rõ ràng Hồ Tiểu Ly sở dĩ sẽ như thế định nói, đều là bởi vì nam nhân này có được thực lực cường đại.
Chỉ cần thực lực của hắn không bằng đối phương, liền sẽ bị Tiểu Ly cho xem thường, liền không cách nào làm cho Tiểu Ly hồi tâm chuyển ý mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn.
Chỉ có mạnh lên, mới có thể thu được mỹ nhân, thu hoạch được hết thảy.
Không có, chúc các ngươi hạnh phúc.
Cậu phàm thở dài nói nhỏ, lại lưu luyến không rời nhìn Hồ Tiểu Ly một chút, sau đó mới chậm rãi rời đi động phủ.
Lần kinh lịch này, để hắn bắt đầu vươn lên hùng mạnh, liều mạng tu luyện, dựa vào nghị lực tại mấy năm sau đến nhị giai hậu kỳ, cuối cùng tại chân núi sống quãng đời còn lại cả đời.
Cuối cùng chỉ là cái không có bối cảnh yêu tộc, cho dù lại thế nào cố gắng cũng vô pháp trông thấy Lâm Viên đèn sau.
Mà tâm hắn tâm niệm đọc nữ thần Hồ Tiểu Ly, từ đầu đến cuối đều là Lâm Viên trong tay đồ chơi.
Khi hắn cố gắng phấn đấu thời điểm, Hồ Tiểu Ly ngay tại dưới thân nam nhân được sủng ái. Cũng không biết trông thấy bộ kia tình hình, hắn sẽ có cảm tưởng gì đâu.
Hồ cuối cùng đem cái này kẹo ra châu cho đổi đi, chúng ta tới tiếp tục thân mật đi. Công tử Hồ Tiểu Ly kéo lên nam nhân cánh tay, trở về bên giường mà ngồi.
Lâm Viên không nói gì, mà là ngồi lặng lặng, trong não suy nghĩ chuyển động.
Vừa rồi nhìn qua cậu phàm cô đơn bóng lưng, hắn tựa hồ đạt được một tia minh ngộ.
Không có bối cảnh tầng dưới chót yêu tộc, cơ hồ mệnh trung chú định đều là gian khổ.
Như cậu phàm như vậy không chỗ nương tựa, chỉ có thể nhìn nữ thần của mình bị người khác chiếm hữu đồ bỡn.
Mà giống Hồ Tiểu Ly như vậy nghèo khó, nếu là không có gặp được chính mình, chỉ có thể cả một đời ở tại nơi này cái rách dưới tiểu động phủ bên trong, tiếp nhận cực khổ cùng nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị càng mạnh yêu thú ăn hết.
Đây hết thảy đều là bởi vì thực lực.
Chỉ có được thực lực mạnh hơn, mới có thể có cam đoan an toàn của mình, đồng thời bảo vệ cẩn thận nữ nhân bên cạnh, để các nàng không bị thương tổn, an ổn hạnh phúc sống qua ngày.
Thực lực
mạnh lên,
đại biểu cho đạo gì thì
cường giả chi đạo sao?
Lâm Viên cảm giác mình đã rất tiếp cận đáp án, nhưng suy tư hồi lâu, nhưng thủy chung không nghĩ ra được.
Thế nào công tử,
ngài đang suy nghĩ gì sự tình sao?
Hồ Tiểu Ly thanh âm đem Lâm Viên kéo về hiện thực.
Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi.
Lâm Viên đem thiếu nữ một thanh đặt đổ, miệng hôn lên.
Ô công tử ngươi hỏng, trong động phủ lại lần nữa vang lên hai người vui đùa ầm ĩ âm thanh, tiếp tục đến hừng đông mới dần dần dừng lại.
Hôm sau,
cùng Hồ Tiểu Ly phân biệt sau, Lâm Viên về tới Bạch Vân thôn.
Sau đó hắn lại vượt qua bình tĩnh mà cuộc sống nhàn nhã.
Ban ngày giúp Hứa Hằng bắt cá, buổi chiều trẻ tuổi trồng rau, ban đêm thì là đi cho Hứa Vân đưa ôn đoán.
Không có Thạch Hải quấy rầy sau, hắn cùng Hứa Vân càng ngày càng không kiêng nể gì cả, hai người lời gì đều nói, chuyện gì đều làm.
Mà dựa vào hắn đưa ra dương khí, Hứa Vân âm khí cũng dần dần đạt được bổ sung, cả người càng tiểu mị xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười liền có thể đem nam nhân hồn nhi câu đi.
Không hổ là u minh linh thể, cho dù chưa từng tu luyện, sức chịu đựng này đều mạnh hơn tại yêu thú cấp 2.
Lâm Viên ngồi tại bên giường, nhìn qua bên người ngay tại ngủ say mị phụ người, trong miệng không khỏi thở dài.
Từ khi thân thể khôi phục đằng sau, Hứa Vân gần như có thể tiếp nhận hắn một đêm sùng hạnh, mà Hồ Tiểu Ly vẹn vẹn chỉ 2 canh giờ lại không được.
Chờ lần này hóa phàm kết thúc, liền đi dạy Vân Di tu luyện đi.
Lâm Viên quyết định nói.
Tin tưởng lấy đối phương linh thể thiên tư, không được bao lâu liền có thể đột phá khai mạch, chính thức đạp vào con đường tu luyện.
Tốt, không sai biệt lắm cũng nên trở về.
Lâm Viên duỗi lưng một cái, đứng dậy rời đi gian phòng.
Sau đó không lâu, Hứa ra trong sân. Sắc trời hơi sáng, Hứa Hằng cùng Hứa Sảo San cũng còn chưa rời giường, Vân Vô Tâm một người ngồi tại ghế đá, trong tay nắm một cây trâm, tại một cái khăn tay bên trên đâm xuyên lấy.
Trở về rồi, sư đệ.
Vân Vô Tâm cũng không ngẩng đầu lên nói.
Ân, sư tỷ còn tại bận bịu theo thua sao?
Lâm Viên đi vào đối phương bên cạnh.
Ngươi tới đúng lúc, ta vừa bận theo xong cuối cùng này một chữ.
Vân Vô Tâm nói, từ ghế đá đứng lên, đem chính mình thành quả biểu hiện ra cho đối phương. Chỉ gặp tại khăn tay màu trắng tinh bên trên, thình lình có thêu một cái chữ bên.
Đây là sư tỷ chuyên môn làm cho ta sao?
Đúng vậy, ta vừa học không bao lâu, tay nghề có chút kém, sư đệ nhưng chớ có ghét bỏ a.
Làm sao lại, sư tỷ cho đồ vật, cho dù là một hòn đá, ta đều sẽ xem như bảo mà đối đãi.
Lâm Viên tiếp nhận khăn tay, đặt ở trên mặt nhẹ nhàng ngửi một cái, trên mặt hiện ra vui vẻ chi sắc.
Sư tỷ hương vị thật là thơm, chiếc khăn tay này ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn.
Cử động lần này làm cho Vân Vô Tâm khuôn mặt đỏ lên, giận trách, hỏng sư đệ, chớ có làm như vậy chuyện kỳ quái, ngươi nếu là thích ta hương vị, có thể trực tiếp ôm ta nghe thôi.
Ha 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 ha, tốt sư tỷ, sư đệ ta cái này đến lạc.
Lâm Viên thu hồi khăn tay, đem thiếu nữ chặn ngang ôm lấy, hướng phía phòng ngủ đi đến.
Lại là một phen sau cuộc mây mưa.
Vân Vô Tâm nuốt ở trong ngực của nam nhân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngọt ngào chi sắc.
Sư đệ, ta nghĩ chúng ta cứ như vậy bình bình đạm đạm sống hết một đời, cũng chưa hẳn không phải kiện chuyện hạnh phúc.
Nàng đột nhiên cảm khái nói.
Chương 451, cưới sư tỷ, kinh động vương thất. Chương 451, cưới sư tỷ, kinh động vương thất.
Sư tỷ lòng cường giả không phải rất kiên định sao?
Vì sao đột nhiên nói loại lời này đâu?
Tu luyện trung quy là quá cực khổ, ta đời này nếu là có thể đột phá đến nguyên đan, liền cũng vừa lòng thỏa ý, không còn dám hy vọng xa vời càng mạnh cảnh giới.
Sư tỷ lời nói này đến, lấy Vô Tâm chi thể cường đại thiên phú, há lại nguyên đan liền có thể dừng bước?
Người ít nhất cũng phải đạt tới sư tôn thành tựu như vậy, mới xem như toàn bộ là nhân tài thôi.
Thế nhưng là Vân Vô Tâm muốn nói cái gì, lại bị Lâm Viên đánh gãy. Sư tỷ, còn nhớ rõ Hàng Bá hôm qua nói lời sao?
Hàng Bá,
ngươi nói là
thành thân?
Nói lên việc này, Vân Vô Tâm sắc mặt lần nữa ửng đỏ.
Đúng vậy, hai chúng ta cũng trưởng thành, không bằng liền chọn cái lương thần cấp nhật, đem hôn sự này làm đi.
Nô.
Hôn sự?
Sư đệ làm sao đột nhiên muốn trở thành cưới?
Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, để tấm kia nhà Trương Tam, Lý gia Lý Tứ mỗi ngày tới cầu kiến, nếu bọn hắn chính là chưa từ bỏ ý định, vậy liền trực tiếp thành hôn đi, tiết kiệm còn có người nhớ thương ngươi.
Lâm Viên trêu ghẹo nói.
Ấy, thì ra là như vậy, bọn hắn quả thật có chút phiền.
Bất quá ta mỗi ngày đợi ở trong sân, cũng còn không đến mức bị quấy rầy đến, so với này, ta càng quan tâm sư đệ trong lòng ngươi ý tưởng chân thật.
Ta thích sư tỷ, muốn lấy ngươi làm vợ, dạng này sư tỷ có thể hài lòng.
Lâm Viên nhìn qua đối phương, cười nói.
Vân Vô Tâm thần sắc sững sờ, chợt giơ lên khóe môi, lúng đồng tiền như hoa, "Hảo sư đệ, sư tỷ cũng thích ngươi, chúng ta tùy ý liền thành hôn đi."
Cứ như vậy, hai người tự tiện định ra hôn sự.
Sau 7 ngày,
Hứa gia trong sân răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.
"Hứa đại thúc, nhà các ngươi hai người trẻ tuổi thành thân, có thể nói thân càng thêm thân, lần này thật sự là chúc mừng ngươi."
Mây Âm cô nương thành thân, chỉ sợ toàn bộ thôn Nam Hải đều sẽ lấy nước mắt rửa mặt.
Lấy Lâm Dương tiểu huynh đệ tuyệt thế dung mạo, trong thôn nữ hải sợ là cũng sẽ khóc ròng ròng đi.
Người ta trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, chỗ nào đến phiên chúng ta những vớ va vớ vẩn này ngốc nghếch a, hôm nay tham dự hôn sự của bọn hắn, uống xong chén này rượu mừng, về sau liền thu hồi tâm tư, đừng có lại có những cái kia ý nghĩ xấu.
Đám người nghị luận ầm ĩ, có hâm mộ ghen tị, cũng có chân thành chúc phúc.
Hứa Sảo San đợi tại nơi hẻo lánh, tay nhỏ nắm nuốt bầu rượu, một chén chén uống rượu.
San Nhi, ngươi không phải là cho tới nay không uống rượu sao?
Lần này làm sao uống nhiều như vậy?
Hứa Vân thấy thế, không khỏi đặt câu hỏi.
Không biết,
chính là cảm thấy khó chịu, cho nên nhịn không được uống nhiều một chút đi.
Hứa Sảo San khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên người mặc hỉ bào thiếu niên, trong giọng nói tràn đầy cô đơn chi ý. Trải qua mấy tháng qua ở chung, nàng phát hiện mình đã quen thuộc thiếu niên làm bạn, nguyên bản chống trải tâm hồ cũng dần dần bị đối phương chỗ lấp đầy.
Người nhà đầu này,
ai?
Hứa Vân nhìn qua thiếu nữ, môi đỏ than nhẹ một tiếng.
Nàng chỗ nào nhìn không ra, chính mình cháu gái này ưa thích Lâm Viên.
Thế nhưng là ưa thích có gì hữu dụng đâu?
Đối với Lâm Viên tới nói, cùng Hứa Sảo San tình cảm xa xa không kịp Vân Vô Tâm thâm hậu, tự nhiên không có khả năng đi chọn đối phương.
Hứa Sảo San cũng minh bạch, chính mình vô luận điểm nào cũng không sánh bằng Vân tỷ tỷ.
Bởi vậy, nàng chỉ có thể đem phần này yêu thương giấu ở đáy lòng, chờ mong sẽ có một ngày có thể bị đối phương phát giác.
Đúng.
Hứa Vân bỗng nhiên buông tay, đem trong tay đối phương bầu rượu đoạt lấy, ngẩng đầu liền uống.
Ấy, cô câu ngươi không phải không uống rượu sao?
Lần này vì sao cũng muốn uống nha?
Thiếu nữ kinh ngạc nói.
Dương Nhi thành hôn ta rất vui vẻ, thân là trưởng bối của hắn, tự nhiên là nhịn không được uống hai miệng.
Hứa Vân để bầu rượu xuống, bên miệng còn mang theo một đạo tiểu dịch, mặt giãn ra mà cười đạo.
Dạng này thôi.
Cái kia cô uống đi, nhưng là không cần uống quá nhiều, như thế đối với thân thể không tốt.
Người nha đầu này cũng biết uống rượu không tốt.
Vừa rồi còn uống nhiều như vậy.
Người ta là khó chịu mới uống thôi.
Ta cũng khó chịu, hôm nay nhất định phải không say không về.
Cô câu ngươi không phải nói rất vui vẻ sao?
Tại sao lại khó chịu?
Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không hiểu.
Hứa Vân không có trả lời, mà là im lặng uống rượu, tiêu hóa lấy nội tâm cô tịch.
Nàng rất rõ ràng, lấy thân phận của mình không có khả năng gả cho thiếu niên. mắt thấy người trong lòng cùng nàng người thành hôn, cấp độ kia tư vị không cần nói cũng biết. Dương Nhi, cho dù Vân Di không có khả năng gả cho ngươi, về sau cũng nguyện ý một mực làm đất của ngươi tình hình bên dưới người, tại ngươi cần thời điểm trợ giúp ngươi giải quyết tình mình. Mỹ phụ một bên cười khổ, một bên âm thầm nói ra. Hai nữ đối thoại thời điểm, một bên khác, hôn lễ nghi thức cũng đã chính thức bắt đầu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Theo người chủ trì thoại âm rơi xuống, Lâm Viên cùng Vân Vô Tâm tiến nhập động phòng. Hô vừa mới tiến ra phòng, Lâm Viên trực tiếp thẳng tê liệt ngã xuống trên giường, trên thân tràn đầy mùi rượu, hoàn toàn để không nổi một tia khí lực. Vừa rồi các tân khách từng cái mời rượu, hắn uống không biết bao nhiêu chén, mà lại không dùng nguyên khí để tiêu hóa trên choáng, tùy ý cồn phát huy tác dụng, cho nên vừa vào nhà liền trực tiếp say ngã. Vân Vô Tâm cũng không uống bao nhiêu, bởi vậy thần sắc như thường, ôn nhu tiến lên là nam nhân đắp kín mền. Sư đệ, có thể gả cho ngươi, sư tỷ ta thật thật vui vẻ. Ngọc thủ khẽ vuốt khuôn mặt nam nhân gò má, Vân Vô Tâm trên gương mặt xinh đẹp treo đầy vẻ vui thích. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ có một ngày có thể cùng Âu Yếm sư đệ cử hành hôn lễ, kết làm phu thê. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Hưu bịch hưu bịch hưu bịch, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên pháo âm thanh, Vân Vô Tâm chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp sáng chói pháo hoa trên không trung nở rộ, đưa nàng đôi mắt đều đốt sáng lên. Không bao lâu, pháo hoa lưu lại sương mù ở trong màn đêm hình thành hai cái chữ to, lấy phàm nhân nhãn lực khó mà thấy rõ, mà Vân Vô Tâm lại có thể trông thấy, hai chữ kia thình lình chính là Uyên cùng Tâm. Cả hai dính vào cùng nhau, giống như uyên ương bình thường, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Nàng không cần đoán liền biết, đây nhất định là Lâm Viên đưa cho nàng lễ vật. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Vân Vô Tâm nhẹ giọng thổ lộ, lấy lòng đối với nam nhân yêu thương đã đạt đến đỉnh điểm. Ngay trong nháy mắt này, nàng phảng phất đạt được minh ngộ, trong lòng vang lên răng rắc âm thanh. Khoảng cách nguyên đan cảnh tầng kia bích trướng, rốt cục tại lúc này phá toái tiêu tán. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Vân Vô Tâm hưng phấn la lên, lúc này tại nguyên chỗ quanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt cảm ngộ đạo tắc. Lâm Viên đôi mắt hơi mở, phần môi nhẹ giọng nói, sư tỷ cuối cùng thành công, vậy lúc nào thì có thể đến phiên ta đây? Ngoài trăm dặm, một tòa cung điện hoa lệ bên trong, người mặc long bảo nam tử trung niên ngay tại phê duyệt tấu chương, chợt nghe ngoài điện vang lên phong vân thanh âm, thần sắc hắn đột nhiên giật mình, lập tức chấp động thân hình, đi vào trên nóc nhà. Chỉ gặp phương xa chân trời chỗ, vạn dặm rộng biển mây cấp tốc phân tán, từng đạo hào quang từ bên trên chiếu xa xuống, đem trọn phiến đại địa cho chiếu năm màu rực rỡ. Hào quang vạn trượng, mặt trời mới mọc giữa trời, đây là đột phá nguyên đan cảnh chi dị tượng, lại có thể có người tại ta Thiên Vận Quốc cảnh nội ngưng kết nguyên đan. Cũng không biết là vị nào cao nhân cường giả. Nam tử trung niên trong miệng nói lẩm bẩm, sắc mặt kinh hãi không thôi. Phải biết, bọn hắn Tiên Vận Quốc lao tổ cũng bất quá nguyên đan cảnh tu vi, mà hắn vẹn vẹn chỉ là tụ khí cảnh. Nguyên đan cảnh tu sĩ, đối bọn hắn Tiên Vận Quốc vương thất tới nói, có thể nói là tồn tại trí cao vô thượng. Như thế cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn cảnh nội, cũng không biết là họa hay phúc đâu. Mấy ngày trước đây Vân Đài Tiên phủ bạo phát một trận đại chiến, chắc là những thế lực đỉnh tiêm kia đệ tử đồng hành quan sát, đúng lúc đến chúng ta trong nước đột phá đi. Nam tử trung niên như vậy tự an ủi mình, lách mình rời đi nguyên địa. Nguyên đan cảnh cường giả quá mức đáng sợ, việc này vẫn là phải nhanh chóng bẩm báo lão tổ, do lão nhân gia ông ta tới làm một bước quyết định. Chương 452, Xảo San chi tỉnh, điên cuồng Tân Lang. Chương 452, Xảo San chi tỉnh, điên cuồng Tân Lang Bạch Vân thôn. Các thôn dân cũng bị trước mắt dị tượng cho kinh đến. Tình huống như thế nào? Như vậy hào quang chói sáng, chẳng lẽ là trời ban điểm lạnh sao? Cái này ánh nắng thật là ấm áp nha. Chắc là lão thiên gia mở mắt, cho chúng ta hạ xuống phúc trạch đi. Đêm tối biến ban ngày, đây nhất định là tường thủy hiện ra a. Vừa vận tại thành thân hôm nay gặp phúc trạch, Lâm Minh đệ cùng Vân cô nương vật khí, thật đúng là không sai nha. Đám người nhao nhao mở miệng, thần sắc hiển thị rõ kích động. Hứa Sảo San ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt mang một phần tự dễ ước, ngay cả lão thiên gia đều tại cùng chúc Lâm Dương ca ca thành hôn, ta một cái hoàng mao tiểu nha đầu dám đối với ca ca có ý nghĩ xấu, thật sự là quá không biết tốt xấu. Bởi vì dị tượng xuất hiện, bầu không khí càng thêm sinh động, đám người uống rượu hào hứng cũng càng tăng gọn, thẳng đến đem tất cả rượu uống xong, mới chậm rãi tan cuộc. Một lúc lâu sau, Vân Vô Tâm thành công tiến vào nguyên đan chi cảnh. Sau đó nửa năm, nàng cũng không rời đi, mà là tiếp tục đợi tại Lâm Viên bên người, hai người đang tân hôn yến, ân ái ngọt ngào, cơ hồ mỗi ngày đều dính vào nhau, có thể nói không chỗ không vui, để vụng trộm Bùi Hồng Lăng cũng không khỏi mặt đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy bọn hắn quá không chê e lệ. Lại qua một năm, Hứa Sảo San như cũ ở trong sân rơi vãi đồ ăn, nuôi nấng cái kia mấy cái bạch mẫu gà. Sảo San, người nghe nói không? Đầu Đông Thiết Trụ lập tức liền muốn thành hôn, nàng dâu là Tây Đầu Tiểu Yến, Thiết Trụ cửa nhà đèn lồng đỏ kia đều treo lên nữa nha. A, hai người bọn họ khi nào thì đi đến cùng đi? Ta cũng không biết, nghe nói là phụ mẫu tác hợp. Vậy thì thật là chúc mừng hắn. Ngươi làm sao bình tĩnh như vậy a? Vậy ta hẳn là rất hưng phấn sao? Không phải, hắn lúc trước thế nhưng là thích nhất ngươi, hơn nữa còn nói đời này không phải ngươi không cưới, ngươi đối với hắn chẳng lẽ không có một chút cảm giác sao? Đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương mà thôi, ta nhưng từ không nói qua ưa thích hắn, mà lại hắn mỗi lần đối với ta thổ lộ, ta đều từ chối thẳng thắn. Ai, ta coi là thật không hiểu rõ, ngươi vì sao chính là trướng mắt hắn đâu? Thiết Trụ vóc người cao lớn, trong nhà hay là làm ăn, ngươi nếu là gả cho hắn, về sau nhất định có thể ăn ngon uống sướng, thư thư phục phục hợp lý cái đại thiếu nãi nãi, sự tình gì đều không cần quan tâm, cái kia nhiều hạnh phúc à. Hứa Sảo San bên cạnh, bằng hữu của nàng Tiểu Hoa từ đáy lòng cảm thán nói, người có chí riêng, thứ cảm tình này không có khả năng cưỡng cầu. Nói đi, nàng nhìn về phía đối phương hỏi, ngươi như vậy tôn sùng với hắn, vì sao không đuổi theo hắn đâu? ta không phải đã nói rồi sao? Hắn một trái tim đều ở trên người của ngươi, chỗ nào để ý những nữ nhân khác? Tiến tử sở dĩ có thể gả, cũng là bởi vì phụ mẫu nguyên nhân, cùng nàng bản nhân không có quan hệ gì. Dạng này a, sau đó, hai nữ lại hàn huyên vài câu, cuối cùng Tiểu Hoa một bên cảm thán một bên rời đi sân nhỏ. Hứa Sảo San đứng ở nguyên địa, nhếch miệng lên một vòng niệm ai. Thiết trụ rất ưu tú. Cái kia có thể hơn được Lâm Dương ca ca sao? Như vậy phổ thông tướng mạo, đơn giản cho ca ca sách giày cũng không xứng. Ở trong mắt nàng, Lâm Yên mới là trên đời này ưu tú nhất nam nhân, được chứng kiến đối phương về sau, nàng đối còn lại khác phái căn bản để không nổi một chút hứng thú. San Nhi muội muội, lại đang nơi này cho gà ăn đâu? Lâm Yên tay cầm một cái đĩa, từ trong phòng đi ra đạo. "Ấn a, ca ca lần này lại làm bánh quế cho ta ăn sao?" Trông thấy trong mâm bánh ngọt, Hứa Sảo San hai con ngươi phát sáng, không lo được công việc trong tay, lúc này liền nên đón tiếp lấy. "Đúng vậy, ta vừa làm tốt, ngươi mau thừa dịp ăn nóng đi." "Tốt, cảm ơn ca ca." Hứa Sảo San nắm lên bánh ngọt, trực tiếp ném vào trong miệng, cảm thụ được vị ngọt ở trong miệng tăng ra, trên mặt của nàng tràn đầy hạnh phúc chi sắc. "Ca ca tay nghề thật giỏi." San Nhi thích nhất ca ca. Ăn xong mỹ vị bánh ngọt, nàng đỗng nhiên nhảy dựng lên, nào vào nam nhân trong ngực. Lâm Viên ngạc nhiên nói, "Muội muội đây là thế nào? Vì sao đột nhiên hưng phấn lên?" "Ha ha, hôm nay cái kia thiết trụ thành thân, cho nên nhịn không được vì đó vui vẻ." "Thiết trụ thành thân cùng ngươi có quan hệ gì? Vì sao muốn vui vẻ như vậy đâu? Lúc trước hắn luôn luôn đến phía ta, lần này hắn thành thân, chắc hẳn về sau sẽ không lại tới đi." "Thì ra là thế, xem ra ngươi thật không thích hắn a." "Hừ hừ, người ta mới sẽ không ưa thích loại kiêm ngốc đại cá tử, muốn tìm cũng phải tìm Lâm Dương ca ca dạng này." "Ngươi nha đầu này, lại đang nói lời ngu ngốc." Lâm Viên sờ lên đầu của nàng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hứa Sảo San thẻ lưỡi, khi thiếu đạo, "Ca ca ngươi là sợ bị Vân Âm tỷ tỷ nghe được sao?" "Không có chuyện gì rồi, lần trước ta nói như vậy, nàng giống như không có chút nào sinh khí, ngược lại còn cười nói ta trưởng thành." "Ngươi là trưởng thành, cũng nên đi tìm một tên tốt vị hôn phu." "Nô cái kia Lâm Dương ca ca có cân nhắc nạp thiếp sao?" "Vì sao hỏi vấn đề này?" "Không có, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng Lâm Viên có thể minh bạch đối phương ý tứ, chỉ là vì tránh cho xấu hổ, cho nên không có vạch trần. Nha đầu này đích thật là trưởng thành, xem ra ta cũng phải tìm một cơ hội cầm xuống nàng, miễn cho bị người khác cho nhanh chân đến trước. Lâm Viên nội tâm thầm nghĩ, cũng không phải hắn không thích đối phương, mà là đã có Vân Vô Tâm, Hứa Bân, Hồ Tiểu Ly ba nữ muốn cho ăn, rút không ra tinh lực đến sủng hạnh đối phương. Đêm đó, bọn hắn đang định đi thiết trụ nhà tham dự hôn lễ, ai ngờ Tân Lang đột nhiên đi tới bọn hắn trong viện. "Thiết trụ, ngươi không phải muốn cùng Yến Tử thành hôn sao? Đến nhà chúng ta làm cái gì?" Hứa Sảo San lập tức biến sắc. "Sảo San, ta thích chính là ngươi, cái kia Yến Tử ta căn bản là không có cảm giác, trong lòng của ta toàn bộ đều là ngươi a." "Ngươi đang nói cái gì hồ thoại? Cái này đều nhanh thành hôn trả lại tìm những nữ nhân khác, cử động lần này nếu là bị phát hiện, ngươi liền không sợ bị người khác đâm cổ sống sao?" "Không quan trọng, chỉ cần có thể cùng với ngươi, để cho ta bỏ ra bao lớn đại giới đều nguyện ý." "Sảo San, đi theo ta đi, chúng ta cùng đi sát vách thôn, đi cha mẹ ta tìm không thấy địa phương, không ai có thể quản chúng ta, liền có thể hạnh phúc khoái hoạt sống hết đời." Thiết trụ người mặc hỉ bảo, rất là kích động nói ra lời nói này. "Ngươi điên rồi. Ta không phải đều nói rồi không thích ngươi sao? Vì sao còn muốn đến si tâm vọng tưởng? Mau trở về đi thôi. Chậm thêm điểm qua hôn kỳ, cha mẹ ngươi tìm không thấy ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ tức giận." Hứa Sảo San trừng mắt nói thẳng. "Không, ta không quay về. Hôm nay ta chính là vì ngươi mà đến, nếu là ngươi không đáp ứng theo ta đi, vậy ta liền một mực ỉ ở chỗ này. Thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi." Thiết trụ trong ngôn ngữ, lấy xuống trên đầu vui mũ, hung tợn ném xuống đất. Chương 453, nhỏ Ly Nguyên An, Lâm Viên hiện thân. Chương 453, nhỏ Ly Nguyên An, Lâm Viên hiện thân. Đám người đã bị động tác của hắn cho thấy choáng. Gia hỏa này cũng quá điên cùng đi. Ngày đại hôn vậy mà đào hôn đi tìm những nữ nhân khác, cho là mình là trong kịch truyền hình nhân vật nam chính sao? Lâm Viên không khỏi âm thầm đoán thầm. Hứa Hàng khiển trách, "Thiết trụ, San Nhi căn bản cũng không thích ngươi, đừng có lại làm chuyện vô ích, thừa dịp hôn lễ còn chưa bắt đầu nhanh đi về, nếu không ta hiện tại liền đi tìm ngươi phụ mẫu, để cho bọn họ tới giáo huấn ngươi." Thiết trụ lạnh lùng nói, "Ta nói, ta sẽ không đi." Nói đi, hắn lên trước ý đồ đi bắt thiếu nữ. Lão giả lúc này ngăn ở cháu gái trước người. "Cũng hay." Thiết trụ đang muốn đem đối phương đẩy ra, lại bị một cái trắng đoán đại thủ cho đè lại cánh tay, động đậy không được mảy may. Người xuất thủ chính là Lâm Nguyên. "Ngươi dám ngăn ta?" Thiết trụ mặt lộ sắc mặt giận dữ, trở tay hướng phía đối phương một quyền đánh tới. Hắn thấy, Lâm Nguyên bất quá là cái tiểu bạch kiểm, ngoại hình vẫn không như hắn tráng, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ai ngờ thiếu niên một tay phát lực, trực tiếp đem hắn cho quăng bay đi ra ngoài. "Hưu." Thiết trụ thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trung điệp đập vào trên thổ địa. Có lẽ là bởi vì Lâm Nguyên dùng sức quá mạnh, lần này trực tiếp bắt hắn cho nền choáng. "Hàng bá, đi đem hắn phụ mẫu cho đi tìm tới đi." "A, tốt tốt." Hứa Hàng kịp phản ứng, lập tức khởi hành rời đi. Hứa Sảo San cũng là lấy lại tinh thần, trên mặt đều là nghĩ mà sợ chi sắc. "Còn tốt, còn tốt có Lâm Nguyên ca ca ở chỗ này. Nếu là không có ca ca ở bên, chỉ sợ nàng sẽ bị thiết trụ cho bắt đi." Nhìn đối phương kích động bộ dáng, khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng, đến lúc đó nàng khẳng định liền nguy hiểm. Đa tạ ca ca cứu giúp." Hứa Sảo San sống sót sau tai nạn, một thanh nào vào nam nhân trong ngực, nghẹn ngào đáp tạ đạo. "Thiện tay mà thôi, muội muội không cần như vậy." Lâm Viên vuốt ve lưng ngọc của nàng, ôn nhu nhẹ giọng nói. Không bao lâu, Hứa Hằng liền gọi tới thiết trụ phụ mẫu, đem hắn mang đi. Bởi vì chuyện này, Thiết Chủ cùng Yến Tử hôn lễ tạm thời gác lại, phía sau một mực chưa nói. Mà Thiết Chủ tựa hồ là e ngại tại Lâm Viên cường đại, đằng sau cũng không có lại đến gây chuyện. Hứa Hàng bốn người sinh hoạt có thể bình tĩnh trở lại. Lại qua nửa năm, một ngày này ban đêm, sùng hạnh xong Hứa Vân sau, Lâm Viên như cũ tiến về Bạch Vân Sơn sơn dưới chân, dự định vẫn an hắn nuôi tiểu hồ ly. Mà lúc này, Hồ Tiểu Ly ngoài độc phủ, hai tên thân mang màu nâu áo bảo thanh niên ngay tại liên thủ phóng thích pháp thuật, công kích cửa động trận pháp. Bọn hắn muốn định tiến Bạch Vân Sơn mạch lịch luyện, đúng lúc đi ngang qua nơi đây, trông thấy một tên tướng mạo cực đẹp hồ nữ, không khỏi lòng sinh tà niệm, như muốn bắt giữ, chiếm làm của riêng. Nhưng mà cái này hồ nữ phản ứng cực nhanh, phát giác được thân ảnh của bọn hắn sau, liền lập tức trốn đến trong sân động. Bọn hắn muốn cho rằng đây chỉ là một phổ thông sân động, không ngờ chỗ động khẩu lại sắp đặt trận pháp, cho dù lấy bọn hắn ngưng hoàn cảnh tu vi, đều khó mà đem phá bỡ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn hồ ly tinh kia tu vi cũng không cao, vì sao xảo huyệt của nàng bên trong sẽ có trận pháp? Chẳng lẽ nơi này từng là cái nào đó trận đạo sư chỗ ở, bị nàng cho tu hú chiếm tổ chim khách sao? Trong đó một tên thanh niên tóc dài cao mày nói, hơn phân nửa như vậy, nếu không bằng nàng một cái yêu thú cấp 2 năng lực, muốn thiết hạ cao minh như thế trận pháp, đó là tuyệt đối không thể. Một tên khác thanh niên đầu đinh nói ra, theo trận pháp này cường độ đến xem, bằng vào chúng ta thực lực căn bản khó mà công phá, xem ra chỉ có thể dùng cái này. Thanh niên tóc dài tay lấy ra phù lục màu tím, phía trên tản mát ra huyền diệu khí tức, vừa nhìn liền biết không đơn giản. Tím diệu huyền lôi phù, đây chính là tứ giai phù lục, giá trị mấy ngàn nguyên thạch, ngươi dự định hiện tại liền dùng xong sao? Thanh niên đầu đinh kinh ngạc nói, không có cách nào, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không cần thứ này, chúng ta không có khả năng phá mở chỗ động phủ này. Thanh niên tóc dài ngôn ngữ lúc, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ nhức nhối. Phù lục này giá trị đắt đỏ, chính là hắn bỏ ra đại giới lớn mới lấy được, bây giờ lại muốn vì phá trận mà dùng xong, tự nhiên là nhịn không được đau lòng. Tím diệu huyền lôi phù mặc dù quý, nhưng luận giá trị vẫn còn so sánh không lên vị kia hồ nữ, đến lúc đó đưa nàng bắt, chơi trước một năm nửa năm, các loại chơi chán đằng sau lại bán đi, bằng vào nàng tuyệt đỉnh tư sắc, chí ít cũng có thể bán đi hơn vạn khối nguyên thạch. Như vậy nghĩ thầm, thanh niên tóc dài không do dự nữa, trực tiếp dùng nguyên khí thôi động phù lục, đem bức ra ngoài. Oeng! Phù lục hóa thành một đạo màu tím sẫm lôi điện, đánh rất tại trận pháp trên bức trướng. Giang giác. Lồng ánh sáng mặt ngoài xuất hiện một tia vết rách, sau đó như mạng nhện quyết tán, khoảnh khắc liền bò đầy toàn bộ lồng ánh sáng. Cuối cùng, tại hai người dưới ánh mắt, trận pháp triệt để pha thoái, trong động cảnh tượng hoàn toàn ra ánh sáng tại trong tầm mắt của bọn hắn. Chỉ gặp Hồ Tiểu Ly nút ở nơi nhỏ lánh, thân thể nơm nớp lo sợ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Xong, trận pháp bị phá. Làm sao bây giờ? Hai nhân loại kia đều có ngưng hoàn cảnh cao dài tu vi, bằng thực lực của ta khẳng định đấu không lại họ. Công tử ngươi ở đâu? Mau tới mau cứu nhỏ Ly nha. Thiếu nữ nội tâm cầu nguyện lúc, hai người nhìn chăm chú dung mạo của đối phương, hai mắt cũng không khỏi sáng lên. Thật đẹp hồ ly tinh. Vừa rồi vẹn vẹn gặp kinh hồng một mặt, không có nhìn rõ tích, bây giờ thấy rõ mặt mũi của đối phương, đã bị dung mạo của nàng sở kinh diễm. Đẹp, quá đẹp. Cho dù là bọn hắn trong tông môn thánh nữ, dung mạo đều kém xa nàng này. Đối phương bực này tư sắc, chỉ sợ đều có thể tại đông bực bên trên đứng hàng đầu đi. Ha 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 ha. Phát. Lần này thật là phát nha. Thanh niên tóc dài há miệng hô to, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ chi ý, nguyên bản hắn coi là nàng này đại khái có thể bán ra hơn vạn khối nguyên thạch, bây giờ xem ra, đừng nói là hơn vạn, cho dù là bán đi mấy trăm ngàn cũng có thể. Nghĩ không ra một lần ra em núi chi hành, có thể gặp được như thế bưu vật, thật đúng là lao thiên ra mở mắt, cho bọn hắn đụng đại vật a. Một bên, thanh niên đầu đình trên khuôn mặt đã viết đầy si mê cùng tham lam. Đẹp như vậy hồ nữ, khó có thể tưởng tượng chơi sẽ có sảng khoái hơn, chờ chút nhất định phải thật tốt thể nghiệm. Tiểu muội muội, từ bỏ dễ rồi đi, hai huynh đệ chúng ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Thanh niên đầu đình cười dâm tiến lên phía trước nói. Sơn động nơi hẻo lánh, gặp kẻ xấu từ từ tới gần, Hồ Tiểu Ly hàm răng cắn chặt cánh môi, nội tâm kiên quyết nói, có lỗi với công tử, xin mời khoan dung nhỏ Ly mềm yếu, từ nay về sau cũng không thể lại phụng dưỡng ngài. Nàng quyết định tự bạo yêu hạch, cho dù là chết, cũng sẽ không cho Lâm Viên bên ngoài nam nhân chạm thử. Đang lúc nàng chuẩn bị động tác lúc, ngoài động vang lên một đạo âm thanh xé gió. Ai? Hai người lúc này quay người, chỉ gặp một tên thiếu niên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn, mở miệng nói, chính là các ngươi phá hủy ta trận pháp sao? Công tử, biết ơn lang xuất hiện, Hồ Tiểu Ly lập tức kinh hỉ như điên, giống như bay hướng phía đối phương chạy tới. Muốn chạy, hai người đang muốn ngăn cản, đột nhiên một đạo cự lực chuyển đến, đem bọn hắn đều đánh bay ra ngoài, thân thể hung hăng nện ở trên vách đá. Phúc. Hai nhân khẩu nôn máu tươi, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Thật mạnh, chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu liền đem bọn hắn chấn áp, người này thực lực chí ít cũng là tụ khí cảnh. Trẻ tuổi như vậy tụ khí cảnh cường giả, làm sao lại xuất hiện tại Bạch Vân Sơn mạch? Hắn chẳng lẽ là thế lực lớn nào đó chuyên nhân, ngay tại ra ngoài du lịch sao? Chương 454, hai người bỏ mình, võ phủ người tới. Chương 454, hai người bỏ mình, võ phủ người tới. Trong lòng hiện lên đạo đạo suy nghĩ, bọn hắn rất nhanh liền ra kết luận, người này bạn không được trêu chọc. Bởi vậy, hai người lập tức từ dưới đất bò dậy, hướng phía Lâm Viên túi người chào nói, thật có lỗi công tử, không biết trận pháp này là ngài sở thiết, chúng ta có nhiều mạo phạm. Bên này, Hồ Tiểu Ly đã nhào vào thiếu niên trong ngực, hai tay ôm thật chặt nam nhân, trong miệng không ngừng nức nở. Nàng sợ sệt, nàng thật rất sợ hãi, chậm một chút nữa, chỉ thấy không chiếm được mình yêu nhất nam nhân. Tiểu Ly, đây là có chuyện gì? Lâm Viên ôn nhu hỏi. Là như vậy, Hồ Tiểu Ly đem tiền căn hậu quả giải thích một phen. Ta đã biết. Lâm Viên nhẹ gật đầu,
nhìn về phía hai người nói ta không muốn động thủ, hai người các ngươi tự vẫn đi. Nghe vậy, hai người con ngươi co rụt lại, thần sắc đều âm trầm tới cực điểm. Công tử, chúng ta không biết được nàng là của ngài nữ nhân, nếu là biết, tất nhiên không dám mạo hiểm phạm. Đúng nha công tử, việc này đích thật là chúng ta đã làm sai trước, nhưng cái gọi là người không biết vô tội, ngài không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà lấy chúng ta tính mệnh đi. Đối với hai người ngôn ngữ, Lâm Viên thần sắc vẫn như cũ, có lời nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Thanh niên tóc dài lông mày sâu nhăn, công tử, thực không dám giấu giếm, chúng ta chính là Sùng Võ Tông đệ tử hạch tâm, trên thân đều mang theo mệnh bài, nếu ở chỗ này chết đi, trong tông có thể trước tiên nhận được tin tức, đồng thời tận tốc chạy đến, đến lúc đó bằng tông ta lão tổ nguyên đang cảnh tu vi, ngươi khẳng định cũng vô lực chống đỡ đi. Ta đếm tới ba hơi thở, ba hơi chưa chết, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình độ thủ. Lâm Viên nói đi, mở miệng nói, ba. Công tử, ngươi liền không phải muốn bí quá hóa liều sao? Hai. Công tử, cho dù tu vi ngươi cao siêu, nhưng bằng vào ta hai người ngưng hoàn cảnh hậu kỳ tu vi, nếu là cùng một chỗ tự bạo, ngươi tất nhiên cũng không chịu nổi đi. Một. Công tử, ngươi thân là nhân tộc, lại vì một cái yêu tộc mà đối với chúng ta độc thủ, việc này như bị ngoại nhân biết được, ngươi chắc chắn nhận toàn thể nhân tộc thoá mạng. Nghe vậy, Lâm Viên lạnh nhạt mở miệng, yêu thì như thế nào? Người thì như thế nào? Trong mắt ta chỉ có thiện ác chi phân, không có tộc loại có khác. Nói đi, hắn đưa tay vung lên, hai người thân thể khoảnh khắc bạo tạc, hóa thành hai bãi huyết đục, đem trọn mảnh đất mặt đều cho nhuộm đỏ. Tiểu Ly Lâm Viên túi lầu xuống, chỉ gặp thiếu nữ thân thể phát run, xem ra còn không có tử vừa rồi đang lúc sợ hãi chậm tới. Công tử, Tiểu Ly rất sợ hãi, về sau đều không muốn lại rời đi ngài, ngài về sau liền đem ta mang theo trên người có được hay không? Dù là không cùng ngài cùng một chỗ ngủ, để cho ta ngủ trên mặt đất cũng không quan hệ. Hồ Tiểu Ly hai tay ôm chặt nam nhân, hai mắt phiếm hồng nhìn qua tình lang, một khắc cũng không muốn cùng đối phương tách ra. Tốt, về sau ngươi liền theo ta đi. Lâm Viên nhẹ nhàng gật đầu, đem thiếu nữ đưa vào càn khôn giới, để sư nương sắp xếp cẩn thận đối phương. Trải qua sự tình lần này sau, hắn cũng không dám lại đem đối phương lưu tại giã ngoại hoang vu, vạn nhất lại bị lưu manh để mắt tới coi như không xong. Mà Cố Thục cầm thấy đối phương lại mang một nữ nhân trở về, nàng khó tránh khỏi vì đó ăn dấm. Bất quá đều có nhiều nữ nhân như vậy, nàng cũng chỉ có thể khuyên chính mình nói, không quan trọng lại nhiều một cái, chỉ cần nàng Nguyên Nhi có thể đem nàng đặt ở chủ vị liền tốt. An trí xong Hồ Tiểu Ly sau, Lâm Viên trở lại trong động, đem thạch sàng thượng chăn lông cất kỹ, nhìn qua trên đất thi cốt, trong lòng lại lấy được một tia minh ngộ. Cho dù đều vì nhân tộc, một dạng từ cùng nhau thì cá, gà nhà bôi mặt đá nhau, hôm nay ta nếu là thực lực không đủ, tất nhiên sẽ chết bởi trong bọn họ. Nhân tộc cũng tốt, dị tộc cũng được, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực mới có thể sinh tồn được. Không có thực lực, coi như gặp được đồng tộc, cũng sẽ bị ức hiếp chém giết, biến thành một bộ thi hải. Bụt. Trên mặt đất sáng lên hai đạo ánh sáng phủ, hướng phía ngoài động bay đi. Lâm Viên biết, đây là hai người mệnh bài tin tức, chắc hẳn không được bao lâu, Sùng Võ Tông liền sẽ biết được tin bọn họ chết. Đối với cái này, hắn không thể không biết lo lắng. Lấy Sùng Võ Tông lão tổ nguyên đang cảnh tu vi, chớ nói xương tỷ xuất thủ, chỉ dựa vào sư tỷ thực lực đều đủ để trấn áp đối phương. Hôm sau, bởi vì hai người tin chết, kinh động đến Sùng Võ Tông tông chủ, hắn rất nhanh liền dẫn một nhóm nhân mã, khí thế hung hung đến đây đòi hỏi thuyết pháp. Địch quốc người tùy ý xâm phạm, Thiên Vận quốc đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, bọn hắn lúc này liền phái người tiến về ngăn cản. Song phương bạo phát kịch liệt xung đột. Cuối cùng, Thiên Vận quốc bỏ ra một chút đền bù, mới đưa việc này lắng lại. Hai năm sau, Lâm Dương ca ca, Thiên Vận quốc tiên sư hôm nay đến thôn chúng ta tuyển nhận học viên. Hứa Sảo San hưng phấn chạy vào phòng ngủ, nói ra tin tức này. Trải qua mấy năm thời gian trưởng thành, nàng không chỉ có trở nên duyên dáng yêu kiều, thân trên cùng hạ thân phân lượng cũng là tăng thêm rất nhiều, trước đó lồi sau bệnh lên nóng bỏng dáng người, để trong thôn các chàng trai mỗi lần trông thấy, cũng nhịn không được chảy nước miếng. "Tốt, cái kia San Nhi muội muội chuẩn bị muốn đi khảo thí sao?" Lâm Viên cười hỏi. "Đương nhiên muốn đi rồi." Hứa Sảo San trực tiếp gật đầu, tiếp tục nói, "Lâm Dương ca ca cùng Vân Âm tỷ tỷ đâu? Các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Chúng ta coi như xong đi." "Ấy, vì cái gì?" "Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội xoay người, các ngươi bỏ qua rất đáng tiếc nhà. Chúng ta từng tại ban đầu trong thành trì khảo nghiệm qua, cũng không có đo ra thiên phú tu luyện, bởi vậy không cần thiết đi lãng phí thời gian." "Dạng này à? Vậy thì thật là rất tiếc nuối." Hứa Sảo San thở dài. Dưới cái nhìn của nàng, giống Lâm Dương cùng Vân Âm tuấn mỹ như vậy vợ chồng, nên có thể tu luyện, trở thành trong mắt mọi người thần tiên quyến lữ, thiên trường địa cửu mới đối. Nhưng mà, cả hai đều là phàm nhân, cái này khó tránh khỏi làm nàng vì đó cảm khái, quả nhiên thượng thiên cho ngươi tuyệt thế dung mạo, liền sẽ đóng lại một cửa sổ khác. Trên đời căn bản cũng không có thập toàn thập mỹ người đi. "San Nhi, ta tới." Ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, làm cho ba người thần sắc biến đổi. Người tới chính là Thiết Trụ. Từ lần trước đào hôn một chuyện sau, hắn liền không còn có từng tới bái phòng, nghĩ không ra hôm nay lại đột nhiên đến đây. Gia hỏa này, khẳng định lại là tặc tâm bất tử. Hứa Sảo San thở phì phò mắng một câu, nhìn về phía nam nhân nói, "Lâm Dương ca ca, ta sợ hắn lại đối ta độc thủ, lần này hay là mời ngươi tới cưỡng chế di rời hắn đi." "Không có vấn đề." Lâm Viên lạnh nhạt đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến. Trong viện, ba người sau khi ra ngoài, phát hiện Thiết Trụ cũng không phải là một người đến đây, mà là chả mang theo một người khác. Đây là một vị nam tử trung niên, người mặc trường bào màu xám, chắp tay sau lưng mà đứng, khắp khuôn mặt là kiêu căng chi sắc. "Thiết Trụ, đó chính là ngươi nói nha đầu sao?" Nam tử nhìn về phía thiếu nữ, thanh lãnh mở miệng nói. "Đúng vậy sư tôn, nàng gọi Hứa Sảo San, chính là tâm ta yêu nhiều năm nữ hải, khẩn cầu bởi ngài ra mặt, để nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta đi." Thiết Trụ chắp tay muốn nhờ.
Nghe vậy, ba người cũng không khỏi nhíu mày.
Sư tôn, Thiết Trụ lúc nào có sư tôn? Nghe hắn như vậy ngữ khí, trung niên nhân này lai lịch sợ là không nhỏ đi.
Chương 455, khảo thí thiên phú, kinh ngạc hai người. Chương 455, khảo thí thiên phú, kinh ngạc hai người. Yên tâm, vi sư như là đã đáp ứng ngươi, vậy dĩ nhiên liền sẽ làm được. Trung niên nhân nói đi, lần nữa nhìn về phía Hứa Sảo San, tiểu nha đầu, ta chính là quốc đô Mặc gia người, đồng thời ở trên trời vận trong võ phủ đảm nhiệm đạo sư trước, lần này tới Bạch Vân thôn phụ trách kiểm tra đo lường, phát hiện Thiết Trụ có được hiếm thấy thiên phú tu luyện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, ngươi chỉ cần gả cho nàng, liền có thể trở thành tương lai cường giả phu nhân, bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Thiết Trụ cũng là nói Sảo San, ta bị sư tôn nhìn trúng, tương lai có thể ở trên trời vận trong nước xưng vương xưng bá, có thể dẫn ngươi đi vương đô nội hưởng phúc khoái hoạt, chúng ta rốt cuộc không cần đợi tại địa phương quỷ quái này. Nghe lời của bọn hắn, Hứa Sảo San gương mặt xinh đẹp hiện lộ kinh hãi. Thiết Trụ thế mà bị Thiên Vận Quốc tiên sư cho nhìn trúng, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Ngay cả ngốc đại cá tử này đều có thể có thiên phú tu luyện, mà Lâm Viên ca ca nhưng không có, thượng thiên cũng quá không công bằng đi. Nàng tức giận bất bình ám niệm một câu, sau đó mở miệng nói thật có lỗi Thiết Trụ, ta đối với ngươi không có cảm giác, vô luận như thế nào cũng sẽ không ở cùng với ngươi, cho dù thiên phú của ngươi vô song, gia tài bạc triệu, cũng làm theo không cải biến được quyết định của ta. Thiết Trụ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, vì cái gì? Ta đều trở thành một tên cường giả, vì cái gì ngươi hay là không tiếp thụ được ta đây? Cái này cùng thực lực không có quan hệ, thuần túy là cảm giác vấn đề. Hừ, cảm giác gì không cảm giác, ta nhìn ngươi chính là ưa thích cái này họ Lâm tiểu bạch kiểm, cho nên vẫn luôn không chịu tiếp xúc nam nhân khác, đúng không? Bây giờ có hậu trường, Thiết Trụ cũng không còn lá mặt lá trái, trực tiếp liền không nể mặt mũi. Hứa Sảo San sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái gì hồ thoại? Lâm Dương ca ca đều đã thành hôn, ta như thế nào lại đối với hắn có ý tưởng? Nếu không có ý nghĩ, vậy liền đi theo ta đi. Ngươi cũng không phải ta ai, ta bằng gì muốn đi theo ngươi? Ha ha, ngươi nếu là không theo ta đi, vậy ta liền giết tiểu tử này. Thiết Trụ nhìn thiếu niên, trong mắt bắn ra hung mang. Đối với cái này, Lâm Viên hồn nhiên không sợ, bình tĩnh mở miệng nói, Mực tiên sư, đồ đệ của ngươi uy hiếp như vậy tại một tên phàm nhân, ngươi thân là trưởng bối chẳng lẽ mặc kệ còn sao? Trung niên nhân nói, như đồ đệ của ta lời nói, nha đầu này là bởi vì ngươi mới không chịu lấy chồng, vậy ngươi liền hẳn là thức thời một chút, sớm ngày rời đi nàng, cái này đối ngươi hai người tới nói đều có chỗ tốt. Lâm Viên khép cười một tiếng, làm sao ngươi biết, tu luyện của chúng ta thiên phú lại so với người này kém đâu? A. Trung niên nhân ánh mắt một lợi, các ngươi có thiên phú tu luyện. Thiết Trụ lập tức khẩn trương lên. Thiên phú chính là hắn ỷ trượng lớn nhất, nếu là đối phương cũng có lời nói, vậy hắn ưu thế này liền không còn sót lại chút gì. Tại hai người nhìn soi mói, Lâm Viên lắc đầu nói, ta không có thiên phú tu luyện, nhưng là San Nhi có. Ta có thiên phú tu luyện. Hứa Sảo San không khỏi sửng sở, nghi ngờ nói, Lâm Dương ca ca vì sao nói như vậy nha? San Nhi muội muội dáng dấp vui tươi như vậy đáng yêu, nếu là không có thiên phú lời nói, đây chẳng phải là thường tiên không có mắt. Lâm Viên trêu ghẹo nói. Hắn đột nhiên xuất hiện khích lệ làm cho thiếu nữ hơi đỏ mặt, gắt giọng, ca ca lời gì, San Nhi đẹp hơn nữa, lại làm sao hơn được ngươi? Ngay cả ca ca đều không có thiên phú, San Nhi ta xác suất lớn cũng sẽ không có đi. Có hay không thiên phú, một đo liền biết. Trung niên nhân lấy ra một tảng đá màu đen, đưa tới trước mặt thiếu nữ. Đây là chắc linh thạch, thế nhưng là khảo thí tu sĩ thiên phú, sáng lên một đạo quang văn làm nhất phẩm, quang văn càng nhiều, thiên phú liền càng cao, ngươi trực tiếp nắm tay để lên liền có thể khảo thí. Hắn kiên nhẫn giải thích nói. Mặc dù mặt ngoài như vậy, nhưng hắn nội tâm nhưng không có ôm bao lớn kỳ vọng. Có thiên phú tu sĩ thực sự quá là hiếm thấy, hắn trải qua hơn 10 tòa thành trì cùng thôn xóm, khảo nghiệm mấy ngàn danh nhân viên, cũng chỉ có Thiết Trụ một người có được thiên phú. Mà lại đối phương cho dù thật có được thiên phú, tối đa cũng chỉ là nhất phẩm, cùng Thiết Trụ ngang hàng mà thôi, còn không thoát khỏi được đối phương truy cầu. Tốt. Hứa Sảo San vươn tay, rơi vào trên hòn đá. Bụt. Một đạo quang văn đống nhiên xuất hiện, chiếu rọi tiến 5 người trong con mắt. Có thiên phú. Thế mà thật sự có thiên phú. Trung niên nhân hưng phấn hô lên. Kinh hỉ. Quả nhiên là vui mừng ngoài ý muốn nha. Lúc đầu nhặt được một cái Thiết Trụ đã rất vui vẻ, nghĩ không ra lại tới một cái Hứa Sảo San, xem ra thật sự là thượng thương phù hộ Thiên Vận Quốc, để bọn hắn song hỷ lâm môn nha. Đạo thứ hai quang văn đống nhiên sáng lên, làm trung niên nhân thần sắc sững sờ, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Nhị phẩm thiên phú, nàng thế mà người mang nhị phẩm thiên phú, ta không có nhìn lầm đi. Nhị phẩm cùng nhất phẩm khác biệt, đã đăng đường nhập thất, thuộc về bảo thể cấp bậc thiên phú. Không chút khách khí nói, có được thiên phú bậc này tu sĩ, tương lai có rất lớn cơ hội đột phá nguyên đan cảnh. Mà bây giờ Thiên Vận Quốc cũng bất quá một tên nguyên đan cảnh lão tổ. Hứa Sảo San có thể có thiên phú như vậy, nói rõ bọn hắn Thiên Vận Quốc có người kế nghiệp à? Tốt, quá tốt rồi. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta Thiên Vận Quốc rốt cục ra một vị có thể khiêng đỉnh thiên tiêu. Quả nhiên là trên trời rơi xuống hưng phúc, thượng thương yêu mến nhà. Trung niên nhân lên tiếng hô to, trên mặt mừng rỡ hoàn toàn ức chế không nổi. Một bên Thiết Trụ đã mắt trợn tròn. Hắn mặc dù không biết thiên phú ở giữa cụ thể có gì khác biệt, nhưng Hứa Sảo San đốt sáng lên hai đạo quan văn, mà hắn chỉ có thắp sáng một đạo, nói rõ đối phương thiên phú khẳng định ở trên hắn. Kể từ đó, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú bị vượt trên một đầu. Muốn cưới thiếu nữ, tất nhiên là đừng vừa. Hứa Sảo San thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc ngốc trệ, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Chính mình lại có nhị phẩm thiên phú tu luyện, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trước kia nàng còn lo lắng Thiết Trụ sẽ ỷ thế hiếp người, cưỡng ép đưa nàng bắt đi. Bây giờ có thiên phú chỗ dựa, nàng không cần lại bị quản chế tại người, có thể tiếp tục đợi tại Lâm Dương ca ca bên người.
"Sư tôn, trước ngươi đáp ứng chuyện của ta." Thiết trụ há miệng muốn nói cái gì, lại bị trung niên nhân nghiêm nghị đánh gãy.
"Im ngay.
Vị tiểu thư này tư chất ngút trời, luận thiên phú tu luyện cao hơn nhiều người, ta khuyên ngươi hay là sớm một chút từ bỏ, chớ có lại có những cái kia ảo tưởng không thực tế."
Nghe vậy, Thiết trụ nắm chặt nắm đấm, rất là không cam lòng nói, coi như thiên phú của ta không bằng nàng, thành tựu tương lai cũng chưa chắc so với nàng kém.
Trung niên nhân quét đồ đệ một chút, khe khẽ lắc đầu. Thiên phú chênh lệch có thể nói hùng câu, Thiết trụ mặc kệ lại thế nào cố gắng, cũng không có khả năng bù đắp được trong đó chi kém. Mà lại lấy Hứa Sảo San thiên phú, tương lai vương thất tài nguyên khẳng định đều sẽ hướng nàng nghiêng, Thiết trụ trừ phi là thu hoạch được to lớn cơ duyên, nếu không không có khả năng đuổi được tiểu nữ.
"Hứa cô nương, bằng ngươi khảo thí ra thiên phú, chờ đến vương đô sau, phụ chủ khẳng định sẽ lập ngươi làm hạch tâm đệ tử, đến lúc đó lên như diều gặp gió, cũng đừng quên ta người dẫn đường này nha."
Trung niên nhân nói đùa.
"Cái này Hứa Sảo San do dự nói, ta có thể mang Lâm Dương ca ca bọn hắn cùng đi vương đô sao?"
Trung niên nhân gật đầu nói, "Ngươi thân là đệ tử hạch tâm, mang mấy tên gia quyến tự nhiên là không có vấn đề."
"Ân."
Hứa Sảo San lên tiếng, nhìn về phía thiếu niên hỏi, "Lâm Dương ca ca, San Nhi muốn đi vương đô tu luyện, ngươi cùng Vân Âm tỷ tỷ nguyện ý cùng ta cùng đi sao?"
Chương 456, San Nhi liên thân, gạo sống cơm đã chín. Chương 456, San Nhi liên thân, gạo sống cơm đã chín. Lâm Nguyên đang muốn cự tuyệt, nhưng trông thấy thiếu nữ tội nghiệp ánh mắt, hắn không khỏi vì đó mềm lòng, "Thôi thôi, ta nếu là không đáp ứng, nha đầu này tất nhiên không nguyện ý đi, vậy liền đi vương đô nhìn một cái đi, dù sao ở chỗ này cũng đợi ngán, đi địa phương mới nói không chừng sẽ có cảm ngộ mới đâu."
Như vậy nghĩ thầm, hắn gật đầu nói, "Đợi ở chỗ này cũng là nhàm chán, vậy liền cùng ngươi đi một lần đi."
Thiếu nữ mừng rỡ nhảy dựng lên, "Quá tốt rồi, lại có thể cùng Lâm Dương ca ca một mực đợi ở cùng một chỗ."
Thấy thế, Thiết trụ đáy mắt hiện ra nồng đậm ghen tuông, thầm hận nói, "Cái này đáng chết tiểu bạch kiểm, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết ngươi, sau đó đem San Nhi cho cướp về."
Trung niên nhân khẽ nhíu mày, lại là không nói thêm gì.
Cuối cùng, Hứa Sảo San lấy thu thập hành lý làm lý do, ở trong thôn bên trong tạm lưu một đêm, ngày mai lại đi khởi hành.
Đêm đó, trong phòng ngủ, Lâm Viên cùng Vân Vô Tâm kết thúc một trận chiến đấu, chính ôm nhau vuốt ve an ủi.
"Sư đệ, còn nhớ rõ lúc trước ngươi làm Mai Hôn có thể cảm giác nộ kiếm ý sao?"
Thiếu nữ đột nhiên nói.
"Nhớ kỹ nha, thế nào sư tỷ?"
Lâm Viên mặt không đỏ tim không đập.
"Nếu Hôn có thể cảm giác nộ kiếm ý, cái kia Hoan Hảo hẳn là có thể cảm nộ càng nhiều đi."
"Đúng vậy, sư tỷ có thể có cảm nộ đâu?
Loại vật này, sư đệ chính mình không rõ ràng sao?
Lại vẫn muốn tới hỏi ta."
Bị Vân Vô Tâm chăm chú nhìn chằm chằm, sửng sốt lấy Lâm Viên ra mặt dạy, cũng không khỏi có chút ngượng ngùng.
"Ấy hắc, sư tỷ đều rõ ràng rồi. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Sẽ bị ngây thơ như vậy lý do thoái thác lừa qua.
Cái kia sư tỷ vì cái gì không bạch trần ta đây?"
"Hừ hừ, ai bảo ta như vậy ưa thích sư đệ, lại chỗ nào nhận tâm bạch trần ngươi."
"Hắc hắc, mặc dù sư tỷ nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng muốn cùng sư đệ giản giản đúng không?"
Vân Vô Tâm không có trả lời, chỉ gặp ngẩng gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng cọ lấy nam nhân.
"Sư đệ, San Nhi nha đầu kia, ngươi dự định lúc nào thu?"
"A, sư tỷ đây là ý gì? Ta thế nhưng là một mực xem nàng như thành muội muội đến đối đãi nha."
"Đừng giả bộ, tâm tư của ngươi ta còn không nhìn ra được sao?
Nha đầu kia mỗi lần hướng dán lấy người của ngươi thời điểm, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại còn cùng nàng niêm niêm hồ hồ, nhìn ngươi dạng như vậy, chắc là đối với nàng mưu đồ đã lâu đi."
"Ân,
San Nhi muội muội thật là đáng yêu, ta thực sự không đành lòng trông thấy nàng bị nam nhân khác làm bẩn,
cho nên nên bị ngươi làm bẩn có đúng không?
Ta cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, sao có thể nói là làm bẩn đâu."
"Hừ, vậy ngươi liền cùng nàng lưỡng tình tương duyệt đi thôi, ta người dư thừa này, xem ra là không cần thiết lưu tại nơi này."
Vân Vô Tâm nói đi, đứng dậy làm bộ muốn đi.
Lâm Viên sắc lập ngựa đưa nàng cho kéo lại, "Tâm Nhi chớ đi, ngươi thế nhưng là thê tử của ta, San Nhi muội muội nàng cho dù tốt lại sao có thể cùng ngươi so sánh đâu."
Nghe nói Tâm Nhi hai chữ, Vân Vô Tâm sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn lại, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực nam nhân, mềm nu nói, "Phu quân, Tâm Nhi vừa mới là đùa giỡn, San Nhi muội muội tính tình quả thật không tệ, mà lại đối với ngươi tình căn thâm trùng, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng phải bị nàng."
"Yên tâm phu nhân, các ngươi vô luận bị nào, phu quân ta đều sẽ phụ trách tới cùng, chiếu cố thật tốt."
Hai người một lần nữa vuốt ve an ủi, hàn huyên một hồi thiên hậu, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
"Đông đông đông."
Bọn hắn lúc này phóng thích linh thức điều tra, nhìn thấy thiếu nữ thân ảnh.
"Là San Nhi muội muội, nàng muộn như vậy tới tìm ngươi, hơn phân nửa là vì làm chuyện này đi."
Vân Vô Tâm suy đoán nói.
Cái này Lâm Viên không khỏi khó xử.
Bây giờ sư tỷ ở bên, hắn luôn không khả năng ngay trước mặt của đối phương đi chơi một nữ nhân khác đi.
"Các ngươi trò chuyện đi, ta đi trước bên ngoài biết luyện kiếm."
Vân Vô Tâm tức thời mặc quần áo rời đi, đem gian phòng tặng cho hai người.
Lâm Viên cảm kích nhìn đối phương một chút, nghĩ thầm hay là sư tỷ hiểu chuyện, sau này nhất định phải nhiều hơn yêu thương nàng.
"Lâm Dương ca ca, các ngươi nghỉ ngơi sao?"
"Còn không có, San Nhi muội muội có chuyện gì sao?"
"No,
có chút việc muốn cùng ca ca nói một chút."
"Đi, ngươi vào đi."
Cách.
Hứa Sảo San đẩy cửa phòng ra, vung thóng đầu đi vào gian phòng, trở tay đóng lại cửa gỗ.
"Có chuyện gì ngươi nói đi."
Lâm Viên nói ngay vào điểm chính.
Hứa Sảo San ngửa mặt lên, thấy chỉ có Lâm Viên một người, nàng không khỏi nghi ngờ nói, "Vân Âm tỷ tỷ đâu?
Nàng làm sao không có ở cái này?
Nàng có chuyện ra ngoài một hồi."
"A a, dạng này a." Hứa Sảo San lần nữa rủ xuống đầu, thần sắc hơi có vẻ dãy rủa.
"Muội muội đây là thế nào?
Có gì lời khó nói sao?"
Thấy đối phương thần sắc dị thường, Lâm Viên không khỏi hỏi.
Hứa Sảo San cắn chặt cánh môi, do dự một lát sau,
chợt giơ tay lên rơi vào bên hông, nắm chặt dây buộc nhanh chóng co lại. Lập tức quần áo trượt xuống, lộ ra thiếu nữ trắng non ngọc non thân thể. Nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chỉ mặc một kiện áo ngoài, bên trong không có bất kỳ cái gì tiếp thân quần áo. San Nhi, ngươi đây là Lâm Viên hai con ngươi trưởng lớn, chính là muốn hỏi cái gì? Đã thấy thiếu nữ bước nhanh về phía trước, xốc lên đệm chăn, một thanh chui vào. Trong chăn, hai người đều không lấy mảnh vải, da thịt kề nhau, lẫn nhau đều có thể nghe thấy đối phương tiếng hít thở. Bởi vì đối phương vừa lên đến liền đem hắn ôm, bởi vậy Lâm Viên có thể cảm giác được thiếu nữ làn da tinh tế tỉ mỉ, giống như một khối ôn hương nhuyễn ngọc, ôm phi thường dễ chịu. Kaka, San Nhi thích ngươi, muốn tại đêm nay đem chính mình giao cho ngươi. Hứa Xảo San gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào nam nhân trong ngực, nhỏ giọng nói tình ý, vì cái gì đột nhiên làm như vậy? San Nhi đã sớm ưa thích Kaka, nhưng bởi vì Vân Âm tỉ tỉ ở bên, cho nên một mực không dám thổ lộ, lần này thừa dịp nàng rời đi, liền nhất cổ tác khí nói ra. Ha ha, ta nhìn ngươi ngay cả cái yếm đều không có mặc, khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho dù âm mà nàng trong phòng, ngươi cũng sẽ làm như vậy đúng không? Thiếu niên nói như vậy, làm cho thiếu nữ mấp máy môi, giữ im lặng. Lâm Viên giận dữ nói, ngốc San Nhi, ngươi cũng khảo thí ra nhị phẩm thiên phú, tương lai có thể phong vương xưng tôn, cần gì phải muốn ủy thân cho ta một phàm nhân đâu? Chính là bởi vì khảo thí ra thiên phú, cho nên mới muốn đem chính mình giao cho ngươi. Hứa Xảo San bỗng nhiên ngửa mặt lên, thần sắc cực kỳ chăm chú. Nhìn qua đối phương tịnh lệ dung nhan, Lâm Viên tựa hồ minh bạch cái gì. Để cho ta đoán xem nhìn, ngươi là sợ chính mình tiến vào võ phủ đằng sau, bị bên trong đạo sư trói buộc, không có cơ hội cùng ta gặp nhau có đúng không? Ân. Dựa theo mực tiên sư thuyết pháp, đến lúc đó ta sẽ bị lập làm đệ tử hệ tâm, khẳng định đến mỗi ngày tu luyện, không có thời gian gặp ca ca, mà lại bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không cho phép ta cùng ca ca cùng một chỗ, vậy ta liền sớm đem hồng hoàn giao cho ngươi, đem gạo nấu thành cơm, đến lúc đó bọn hắn muốn phản đối cũng vô ích. Gạo nấu thành cơm? Ngươi nha đầu này, chẳng lẽ là muốn mang thai ta bảo bảo sao? Ân. Nếu như có thể mang thai ca ca bảo bảo, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hứa Xảo San như vậy ngây thơ lời nói, để Lâm Viên không khỏi vì đó bật cười. Một phát nhập hồn, cho là hắn vận khí có tốt như vậy sao? Bất quá bằng vào Cửu Dương Thánh Thể cường đại, muốn để phàm nhân nữ tử mang thai, đích thật là dễ như trở bàn tay sự tình. Đương nhiên, chuyện này tạm thời không thể cùng đối phương giảng. Dù sao tại trong mắt đối phương, chính mình bất quá là một tên phàm nhân, nếu là sớm bại lộ tu vi, hóa phàm cũng không có ý nghĩa. Chương 457, Mặc Thừa kinh hãi, đến Vương Đô. Chương 457, Mặc Thừa kinh hãi, đến Vương Đô. Tốt San Nhi, bảo bảo cái gì tạm thời không nói, ngươi thân là nhị phẩm thiên phú người nắm giữ, tương lai tất nhiên có thể trở thành tiên tử nhân vật, cùng ta không phải người của một thế giới, ngươi có lẽ có thể tìm càng tuấn ưu tú hơn phu quân, tới lúc đó, ngươi sẽ không hối hận quyết định của mình. Lâm Viên trịnh trọng hỏi. Hứa Xảo San dùng sức lắc đầu, không, gặp phải ca ca đằng sau, Xảo San trong mắt liền chỉ còn lại có ngươi một người, mặc cho người khác như thế nào ưu tú, trong mắt ta đều không tìm ngươi, cho dù ngươi không cách nào tu luyện, San Nhi cũng nguyện ý làm thê tử của ngươi, cùng ngươi đến già đồ bạc, vinh thế làm bạn. Lời ấy làm cho Lâm Viên một trái tim bỗng cảm giác xúc động. Biết rõ giữa hai người chênh lệch quá lớn, nhưng như cũng còn kiên định hơn lựa chọn hắn, cái này đủ để nhìn ra thiếu nữ đối với hắn tình cảm sâu bao nhiêu. "Tốt San Nhi, ngươi nếu như vậy yêu tại ta, vậy ta cũng tất nhiên sẽ không phụ tâm ý của ngươi, sau này chúng ta liền vĩnh viễn cùng một chỗ đi." Nói đi, Lâm Viên hôn lên. Ô Hứa Xảo San trở tay ôm nam nhân, nhiệt liệt nên hợp lên đối phương. Hôm sau, Lâm Viên mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh. Chỉ gặp Hứa Xảo San chính ôm cánh tay của hắn, trong lúc ngủ mơ trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc thần thái. Thật là một cái hiếu thắng tiểu nha đầu, biết rõ chính mình là lần đầu tiên, còn muốn giày vò lâu như vậy. Lâm Viên bất đắc dĩ cười cười, sau đó đưa cánh tay nhẹ nhàng rút ra, im ắng rời đi gian phòng. Ngoài phòng, Vân Vô Tâm ngay tại rơi vãi đồ ăn cho gà ăn, gặp nam nhân đi ra, nàng mở miệng trêu ghẹo nói, sư đệ tối hôm qua tu luyện lâu như vậy, San Nhi muội muội không có bị ngươi giày vò hỏng đi. Ha ha, San Nhi đã bị ta cải tạo thành bảo thể, đương nhiên sẽ không giống phàm nhân như vậy suy nhược. Bảo thể? Đúng vậy, ta dương khí có được tăng cường thể chất công hiệu, trong 2 năm qua mỗi lần nấu cơm thời điểm đều đem dương khí tụ hợp vào trong đồ ăn, cho nàng ăn hết, bởi vậy nàng mới có thể đo ra nhị phẩm thiên phú đến. Dạng này thôi, khó trách ta cảm giác thể chất của nàng càng ngày càng mạnh, nguyên lai là sư đệ công lao của ngươi nha. Sư tỷ cũng nghĩ mạnh lên lời nói, cái kia sư đệ cũng nguyện ý cống hiến sức lực a. Hỏng sư đệ, lại nghĩ đến khi dễ sư tỷ. Vân Vô Tâm ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại thuận theo dán lên tình lang. Hai người đang định dính một phen, chợt nghe cách đó không xa chuyển đến âm thanh xé gió, liền đành phải tách ra thân hình, nóng nhìn giữa không trung. Chỉ gặp hôm qua trung niên nhân kia phi hành mà tới, rơi vào trong sân. Hứa cô nương tỉnh rồi sao? Hắn đối với hai người hỏi. Còn không có. Vậy nàng hiện tại nơi nào? Tại trong phòng của ta đâu? Trong phòng của ngươi. Nghe vậy, trung niên nhân ý thức được cái gì, thần sắc đột nhiên đại biến. Ngươi lại đem nàng cho ngủ. Làm sao? Có vấn đề sao? Ngươi bất quá một kẻ phàm nhân, mà nàng chính là võ phụ tân quý, tương lai các ngươi không có khả năng có bất kỳ gặp nhau, dưới tình huống như vậy ngươi dám cướp đi nàng hồng hoàn. Ngươi cũng đã biết này sẽ hại nàng cả một đời. Trung niên nhân nhìn thẳng Lâm Uyên, cắn răng nghiến lợi nói ra. Chẳng lẽ tìm tới một tên ưu tú thiên tài, hơn nữa còn là nữ tử, ngày sau có rất lớn xác suất gả vào vương thất, trở thành tôn quý phi tử. Mà bây giờ, Hứa Xảo San đã mất đi trong sạch, thế tất lại nhận vương tộc ghét bỏ. Mặc dù cưới hay là sẽ lấy, nhưng trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Mà hết thảy này đều là tiểu tử này tạo thành. Hắn đến tột cùng là ở đâu ra lá gan nha? Trung niên nhân không nghi ngờ, việc này nếu là ra ánh sáng ra ngoài,
lấy Vương Thất người tính cách, tất nhiên sẽ đem Lâm Viên chém đầu, để rửa soát phi tử thất chinh chi nhục. Đối mặt hắn gầm thét, Lâm Viên cười nhạt một tiếng, có đúng không? Đương nhiên, bằng Hứa cô nương tiên phú, cũng không phải ngươi một phạm nhân có thể phối hợp, lần này nàng bởi vì ngươi thất chinh, Vương Thất chẳng mấy chốc sẽ giáng tội, đến lúc đó ngươi trung niên nhân lại nói một nửa. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ thiếu niên trên thân phong thích, giống như vạn quân sơn nhạc bình thường, đem hắn nghiền ép trên mặt đất, không thể động đậy. Cái này, cỗ khí tức này, làm sao có thể trung niên nhân không dám tin? Phải biết, hắn nhưng là ngưng hoàn cảnh đỉnh phong tu vi, đặt ở môn phái nhỏ bên trong cũng miễn cưỡng tính toán là một tôn cường giả. Nhưng ở thiếu niên này trước mặt, lại không có lực phản kháng chút nào. Điều này nói rõ, tu vi của đối phương chí ít cũng là tụ khí cảnh. Tu khí cảnh? Trẻ tuổi như vậy tụ khí cảnh tu sĩ, chỉ có Đông Ngực thập tông đẳng cấp kia thế lực khác mới có thể bồi dưỡng được tới đi. Nhìn như vậy đến, đối phương chẳng lẽ là cấp độ kia thế lực môn nhân sao? Mực tiên sư, hiện tại ta vẫn xứng được San Nhi muội muội sao? Lâm Viên cười hỏi. Xứng với? Đương nhiên xứng với. Trung niên nhân liên thanh đáp ứng nói. Nói đùa cái gì, bằng Lâm Viên thiên phú bực này, cho dù là muốn cưới Thiên Vận Quốc công chúa, Vương Thất cũng không dám nói một chữ không hứa Xảo San chỉ là một cái không trưởng thành lên dân nữ, có thể gả cho đối phương đều xem như trèo cao, Lâm Viên há lại sẽ không xứng với nàng đâu. Đi, việc này ta tạm thời còn không muốn để cho người khác biết được, cho nên ngươi biết nên làm sao bây giờ. Lâm Viên tán đi uy áp, nhẹ giọng nói, biết biết, việc này ta tuyệt sẽ không nói ra, xin mời công tử thả mời. Không 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 cái tâm. Trung niên nhân đứng dậy, vội vàng bảo đảm nói, ấy, Lâm Dương ca ca, các ngươi đều đã tỉnh rồi. Lúc này, đúng lúc gặp Hứa Xảo San tỉnh lại, đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy Lâm Viên ba người. Ân, vừa tỉnh lại liền gặp Mực tiên sư, nếu hắn đều đến tự mình đụng vào nhau, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Tốt sắp chia tay thời khắc, Lâm Viên không quên mang lên Hứa Bân, cuối cùng đám người cưỡi vương cung nuôi nốt phi cẩm, hướng phía vương đô mà đi. Thiên Vận Quốc vương đều. Đây là một tòa thành trì phồn hoa, chiếm diện tích chừng mấy vạn mẫu, bên trong đã dung nạp mấy chục vạn người cộng đồng ở lại. Nơi này chính là vương đô sao? Trên đường đi nhiều người như vậy, quả nhiên là phi thường náo nhiệt nha. Hứa Xảo San giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo, tại vương đô trên đường nhìn chung quanh, xem các loại những thứ mới lạ. Nơi này chính là ngoại vi khu phố, người còn không tính nhiều, chờ chúng ta tiến vào khu vực nội thành, dòng người kia sẽ càng khủng bố hơn. Trung niên nhân ngoài miệng mặc dù nói như vậy, đáy mắt lại toát ra một tia phức tạp. Hắn hiểu được, có Lâm Viên làm phu quân, Hứa Xảo San tất nhiên sẽ không ở vương đô đợi quá lâu, chỉ sợ không cần mấy ngày, liền sẽ đi theo nam nhân rời đi đi. Sau đó, bọn hắn ở trong thành đi lại thời gian một nén nhang, liền thuận lợi đến võ phủ. Mặc thượng, ngươi trở về. Một tên võ phục nam tử tại cửa ra vào nên đón đạo. Ấy, lần này lại mang theo nhiều người như vậy trở về. Bọn hắn toàn bộ đều có thiên phú tu luyện sao? Gặp Lâm Viên bọn người đi theo trung niên nhân sau lưng, nam tử không khỏi kinh ngạc nói. Không, vẹn vẹn hai người này đo ra thiên phú tu luyện, mà bốn người bọn họ chính là nàng này gia quyến. Lại có hai người người mang thiên phú. Số lượng này cũng coi là khả quan. Nam tử vui vẻ nói. Mặc thưa đạo sư. Cách đó không xa đi tới một tên thanh niên mặc kim bảo, hắn trước cùng trung niên nhân lên tiếng chào, sau đó ánh mắt đảo động, rất nhanh liền bị thiếu nữ dung mạo hấp dẫn. Chương 458, quốc chủ cung hỉ, vương tử cái chết. Chương 458, quốc chủ cung hỉ, vương tử cái chết. Vân Vô Tâm mang theo mạng che mặt, thấy không rõ tướng mạo. Mà Hứa Xảo San bởi vì Lâm Viên một đêm tập bổ, da thịt trở nên trắng non trong suốt, phối hợp nàng vốn là xuất chúng thoát tục tư sắc, tùy tiện liền có thể làm nam nhân vừa thấy đã yêu. Vị cô nương này là người phương nào? Thông qua khảo nghiệm một thành viên sao? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Về Tam vương tử, nàng chính là Bạch Vân thôn thôn dân, lần này thông qua khảo thí, hiện lộ ra nhị phẩm thiên phú. Nhị phẩm thiên phú? Trong lúc nhất thời, quần chúng vây xem phải sợ hãi. Đây chính là có thể đột phá nguyên đan cảnh hạt giống. Vậy mà tại bọn hắn Thiên Vận Quốc cảnh nội xuất hiện một cái, đơn giản làm cho người rất ngoài ý muốn đi. Coi là thật. Nàng coi là thật có nhị phẩm thiên phú sao? Mặc thừa không dám lừa gạt, thiên phú của nàng đích thật là nhị phẩm. Cái này, nhất định phải tranh thủ thời gian thông báo phụ vương. Thanh niên mặc kim bảo minh bạch việc này không thể coi thường, trước tiên liền đánh ra đưa tin quan phủ, đưa đến vương cung trong điện. Ha 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 ha. Nhị phẩm thiên phú nữ tử, dáng dấp còn như vậy thủy linh đáng yêu, đơn giản chính là cái hoàn mỹ đạo lữ nhân tuyển, lần này ta vô luận như thế nào đều phải đến cầm xuống nàng. Nhìn qua thiếu nữ xinh đẹp dung nhan, nội tâm của hắn đã làm ra quyết định. Thường nhi, chuyện gì đưa tin tại ta? Nam tử mặc long bào đống nhiên ở không trung xuất hiện, khiến cho toàn trường chấn động. Bái kiến quốc chủ. Đám người nhao nhao hành lễ, thần thái cung kính không gì sánh được. Ngay cả quốc chủ đại nhân đều tới, xem ra nha đầu kia thiên phú tương đương đáng sợ nha. Đây chính là nhị phẩm thiên phú, từ khi Vương Thất lão tổ sinh ra sau, Thiên Vận Quốc liền không người dù có được, quốc chủ sẽ vì thế kinh động, cũng hợp tình hợp lý thôi. Có như thế thiên tiêu như thế, chúng ta Thiên Vận Quốc quốc vận chí ít còn có thể kéo dài 500 năm. Đám người mở miệng cảm thán. Thanh niên mặc áo vàng chắp tay nói, "Phụ thân, Mặc Thừa hắn tiến về Bạch Vân thôn là thôn dân khảo thí căn cốt, phát hiện vị cô nương này có được nhị phẩm thiên phú." Nhị phẩm thiên phú? Nam tử mặc long bào thần sắc giật mình, lúc này rơi xuống đất xem xét. Mặc Thừa lại đem cái kia chắc linh thạch lấy ra đo đo nhìn. Hắn phân phó nói, "Là, quốc chủ." Mặc Thừa lấy ra chắc linh thạch, đưa tới trước mặt tiểu nữ. "Hứa tiểu thư, hay là như lần trước như thế, nắm tay để lên là được." Bị nhiều đại nhân vật như vậy vây quanh, Hứa Xảo San hiển nhiên vô cùng gấp gáp, cũng không lập tức vươn tay, mà là nhìn về phía Lâm Uyên, trưng cầu đối phương ý kiến. Lâm Uyên xông nàng nhẹ gật đầu, thiếu nữ lúc này mới ngoan ngoãn phối hợp khảo thí.
Sau đó, hai đạo quang văn ánh vào đám người tầm mắt. Nhị phẩm, thật là nhị phẩm. Nam tử mặc long bào lập tức cuồng hỉ nói, nho nhỏ Bạch Vân thôn thế mà có thể xuất hiện thiên kiêu như vậy, thật sự là không tưởng được. Không tưởng được nha. Phụ thân, ta nhìn vị tiểu thư này phi thường có mắt duyên, muốn cưới nàng vì vương tử phi, không biết ngài có thể hay không tứ hôn. Tam vương tử bỗng nhiên nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người chưa tỉnh không ổn. Tam vương tử chính là Thiên Vận quốc trong thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất vương thất thành viên, tuy nói thiên phú vẫn chưa tới nhị phẩm, nhưng cũng mạnh hơn đại bộ phận nhất phẩm, do hắn tới đón cưới vị thiên chi tiêu nữ này, có thể nói không có gì thích hợp bằng. Nam tử mặc long bào đuốt đuốt sợi râu, gật đầu nói, đi, vậy ta lợi dụng quốc chủ tên, tứ hôn ngươi hai người. Đà tạ phụ vương. Tam vương tử lúc này cúi đầu đáp tạ, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Ổn. Nữ hài này đã là đồ của ta. Các loại mấy ngày nữa, tổ chức xong lễ đính hôn sau, liền có thể hưởng thụ nàng mỹ diệu thân thể, đem nàng biến thành độc thuộc về ta bật diêm tư. Hắn ngay tại huyện tường lúc, một bên khác, Hứa Sảo San đám người sắc mặt đã thay đổi. Đáng chết. Sảo San thế nhưng là ta dự định nữ nhân. Nay cầu thí vương tử dựa vào cái gì đến cấp đi. Thiết trụ nội tâm mắng thầm. Không. Ta không đồng ý vụ hôn nhân này. Hứa Sảo San lúc này phản đối nói. Đám người thần sắc lại biến. Dám ở trước mặt phản đối quốc chủ quyết định, tiểu nha đầu này chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Đối với cái này, nam tử mặc long bào tâm tình rất là không vui, nhưng ngoài mặt vẫn là hòa ái nói tiểu cô nương, vì sao không đồng ý hôn sự này? Chẳng lẽ là cảm thấy nhà ta Tưởng Nhi không xứng với ngươi sao? Hứa Sảo San lắc đầu nói, Tam vương tử có lẽ rất ưu tú, nhưng ta bây giờ đã là Lâm Dương ca ca nữ nhân, đời này phải lập gia đình, cũng chỉ sẽ gả cho hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nàng này vậy mà đã có nam nhân. Cái này coi như có ý tứ a. Vương thất chắc chắn sẽ không cưới một cái không khiết nữ nhân, nhưng Hứa Sảo San thiên phú cao như vậy, chỉ có thể dùng thông gia đến đem chi buộc chặt, bởi vậy cho dù thiếu nữ đã thất thân, bọn hắn cũng không thể không lấy nàng làm vợ. Nghe vậy, nam tử mặc long bào sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới. Đối phương nói như vậy, thật sự là đánh hắn trở tay không kịp. Nguyên bản coi như thiếu nữ không có chính khiết, chỉ cần không nói ra đi, vậy cũng không ai biết. Mà bây giờ nàng lại đem việc này đem ra công khai, vậy tương lai vương thất người nếu muốn cưới đối phương, tất nhiên sẽ bị dân chúng chỗ chỉ trích. Cho dù bọn hắn mặt ngoài không nói, trong âm thầm khẳng định cũng sẽ cười chào phúng nói. Việc này, thật đúng là không dễ làm nha. Tam vương tử lập tức kích động lên, là ai? Người nói Lâm Dương là ai? Hắn thật vất vả coi trọng một nữ nhân, thế mà đã bị điểm ô. Đây quả thực không thể tha thứ nha. Là hắn. Hắn chính là Lâm Dương. Thiết trụ lập tức mở miệng xác nhận. Hừ, tốt ngươi cái tiểu bạch kiểm, vậy mà trước ta một bước cướp đi Sảo San hồng hoàn, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình, liền chờ lấy tiếp nhận vương thất lửa giận đi. Nội tâm của hắn âm lãnh mở miệng, mặc dù biết Lâm Nguyên hạ chẳng khẳng định rất thảm, nhưng vẫn là nhịn không được ghen ghét đối phương, có thể ngủ đến Hứa Sảo San khả ái như vậy người. Ngươi chính là Lâm Dương. Tam vương tử nhìn thiếu niên, chất vấn. Là ta. Lâm Nguyên thản nhiên nói. Ngươi đụng phải không nên đụng nữ nhân, vốn nên tiếp nhận tự hình, nhưng bản vương tử cũng không phải là tàn nhẫn như vậy người, cho nên liền lòng từ bi, miễn trừ ngươi hình phạt, trực tiếp cho ngươi thống khoái đi. Tam vương tử nói đi, phóng thích nguyên khí liền muốn động thủ. Bành. Lâm Viên đưa tay một nắm, chỉ gặp hắn thân thể liền đột nhiên bạo tạc, hóa thành từng khối thi cốt, rơi lả tả trên đất. Mà huyết nục của hắn vẩy ra mà ra, đem chung quanh quần chúng quần áo đều cho nhuộm đỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dám ngay trước quốc chủ mặt chém giết vương tử. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi sao? Rất nhanh, nam tử mặc long bào liền kịp phản ứng, hướng phía Lâm Viên giận dữ hét, cản rỡ thằng ngãi danh. Nhanh trả con ta mệnh đến. Bành. Hắn vừa dứt lời, thân thể liền quỳ nằm ngoài, vô lực đứng dậy. Làm sao lại? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Quốc chủ đã mắt trợn tròn. Hắn nhưng là tụ khí cảnh cửu trọng tu vi, mà đối phương lại có thể bằng vào khí tức đem chấn áp, nói rõ người này chí ít cũng là tên nửa bước nguyên đan cảnh cường giả. Như hắn sở liệu, Lâm Viên mấy năm này bằng vào lĩnh ngộ kiếm ý, đã bước vào nửa bước nguyên đan cảnh, cách chân chính nguyên đan cảnh cũng chỉ thừa chỉ cách một chút, chỉ cần đem đạo tắc cảm ngộ đi ra, liền có thể thành công đột phá, ngưng kết nguyên đan. Quốc chủ đại nhân, Lâm Mỗ chưa bao giờ trêu vào con của ngươi, mà hắn vừa lên đến liền đối với ta hiện lộ ý, thậm chí còn muốn ra tay giết ta, như vậy không coi ai ra gì, ngươi nói hắn có nên hay không chết đâu. Lâm Viên đứng chắc tay, hờ hững nhẹ giọng nói. Chương 459, Minh Ngộ Đạo Tắc, Lao Tổ hiện thân. Chương 459, Minh Ngộ Đạo Tắc, Lao Tổ hiện thân. Tình cảnh này, dẫn tới đám người chấn động. Mạnh! Quá mạnh! Thế mà có thể đem tụ khí cảnh đỉnh phong quốc chủ chấn áp trên mặt đất. Người này chẳng lẽ là nguyên đan cảnh cường giả sao? Một bên, Hứa Sảo San cùng Hứa Vân hai nữ cũng đều kinh ngạc trương đại môi đỏ, miệng nhỏ đầy đủ có thể nhét thêm một viên tiếp theo trứng gà. Lâm Viên thực lực đã ngoài dự liệu của các nàng. Hứa Sảo San vốn đang hối hận, chính mình không nên tại công chúng trường hợp nói loại lời này, đến mức cho Lâm Dương ca ca mang đến họa sát thân. Nghĩ không ra tình lang trở tay liền đem Tam Vương tử cho dây. Bất thình lình tình huống để nàng nhất thời sửng sốt, chậm chạp đều phản ứng không kịp. Hứa Vân cũng là như vậy. Mặc dù nàng trước đó cũng cảm giác Lâm Viên lai lịch không tầm thường, chỉ là không ngờ tới lại mạnh đến loại trình độ này. Trẻ tuổi như vậy liền có thể một chiêu miểu sát Tam Vương tử, nói do nó xuất thân tất nhiên cực kỳ hiển hách, chỉ sợ ngày đó vận quốc lão tổ xuất mã, tại Lâm Viên trước mặt đều không đủ nhịn. Quốc chủ ngay tại trong kinh ngạc, nghe nói thiếu niên lời lạnh như băng, hắn lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói, đáng chết. Hắn đơn giản tội đáng chết vạn lần, chỉ là ngưng hoàn cảnh tu vi cũng dám đối với công tử độc thủ, quả nhiên là không biết sống chết, lần này đa tạ công tử xuất thủ, vì ta mạnh ra thanh lý môn hộ.
địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ thực lực không bằng đối phương, hắn cũng chỉ có thể tạm thời chịu thua, đợi lao tổ sau khi xuất quan, lại đến tìm kẻ này tính sổ sách. Đám người thấy thế, cả đám đều không khỏi cảm thán, cho dù là quyền thế ngập trời quốc chủ đại nhân, ở đây mặt người trước đều không thể không cúi đầu. Thế giới này quả nhiên vẫn là thực lực vi tôn, không có thực lực, dù là thân phận địa vị của ngươi lại cao hơn, đồng dạng sẽ bị người khác giẫm tại dưới chân vũ đục. Nghe nói quốc chủ lời nói, Lâm Viên không có trả lời, mà là liên tưởng đến cái gì, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Thiên vận quốc quốc chủ, đường đường một nước chi chủ, bị giết nhi tử tình huống dưới, lại muốn cũng đúng, cười nên cửu nhân. Cái này thật đáng buồn sao? Không, tuyệt không thật đáng buồn. Chỉ là bởi vì hắn thực lực mạnh, cho nên đối phương mới có thể như vậy tôn trọng với hắn. Còn nếu là thực lực không đủ, vừa rồi hắn liền sẽ bị Tam Vương tử cho giết chết, Hứa Sảo San cũng sẽ bị đối phương cướp đi, biến thành vương thất phụ thuộc. Dưới tình huống đó hắn không phải cũng là rất thật đáng buồn sao? Cho nên nói, chỉ có to bằng nắm đấm người mới có thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn vĩnh viễn là thế giới này giọng chính. Chỉ cần đủ mạnh, liền có thể thu hoạch được mình muốn hết thảy. Tiền tài, mỹ nhân, địa vị, cùng hắn suy nghĩ bảo vệ mọi người trong nhà, những vật này đều là hắn mạnh lên động lực. Hắn cũng không phải là thánh nhân, làm không được vô dục vô cầu. Còn nếu là thật đến vô dục vô cầu cảnh giới, lại vì sao muốn truy cầu cường đại đâu? Muốn mạnh lên, bản thân liền là một loại dục vọng. Bởi vậy, vô dục vô cầu căn bản chính là cái ngụy đầu đề. Chỉ cần là ra đời linh trí sinh linh, trong lòng đều sẽ tồn tại dục vọng. Tị thế ẩn cư thánh nhân, hắn muốn tìm cái an tĩnh hoàn cảnh sinh hoạt, cái này không phải là không một loại dục vọng. Phổ độ chúng sinh Phật tổ, hắn muốn lấy giáo hóa thế nhân đến thu hoạch được nội tâm thỏa mãn, cái này cũng không phải là không một loại dục vọng. Chính mình ngủ nhiều như vậy nữ nhân, cái này đồng dạng cũng là dục vọng một loại biểu hiện. Nếu thế nhân đều có dục vọng, vậy ta liền trực diện bản tâm của mình, bằng thẳng tiếp nhận dục vọng tồn tại, cũng lấy dục vọng chi lực đến gia trì bản thân, dùng cái này đến thu hoạch được càng cường đại hơn năng lượng. Nghĩ đến đây, Lâm Viên nội tâm bỗng nhiên thông suốt, cả người khí chất đều trở nên không giống với lúc trước. Sư đệ, rốt cục cũng cảm ngộ thành công không? Phát giác được tình lang biến hóa, Vân Vô Tâm âm thầm khẽ nói. Tiểu gia hỏa này, tại thế giới phàm tục cảm ngộ mấy năm, cuối cùng là không có uổng phí nhiều thời gian như vậy. Cách đó không xa, váy đỏ mỹ phụ tựa ở trên mái hiên, một bàn tay chống đỡ đầu, một bàn tay dẫn theo bầu rượu, gương mặt xinh đẹp tách ra nụ cười vui mừng. Người nào dám tại ta Thiên Vận Quốc cảnh nội dương ai? Vương cung chỗ sâu truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh, chỉ gặp thân mang hoa lệ váy dài màu vàng nữ tử lấy tốc độ ánh sáng chạy đến, mang theo khí tức cường đại, nghiền ép đến trên thân mọi người. Là Vương thất lao tổ tới. Toàn trường thần sắc đều là biến, ngay cả Nguyên Đan cảnh lão tổ đều bị kinh động, xem ra chuyện hôm nay là không thể tốt nha. Ngươi chính là Thiên Vận Quốc lao tổ sao? Lâm Viên nhìn về phía đối phương, chỉ thấy vậy nữ dung nhan tuyệt lệ, tóc dài phất phới, toàn thân tản mát ra tôn quý khí chất phi phàm, để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng cho đặt tại dưới thân dung rồi. Lao tổ, người này giết Tường Nhi, xin ngài phải tất yếu là Tường Nhi báo thù nha. Quốc chủ lên tiếng hô lớn. Cái gì? Ngươi dám sát hại nước ta vương tử? Nữ tử trong mắt buộc phát ra tức giận, đột nhiên gọi ra trường kiếm, trực chỉ thiếu niên nói, ngươi là phương nào tiểu bối? Nhanh cho ta xưng tên ra đi. Tiểu Huyên, nàng này chính là Nguyên Đan cảnh cựu trọng tu vi, mà lại vẫn là tấm thân xử nữ, ngươi nếu là thu hoạch được nàng tinh nguyên, không chỉ có thể trợ giúp ngươi đột phá, còn có thể làm ngươi cảnh giới càng thêm vững chắc. Ngạo Lăng Xương thanh âm bỗng nhiên vang lên. A, thân là một nước lao tổ thế mà vẫn là xử nữ. Tình huống này quả nhiên là hiếm thấy nha. Lâm Viên có chút ngoài ý muốn, lúc đầu hắn đối với nữ nhân này còn không có ý tưởng gì, bây giờ nghe Xương tỷ lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc, đem nó thu nhập dưới trướng. Ta cách Nguyên Đan cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, ngươi có thể nguyện giúp ta tu hành. Hắn không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là phóng xuất ra khí tức của mình, lạnh nhạt đặt câu hỏi đạo. Cảm nhận được đối phương nửa bước Nguyên Đan cảnh khí tức, nữ tử nhất thời sửng sốt. Ông trời của ta, con trẻ như vậy liền có như thế tu vi, mà lại nghe đối phương ngôn tử, hiện tại còn muốn đột phá đến chân chính Nguyên Đan cảnh. Đây chính là Nguyên Đan chi cảnh nha. Cho dù là thánh thể cấp bậc tiên tiêu, đều muốn tại trải qua vài chục năm tu luyện mới có thể cảm ngộ ra chuyên môn đạo tắc, từ đó ngưng kết Nguyên Đan. Nhìn người này tuổi tác, chỉ sợ vẫn chưa tới 25 tuổi đi. Bằng chứng ấy tuổi liền muốn đột phá Nguyên Đan. Thiên phú này cũng quá kinh khủng đi. Ta sẽ không bắt buộc ngươi, nhưng ngươi như nguyện ý tương trợ, ta có thể hứa hẹn, tại ta sinh thời, bảo hộ ngươi Thiên Vận Quốc quốc thái dân an. Lâm Viên tiếp tục nói. Sở dĩ nói như vậy, không chỉ là vì đột phá, đồng dạng cũng là coi trọng đối phương tư sắc. Như vậy mỹ lệ Nguyên Đan nữ tu, đem thu làm độc chiếm, há không đẹp quá thay? Đến lúc đó đợi chính mình quân lâm thiên hạ, lại để cho nàng mang thai cái 10 thai 8 thai, cảm giác kia ngấm lại liền rất tuyệt đâu. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Viên cũng không còn khắc chế dục vọng của mình, có ý nghĩ gì liền đi thực hiện, trông thấy mỹ hảo đồ vật liền chiếm làm của riêng, đây mới là thông thấu nhân sinh, mới là hắn nên qua sinh hoạt. Nữ tử minh bạch, đối phương tất nhiên có lai lịch lớn, bởi vậy nàng không thể không đè xuống lửa giận, cân nhắc đối phương. Chỉ cần giúp một chuyện liền có thể bảo hộ ta Thiên Vận Quốc bình an, mua bán này giống như không lỗ đi. Như vậy nghĩ thầm, nàng mở miệng hỏi, công tử, ngươi muốn ta như thế nào hỗ trợ? Đám người lần nữa mắt trợn tròn. Không phải, trước một giây còn tại hương sư vấn tội, làm sao sau một giây liền trở mặt hỗ trợ? Đường đường Nguyên Đan cảnh lão tổ, có cần phải như vậy hèn mọn sao? Bọn hắn cũng rõ, nhưng nữ tử lại tâm sáng như gương. Nàng biết lấy thực lực của mình tất nhiên không cách nào là đồng tộc báo thủ, đã như vậy, chẳng thuận đối phương lối thoát. Dù sao cái kia Tam Vương tử cũng không phải nàng trực hệ hậu nhân, chết liền chết đi.
Chương 460, Nguyên Đan Lôi Kiếp, Tiên Cung Mị Phụ. Chương 460, Nguyên Đan Lôi Kiếp, Tiên Cung Mị Phụ. Ta nếu là ngươi tinh nguyên, đến giúp ta song tu đột phá. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Thế mà vừa lên đến liền muốn lao tổ đại nhân tinh nguyên. Kẻ này chẳng lẽ điên rồi đi. Nghe vậy, nữ tử lập tức bị chọc giận tới, ngươi có biết tinh nguyên chính là nữ nhân quý báu nhất đồ vật, huống chi ta chính là nguyên đan cảnh cường giả, há lại ngươi một câu liền có thể lấy được. Dưới cơn thịnh nộ, nàng đều quên nghi hoặc, đối phương tại sao lại biết được nàng tinh nguyên còn tại. Ta biết tinh nguyên quý giá, nhưng lời hứa của ta đồng dạng đáng giá ngàn vàng, ngươi nếu là không đồng ý, chính là bỏ qua lần này cơ duyên, tương lai còn muốn lên việc này, sợ là sẽ phải hối tiếc không kịp. Lâm Viên tiếng nói bình tĩnh, không đội không chậm, tựa hồ cũng không phải là để ý đối phương đáp ứng cũng không. Nữ tử bình tĩnh lại. Như đối phương lời nói, cái hứa hẹn này giá trị xác thực cực kỳ đắt đỏ. Phải biết, đối phương còn trẻ như vậy, liền lập tức liền muốn ngưng kết ra nguyên đan, bằng vào hắn tiên phú được này, tương lai coi như không đột phá nổi thánh nhân, trở thành một tôn bán thánh, đó cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bán thánh? Đây chính là bán thánh cường giả nha. Toàn bộ Đông Ngực chỉ sợ đều không có bài tôn, mà đối phương nếu là trở thành bán thánh, chính mình làm đối phương nữ nhân, khẳng định cũng có thể được chia đại lượng tài nguyên, đến lúc đó đừng nói là đạo đài, chỉ sợ ngay cả tử phủ cảnh đều có hy vọng đột phá. Mà lại nàng sở dĩ một mực không có tìm đạo lữ, còn không phải bởi vì không có ngưỡng mộ trong lòng nam nhân sao? Bây giờ gặp được thiên phú cao như vậy thiếu niên, dáng dấp còn cao cường như vậy, đơn giản chính là tất cả nữ nhân tình nhân trong động, dẫn theo đèn lồng cũng không tìm tới loại kia. Tuổi của mình đều mấy trăm tuổi, còn có thể cùng ưu tú như vậy van bối cùng một chỗ, cái kia hoàn toàn chính là trâu già gặm cỏ non, cho nàng chiếm đại tiện nghi. Dưới tình huống bực này, nàng còn có lý do gì cự tuyệt đâu? Bởi vậy, một phen suy nghĩ qua đi, nữ tử gật đầu nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lâm Viên nhếch môi cười một tiếng, yên tâm, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chỉ cần ngươi về sau thật tốt phụng dưỡng ta, đừng nói là bảo hộ thiên vật quốc, dù là giúp các ngươi mở rộng bản đồ đều không có vấn đề. Lời ấy, lệnh nữ con trong lòng vui mừng, lúc này bước cảm nói, đa tạ công tử hứa hẹn, về sau nô gia tất nhiên sẽ ngoan ngoãn làm ngài nữ nhân, thật tốt phụng dưỡng ngài. Đối phương nếu nói như vậy, đã nói muốn đem nàng xem như nữ nhân của mình, thời khắc mang theo trên người, mà không phải chơi một lần liền ném loại kia. Kể từ đó, nàng liền triệt để quan tâm. Dù sao cũng là nữ nhân thôi, chỉ cần có thể trên giường hầu hạ nam nhân tốt, ngẫu nhiên lại vùng nũng nịu, cái kia muốn cái gì đổ vỡ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà lại nàng ngay cả người đều là Lâm Uyên, cần gì phải lo lắng đối phương sẽ mặc kệ thiên vận quốc đâu. Bên này, nghe thấy lời của nữ tử, Lâm Uyên rất là hài lòng, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm một chỗ song tu đi. Nói đi, hắn bay tới đối phương bên cạnh, đưa tay ôm mảnh khảnh eo thon, hướng phía trong vương cung hạ xuống. Tốt công tử, ta đến mang ngài đi tẩm cung của ta. Nữ tử nhu thuận dán sát vào nam nhân, trong miệng mềm nhu đạo. Lần này tình cảnh đã sợ ngây người đám người. Không phải, chuyển biến này cũng quá nhanh đi. Đường đường tiên vận quốc lao tổ, cứ như vậy khuất phục, cứ như vậy tùy tiện đem chính mình giao ra. Cái này thực sự quá mức hèn mọn đi. Không có Lâm Viên uy áp, quốc chủ cuối cùng có thể đứng dậy đến, ngẩng đầu nhìn về phía hai người thân ảnh, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Nghĩ không ra Lâm Viên chỉ dựa vào giam ba câu, liền làm lao tổ hiến thân, bực này ma huyễn chẳng cảnh để hắn hiện tại cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn không rõ, cho dù Lâm Viên tiên phú rất cao, cũng không trở thành để lão tổ dâng ra hồng hoàn đi. Thiếu niên này hẳn là còn có thân phận khác sao? Càng nghĩ, hắn không chiếm được đáp án, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Nguyên bản báo thù ý nghĩ tại lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Ngay cả lão tổ đều là đối phương nữ nhân, thù này còn thế nào báo? Hay là thành thành thật thật nhận mệnh, đem Tam Nhi tử đá ra gia phả, miễn cho để bị công tử kia tức giận. Cách đó không xa trên mái hiên, váy đỏ mỹ phụ thấy thế, không khỏi khép cười một tiếng, cái này lão tổ mạnh ra ngược lại là thông minh, biết cái gì là lựa chọn sáng suốt, bất quá sư chất làm như vậy liền có chút quá mức, đều đã có nhiều nữ nhân như vậy, còn phải lại thu một cái, như vậy sắc đảm bảo thiên. Về sau sẽ không đem chủ ý đánh tới trên đầu ta tới đi. Nghĩ đến cái này, trong đầu của nàng xuất hiện một bức tranh, Lâm Viên đưa nàng cho đặt tại góc phòng, đại thủ bốc lên nàng cái cằm tuyết trắng, tiếng nói lộ mãng nói bùi sư thúc, đệ tử muốn cho ngài giúp ta tu luyện, có thể. Ân. Nếu như là sư chất nói, người sư thúc kia, liền miễn cưỡng tương trợ đi. Tốt sư thúc, đệ tử nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngài. Lâm Viên nói đi, đem nàng ôm ngang mà lên, hướng phía giường đi đến. Lại sau đó, chính là một chút không thể miêu tả hình ảnh. Phi, ta đang suy nghĩ gì đấy? Bùi Hồng Lăng nhất thời hoàn hồn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ thẹn thùng. Mấy năm này ngày đêm không thôi đi theo thiếu niên bên người thủ hộ, mắt thấy đối phương hoang đường sự tình, nàng mới đầu còn có chút chán ghét, đến phía sau tựa hồ là bị Lâm Viên khí tức lây, lại bắt đầu hâm mộ lên những nữ nhân kia. Vì cái gì? Vì cái gì ta gần nhất luôn luôn có loại huyễn tưởng này? Thậm chí ngay cả đánh ngồi thời điểm cũng nhịn không được suy nghĩ loại chuyện đó, chẳng lẽ là hiện trường tu luyện đã thấy nhiều, cho nên nhất thời không nhịn, liền nhịn không được đi mơ màng sao? Trong miệng nàng lẩm bẩm, thần sắc hơi có vẻ mê mang. Mà đổi thành một bên, Lâm Viên cùng nữ tử tiến vào tập cung. Riêng phần mình rút đi quần áo, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nửa ngày sau, vâng, đột nhiên mây đen hội tụ, một đạo thiên lôi từ trong mây hạ xuống, hướng phía thiếu niên chém thẳng tới. Là lôi kiếp. Hắn bất quá nguyên đan cảnh tu vi, tại sao lại đưa tới lôi kiếp? Bùi Hồng Lăng kinh ngạc. Theo lý mà nói, tu sĩ chỉ có đột phá thánh cảnh lúc mới có thể dẫn tới thánh kiếp, thánh cảnh phía dưới phàm tục cảnh giới là không cần độ kiếp. Huống chi Lâm Viên mới nguyên đan cảnh tu vi, cách thánh cảnh còn kém cách xa và dặm, như thế nào lại dẫn tới lôi kiếp đâu? Nghe đồn tiên phú kỳ cao tu sĩ,
cho dù là đột phá phàm tục cảnh giới, một dạng có khả năng dẫn tới thiên kiếp. Đột nhiên, một đạo thanh nhã giọng nữ từ bên cạnh vang lên. Bùi Hồng Lăng chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy đối phương thân mang màu băng lam quần áo, trên mặt mang theo mạng che mặt, ba búi tóc đen quấn tại sau đầu, dùng một chi màu u lam châm gài tóc nhẹ nhàng cố định. Nguyên lai là Tháng đạo hữu, cơn gió nào đem ngài thổi tới? Nhận ra thân phận của đối phương, Bùi Hồng Lăng sắc mặt hơi có vẻ cẩn thận. Nàng này chính là Thủy Nguyệt Tiên Cung cung chủ, mà Thủy Nguyệt Tiên Cung chính là Đông Vực thập tông một trong, là một cung chi chủ, thực lực của đối phương tất nhiên không thua Vân Kỳ Anh. Nếu nàng này trong lòng còn có ý đồ xấu, muốn thừa dịp lôi kiếp mạn sát Lâm Uyên, vậy nàng chỉ sợ cũng ngăn không được. Bùi đạo hữu xin yên tâm, bản cung không có ác ý, sở dĩ đến đây là bởi vì nơi đây chính là tông ta cảnh nội, đột nhiên cảm ứng được lôi kiếp khí tức, ta liền nhịn không được tới nhìn một cái. Nữ tử váy lam trong ngôn ngữ, ánh mắt rơi vào thiếu niên trên thân, thấy đối phương toàn thân quấn quanh lấy lôi mang, nàng bình tĩnh mấy trăm năm tâm hồ, không khỏi nổi lên từng tia gợn sóng. Nàng rõ ràng, nguyên đan cảnh liền dẫn tới thiên kiếp, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thiếu niên tiên phú độ cao, tương lai chí ít cũng có thể trở thành một tên thánh giả. Đối mặt loại tồn tại kia, cho dù là nàng, đều không thể không quỳ bái. Lâm Viên có thể có thiên phú như thế, xem ra Thủy Nguyệt Tiên Cung đến sớm suy nghĩ một chút, phải chăng muốn đi giao hảo Vân Lan Tông. Chương 461, vụ mai tận tán, cuối cùng đến nguyên đan chương 461, vụ mai tận tán, cuối cùng đến nguyên đan nghe vậy, Bùi Hồng Lăng nhẹ nhàng thở ra, khải thần đạo, thì ra là thế, không cẩn thận xâm nhập tiên cung cảnh nội, ta Vân Lan Tông thâm biểu ấy nấy. Không sao, Đông Đức chính đạo vốn là một nhà, có thể trông thấy Lâm tiểu hữu bậc tiên tài này xuất thế, ta cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Nữ tử váy lam dịu dàng đạo. Hiu hiu hiu. Hai người đối thoại thời khắc, từng đạo thân ảnh áo đen hướng phía thiếu niên đánh tới. Muốn chết. Bùi Hồng Lăng lệ quát một tiếng, rút ra bên hông hồng lam kiếm, vung ra mấy đạo kiếm quang. Vụt 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 vụt. Chỉ thấy quang mang hiện lên, tất cả người áo đen thân thể một phân thành hai, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền biến thành rưỡi kiếm vong linh. Ám ảnh lâu, Diêm La điện, còn có cất giấu chỗ tối đám bắt góc, muốn động sư chết ta, hay là xem trước một chút chính mình mệnh có đủ hay không cứng rắn đi. Bùi Hồng Lăng một cái lắc mình, xuất hiện tại phía trên cung điện, phóng xuất ra tử phủ cảnh cấp bậc khí tức cường đại, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đạo. Là Bùi Hồng Lăng. Nghĩ không ra nàng đúng là Lâm Viên người hộ đạo. Có nàng tại, hôm nay sợ là không động được tiểu tử này. Nghe nói nàng tại trăm năm trước liền đã là tử phủ cảnh tam trọng cường giả, bây giờ qua trăm năm, thực lực tất nhiên kinh khủng hơn. Vương đô chỗ tối, từng người bị hấp dẫn mà đến cường giả lên tiếng nghị luận, nhìn về phía mỹ phụ ánh mắt đều mang theo vẻ kiêng dè. Một đạo quang nhận màu tím trống rỗng mà hiện, mục tiêu trực chỉ mỹ phụ. Bùi Hồng Lăng vung ra nhất kiếm, đem quang nhận triệt tiêu, đẹp mắt lông mày không khỏi nhíu lại. Một kích này uy lực bất phàm, người xuất thủ tu vi tất nhiên cũng đạt tới tử phủ cảnh. Bùi sư muội, mấy năm không thấy, ngươi cái này Hồng Trần kiếm đạo tựa hồ lại có tiến bộ a. Váy tím mỹ phụ phá toái hư không mà đến, khải thần mỉm cười nói: "Tề Vũ Thượng, ngươi vừa mới một kích là ý gì? Chẳng lẽ là muốn xé bỏ các tông ước định, cưỡng ép đối với sư chất ta động thủ sao?" Bùi Hồng Lăng lạnh giọng chất vấn: "Không phải vậy, ta chỉ là vừa hào thủ ngứa, muốn cùng sư muội luận bàn một chút mà thôi. Ta hiện tại cần vi sư chất hộ pháp, không rảnh đến bồi ngươi luận bàn." "Không sao, liền do ta tới giúp ngươi cùng một chỗ bảo hộ sư chất đi." Tề Vũ Thượng hướng phía Lâm Viên tới gần, Bùi Hồng Lăng quả quyết đi lên chặn đường. "Ta Vân Lan tông đệ tử để ta tới bảo hộ liền có thể, liền không cần ngươi một ngoại nhân nhúng tay." "Vậy ta nếu là nhất định phải nhúng tay đâu?" Tề Vũ Thượng cười giả dối, gọi ra một đầu tím lăng đánh ra ngoài. "Ngươi, hô trưởng." Bùi Hồng Lăng cắn răng giận mắng, cầm kiếm ngăn cản thế công. "Tề cốc chủ nói rất đúng, giống Lâm sư điệt nhân tài như vậy, hoàn toàn chính xác cần chúng ta cùng đi bảo hộ." Trong hư không truyền đến một giọng nói nam, người mặc áo trắng trung niên nhân lặng yên hiện hiện, nô ra tay hướng thiếu niên chụp tới. "Xì xì thử." Bàng bạc trưởng ý trên không trung hiện hiện, như che khuất bầu trời giống như hướng về cung điện. Đám người không chút nghi ngờ, nếu là một kích này rơi xuống, toàn bộ vương cung đều sẽ biến thành một vùng phế tích. Dừng tay. Bùi Hồng Lăng muốn ngăn cản, lại bị Tề Vũ Thượng cho cuốn lấy, không thoát thân được. Là Lăng Tiêu Tông tông chủ Lăng Tuyệt Phong. Nghĩ không ra ngay cả bực này đại nhân vật đều đã bị kinh động. Lăng Tiêu Tông tông chủ, Tề Hà Cốc cốc chủ, Đông Bực thập tông hai vị trưởng đà người lại đồng thời hiện thân, đây chính là trăm năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng nha. Có thể làm cho hai vị đại nhân vật liên thủ xuất động, cái này Lâm Viên cho dù là chết, cũng đủ để lưu danh sử sinh đi. Đám người nhao nhao cảm thán. Đang lúc tất cả mọi người coi là thiếu niên thai kiếp khó thoát lúc, một đạo lam quang đột nhiên đánh tới, đem trung niên nhân trưởng ấn làm hỏng rơi. "Là ai?" Lăng Tuyệt Phong ánh mắt quét ngang, chỉ gặp nữ tử váy lam chân đạp hư không, nói thẳng bẩm báo nói Lâm tiểu hữu chính là người chính đạo, chúng ta thân là tu sĩ chính đạo, nên bảo hộ nó trưởng thành, mà không phải ở chỗ này tự giết lẫn nhau, cho đám tà tu chê cười. "Nguyên lai là Nguyệt công chủ, ngươi nói không sai, chúng ta thực sự hẳn là bảo hộ thiên tài trưởng thành." Lăng Mộ vừa rồi tiến hành cũng không phải là gia hại tiểu hữu, chỉ là muốn giúp hắn ngăn cản lôi phạt, Nguyệt cung chủ lại vì sao muốn ngăn ta đây? Lôi kiếp chỉ có thể chính mình đến kiêng, ngoại nhân không giúp đỡ được, Lăng tông chủ liền chớ có giảo biện, có ta ở đây, hôm nay sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy tiểu hữu độ kiếp. Nữ tử váy lam tiếng nói tương đương kiên định, làm cho Tề Vũ Thượng cùng Lăng Tuyệt Phong sắc mặt cũng vì đó trầm xuống. Bụt. Nhất kiếm đánh lui địch nhân, Bùi Hồng Lăng cười nhạo nói, xem ra các ngươi hôm nay nhất định là phải thất vọng. Tề Vũ Thượng lui ra phía sau mấy trượng, lạnh lùng nói, lôi kiếp cũng không phải tốt như vậy độ. Chúng chi hắn hiện tại chỉ có nguyên đan cảnh tu vi, nếu là độ kiếp thất bại, 89 phần 10 sẽ hôi phi yên diệt. Bùi Hồng Lăng hừ lạnh nói, sư chất kỳ tại ngũ trời, chỉ là lôi kiếp lại coi là cái gì?
bất quá là hắn trên đường trưởng thành đá kê chân mà thôi. Mặc dù nàng mặt ngoài nói như vậy, trong lòng nhưng vẫn là thiếu niên lau một vệt mồ hôi. Làm tử phủ cảnh cường giả, nàng biết rõ lôi kiếp cường đại đến cỡ nào, lấy Lâm Viên bây giờ nhỏ yếu tu vi, sợ là rất khó vượt qua nha. Ầm ầm, không trung thiên lôi vẫn như cũ, giống như từng đạo điện mãng, hung hăng cắn về phía thiếu niên. Mà Lâm Viên ngồi tại nguyên địa, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc có chút thống khổ, xem ra là tiếp nhận áp lực không nhỏ. Ủng hộ, sư chất, ngươi có thể nhất định phải cố gắng lên nha. Bùi Hồng Lăng không ngừng âm thầm động viên, chỉ mong đối phương có thể độ kiếp thành công. Oanh, lại một lát sau, một đạo rộng 2 mét lôi trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đánh vào trên người thiếu niên. Sau đó, một trận sương mù bay lên, đem mọi người ánh mắt đều cho che chắn. Thấy thế, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, cũng không biết kết quả như thế nào. Lâm Viên phải chăng có thể đột phá thành công đâu? Chốc lát, sương mù tan đi, một bộ toàn thân che kín than đen thân thể xuất hiện trong mắt mọi người. Có thể do xét đến, trên bộ thân thể này không có chút nào sinh cơ tồn tại. Đây là thất bại sao? Nghĩ đến đây, có người vui vẻ có người buồn. Ha 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 ha. Tiểu tử này cuối cùng chết, ta cũng coi như có thể yên tâm. Lăng Tuyệt Phong trong lòng cũng hỉ, mặt ngoài lại tiếc hận nói, Lâm Viên tiểu hữu như thế tài tuấn, lại bởi vì thiên kiếp mà chết, thật sự là chúng ta đông được một tổn thất lớn nha. Tê Vũ Thường nhắm đôi môi, không có lên tiếng. Chẳng biết tại sao, Lâm Viên chết không có cho nàng mang đến vui sướng, ngược lại còn làm nàng bi thương đứng lên. Ưu tú như vậy tiểu nam nhân, làm sao lại chết ở chỗ này đâu? Thật chẳng lẽ chính là trời ghen anh tại sao? Trong nội tâm nàng ai thán nói. Trong cung điện, họ Mạnh nữ tử nắm đuốt mép váy, ánh mắt ngốc trệ ngây ngốc. Không phải, đây chính là nàng dâng ra hồng hoàng ngày đầu tiên a. Vừa đem trong sạch giao ra, nam nhân của nàng liền chết. Lao Thiên gia không có ở cùng nàng nói đùa sao? Sư chất, làm sao lại? Ngươi làm sao lại thất bại? Điều đó không có khả năng. Bùi Hồng Lăng không dám tin đi vào thiếu niên bên cạnh, túi người chính là muốn đỡ dậy đối phương, đã thấy nam nhân bên ngoài thân than đen vỡ ra, giống như lộ xác bình thường, từng mảnh tản mát trên mặt đất. Cuối cùng, tất cả than đen rút đi, lộ ra thiếu niên trắng nõn thân thể. Hắn dùng nguyên khí biến ra quần áo, che lấp da thịt, đứng dậy mỉm cười nói, thật có lỗi Bùi sư thúc, để cho ngươi lo lắng. Chương 462, sư tôn đến, hai người thối lui. Chương 462, sư tôn đến, hai người thối lui. Ngươi thành công. Bùi Hồng Lăng nhìn chằm chằm nam nhân, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tình huống này quá kỳ quái, rõ ràng vừa rồi đều đã sinh cơ tận tán, giờ phút này lại vì sao có thể một lần nữa tỉnh lại? Chẳng lẽ đối phương là trong truyền thuyết bất tử chi thân sao? Ân, đệ tử may mắn đột phá đến nguyên đan chi cảnh. Lâm Viên ngôn ngữ đồng thời phóng xuất ra tự thân khí tức, cảm ứng được nguồn lực lượng này, ở đây hai nữ thần sắc cũng thay đổi. Nguyên đan cảnh, đối phương thật đột phá đến nguyên đan cảnh. Phải biết, Lâm Viên bây giờ mới 25 tuổi nha, như vậy nhỏ tuổi tác liền có được nguyên đan cảnh tu vi, có thể xưng vô tiền khoáng hậu, cho dù là thiên tiêu như mưa thời kỳ thượng cổ đều không có xuất hiện qua như thế thiên tài đi. Hai nữ chấn kinh thời điểm, trên bầu trời xuất hiện cửu thải hào quang, chiếu xạ tại trên toàn bộ đại điện. Đồng thời, vô tận nguyên khí hội tụ tại màn trời bên dưới hình thành một mảnh treo trên bầu trời hải dương, chiết xạ ra cửu thải quang mang, làm cho người cảm thấy thần dị không gì sánh được. Linh nguyên hóa hải, cửu diệu phun ánh sáng, thần kỳ như thế dị tượng, lão phu thật đúng là lần đầu gặp nha. Cho dù là trên sử sách cũng không từng ghi chép qua bực này dị tượng, hôm nay Lâm Viên có thể dẫn động, xem ra hắn nhất định sẽ thành một tôn vương giả. Lâm Viên đã thành tựu nguyên đan chi cảnh, vậy hắn tương lai tất nhiên thế không thể đỡ, Vân Lan Tông cũng sẽ bởi vậy mà quật khởi, đâu bực đã không có thế lực có thể ngăn được bọn hắn. Đám người nhao nhao cảm thán, phản phất có thể tiên đoán được Lâm Viên quân lâm thiên hạ lúc hình ảnh. Đối với cái này, Lăng Tuyệt Phong sắc mặt tâm trầm, nội tâm mang thầm, tiểu tử này vận khí thật là không sai, kinh lịch đáng sợ như vậy lôi kiếp, thế mà còn có thể để hắn sống sót. Một bên khác, Tê Vũ Thường chẳng biết tại sao, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nam nhân này dáng dấp cao cường như vậy, tất nhiên nhận thiên đạo chiếu cố, ta liền biết hắn không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Trong hai người tâm tư tự thời khắc, một đạo tiếng quát từ trong hư không chuyển đến, Tê Vũ Thường, Lăng Tuyệt Phong, là ai cho các ngươi lá gan, dám đối với bản tọa đệ tử xuất thủ? Hai đạo kiếm quang đánh tới, mục tiêu trực chỉ Tê Vũ Thường cùng Lăng Tuyệt Phong. Hai người con ngươi co rụt lại, lúc này thả nguyên đường đối. Bành! Kiếm quang bị bọn hắn thành công triệt tiêu, nhưng hai người sắc mặt lại có chút trắng bệnh, hiển nhiên thân thể cũng không tốt đẹp gì. Vân Khỉ, anh ngươi phát điên vì cái gì? Vừa lên đến liền sử xuất mạnh nhất võ kỹ, chẳng lẽ là nếu muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến sao? Lăng Tuyệt Phong chất hỏi. Cách đó không xa, Vân Khỉ anh thân ảnh từ hư không hiện hiện, lãnh lược băng xương nhìn chăm chú lên hai người. Các ngươi ngay cả ta đệ tử thân truyền cũng dám động, còn có mặt mũi đến hỏi ta nổi điên làm gì? Như vậy khi người quá đáng, ta cho dù là liều lên cái mạng này, cũng muốn để cho các ngươi trả giá đắt. Nghe vậy, trong lòng mọi người run lên. Thế mà có thể nói ra những lời này, xem ra đối phương rất quan tâm đồ đệ của mình a. Cũng đối, lấy Lâm Viên Thiên Phú bực này, đối phương sẽ như vậy bao che khuyết điểm, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao còn trẻ như vậy nguyên đan cảnh tu sĩ, phóng nhãn lịch sử đại lục, chỉ sợ đều không có một người có thể so sánh đi. Lăng Tuyệt Phong cũng có thể lý giải cử động của đối phương, vẫn như trước có chút không vui. Hừ, vậy thì tốt rồi, nhìn cho kỹ ngươi bảo bối kia đồ đệ đi. Ta Lăng Tiêu Tông sẽ không tổn thương chính đạo thiên tiêu, nhưng thế lực khác coi như nói không chính xác. Nói xong, hắn lách mình mà đi. Tê Vũ Thường mở miệng nói, Vân sư muội lại bất giận, sư tỷ ta chỉ là muốn nhìn một cái đồ đệ của ngươi đến cỡ nào ưu tú, cũng không có ác ý chút nào đâu. Bùi Hồng Lăng không khỏi mắng, cậu vật, vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn cản,
sư chất đều có thể chết tại Lăng Tuyệt Phong thủ hạ. Vân Kỳ Anh cũng là âm thanh lạnh lùng nói, "Tê Vũ Thường, không cần ở trước mặt ta lôi kéo làm quen, ngươi Tê Hà Cốc hành động, ta Vân Lan Tông toàn bộ ghi nhớ trong lòng, tương lai sớm muộn sẽ để cho các ngươi toàn bộ hoàn lại." Tê Vũ Thường nghe vậy, bĩu môi khinh thường, không có trả lời hai người, mà là nhìn về phía Lâm Viên nói, "Tiểu sư điện, sư thúc năm đó ta đã nói vẫn như cũ giữ lời, ngươi nếu là hồi tâm chuyển ý, tùy thời đều có thể đến Tê Hà Cốc tìm ta." "Nói đi." Nàng phá toái hư không rời đi. "Đã nói." Nàng đối với Viên Nhi nói cái gì? Vân Kỳ Anh nội tâm cảm thấy yêu kỳ. "Sư tỷ, ngươi cuối cùng tới." Bùi Hồng Lăng lách mình đi vào đối phương bên người. Tại Lâm Viên đột phá trước tiên, nàng liền đưa tin tông môn thỉnh cầu trợ giúp. Mặc dù nàng động tác rất nhanh, nhưng nơi đây khoảng cách Vân Lan Tông quá xa, cho dù là phá toái hư không, đều không thể nhanh chóng đến, bởi vậy mới có thể so Tê Vũ Thường bọn hắn chậm nửa nhịp. "Thật có lỗi sư muội, là ta tới chậm." Vân Kỳ Anh tràn ngập xin lỗi nói. "Còn tốt Lâm Viên không có gì không hay xảy ra, nếu không nàng thật sẽ thống khổ cả một đời." "Không có việc gì, có Nguyệt cung chủ xuất thủ tương trợ, hai người kia cũng không đạt được, bất quá sư chất cuối cùng đã mất đi toàn bộ sinh cơ, ta kém chút còn tưởng rằng hắn đột phá thất bại nữa nha." Bùi Hồng Lăng nói đi, phát giác được đối phương khí sắc có chút kém, không khỏi nghi ngờ nói, "Sư tỷ, ngươi thế nào? Vì sao nhìn thụ thương bình thường? Ở trên đường tu luyện gặp điểm đường rẽ, bị chân nguyên chỗ phản vệ, tính không được cái gì trở ngại." Vân Kỳ Anh nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức hạ xuống đến trong cung điện, hướng phía nữ tử váy lam chắp tay nói, "Lần này đa tạ Nguyệt cung chủ xuất thủ tương trợ, tình này ta Vân Lan Tông ghi nhớ trong lòng, ngày khác ổn thỏa báo đáp. Đông được chính đạo đều là người một nhà, Vân Tông chủ không cần khách khí như thế." Nữ tử váy lam nói, ánh mắt quét về phía thiếu niên, mặt lộ vẻ tán thưởng, "Ngươi đổ nhi này rất không tệ, tương lai sẽ thành chúng ta bản thổ, thậm chí là toàn bộ Đông được quật khởi hy vọng, ta cũng nóng nhìn hắn có thể sớm ngày trưởng thành, nâng lên phục hưng Đông được đại kỳ. Nhận được cung chủ khích lệ, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo đổ nhi, để hắn sớm ngày trưởng thành." Sau đó, hai nữ lại hàn huyên một hồi, nữ tử váy lam liền cáo từ rời đi. "Sư tôn, ngài sao lại tới đây?" Lâm Viên cười hỏi. "Còn không phải là vì ngươi sao?" Vân Kỳ Anh rỗi ra ngón tay ngọc chọc chọc thiếu niên cái trán, tiếng nói bất đắc dĩ nói, "Ngươi tiểu gia hỏa này đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, vi sư thật đúng là lo lắng ngươi chết bẩm. Ta cũng không nghĩ tới, ngưng kết nguyên đan sẽ dẫn tới lôi kiếp, rõ ràng sư tỷ đột phá thời điểm đều không có gặp phải kiếp nạn. Theo lý mà nói thánh cảnh trở xuống tu sĩ đột phá, cũng sẽ không gặp được kiếp nạn, bất quá ngươi khả năng so người khác đặc thù một chút đi." "Đặc thù? Chẳng lẽ là bởi vì ta thể chất duyên cớ sao?" "Cái này không rõ ràng, bất quá tóm lại là chuyện tốt, bởi vì trải qua lôi phạt rèn luyện đằng sau, cường độ nguyên khí của ngươi đem vượt qua tu sĩ cùng giai, lại còn có chuyện tốt bừng này." Lâm Viên lông mày nhíu lại, lại lần nữa phóng xuất ra nguyên khí. Chỉ gặp nguyên khí này kim hoàng sáng chói, nồng nặc gần như thể lỏng. "Ta đi, cái này so với ta tại tụ khí cảnh thời điểm, đúng là mạnh hơn rất nhiều lần a." Lâm Viên kinh hỉ nói. Thấy thế, một bên mạnh gia nữ tử đã bị tính đến. Đối phương nguyên đan cảnh nhất trọng nguyên khí cường độ, thế mà có thể cùng nàng nguyên đan cảnh cửu trọng cùng so sánh. Đây chẳng phải là nói rõ, đối phương mới vừa vào nguyên đan, liền có thể cùng nguyên đan cảnh đỉnh phong cường giả đánh một trận. Cái này cũng quá bất hợp lý đi. Kinh ngạc sau khi, nàng không khỏi cảm thấy may mắn. Còn tốt chính mình đáp ứng đối phương điều kiện, trở thành đối phương nữ nhân. Có cường đại như vậy phu quân bản thân, nàng tiền đồ tương lai chắc chắn bừng sáng nha. Chương 463, Cực dục chi đạo, sư tỷ đến đây. Chương 463, Cực dục chi đạo, sư tỷ đến đây. Không hổ là nhà ta Huyền Nhi, ngươi nguyên khí này cường độ, so với năm đó ta đều muốn càng hơn một bậc nha. Vân Khỉ Anh cảm thán một tiếng, chợt lại hỏi, ngươi cảm ngộ ra là loại nào đạo tác? Bùi Hồng Lăng đã đi tới ba người bên người, nàng cũng rất tò mò, Lâm Viên bỏ ra thời gian 4-5 năm, đến tột cùng cảm ngộ rơi ra cái gì vậy đâu? Ta chi đạo tắc, tên là cực dục. Cực dục. Ba nữ cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Ân, cực dục chi đạo, lấy muốn vì hệ tâm, chỉ cần dục vọng trong lòng càng lớn, phát huy ra chiến lực liền càng mạnh. Lâm Viên gọi ra dương kiếm, dẫn động đạo tắc cơ múa. Vụt vụt vụt. Từng đoá kiếm hoa trên không trung hiện hiện, cảm thụ trong đó tản ra sắc bén khí tức, nội tâm của các nàng đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Mạnh. Thật mạnh. Cho dù lấy Vân Khỉ Anh lịch duyệt, cũng không từng gặp cường đại như vậy đạo tắc. Nhưng mà này còn là vừa vận lĩnh ngộ ra tới, vẹn vẹn tính tiểu thành mà thôi. Khó có thể tưởng tượng đợi đối phương đại thành đằng sau, cái kia uy lực chính là kinh khủng cỡ nào. Tốt. Cái này cực dục chi đạo rất không tệ, chỉ dựa vào bây giờ uy năng đến xem, liền đủ để sắp xếp thượng đạo thì hàng đầu. Viên Nhi ngươi có thể nhất định phải hảo hảo lĩnh hội, đem nó phát dương quang đại. Vân Khỉ Anh hài lòng tán dương. Không hổ là gia sư ta chất, mới bỏ ra ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền lĩnh ngộ ra mạnh mẽ như vậy đạo tắc đến. Bùi Hồng Lăng cũng là tán thán nói, phu quân thật lợi hại, Đình Nhi về sau nhất định phải hướng ngươi học tập, tranh thủ sớm ngày dựng thành đạo đài. Mạnh gia nữ tử lông mi quang đạo. Lâm Viên nhìn về phía đối phương, khẽ cười nói, nhanh như vậy liền kêu lên phu quân sao? Đình Nhi đã là người của ngài, đương nhiên muốn gọi ngài phu quân rồi. Ha ha, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Về phu quân, nô gia tên là Mạnh Uyển Đình, chính là Mạnh gia đời thứ 8 tộc nhân. Uyển Đình, danh tự này cũng không tệ, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta hảo hảo tu luyện đi. Là, phu quân, Đình Nhi ngày sau nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn. Mạnh Uyển Đình nặng nề gật đầu. Nếu là có vương thất tộc nhân trông thấy như vậy cảnh tượng, tất nhiên sẽ kinh hãi mở rộng tầm mắt. Đây chính là bọn hắn lao tổ đại nhân a. Đường đường bộ tộc lão tổ, giờ phút này lại như tỷ nữ bình thường nhu thuận thuận theo, thậm chí còn tự xưng là Đình Nhi. Chỉ sợ Lâm Viên đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều sẽ không chút do dự đi thỏa mãn đi.
Uyên Nhi, nàng này là, nàng là Thiên Vận Quốc Vương Thất Lão Tổ, lần này vì để cho tu vi càng thêm vững chắc, ta để nàng dâng ra tinh nguyên đến thờ ta hấp thu, thông qua trợ giúp của nàng, cảnh giới của ta hoàn toàn chính xác ngưng thật mấy phần. Lâm Viên giải thích nói, Lão Tổ, ngươi thế mà đem nhà khác Lão Tổ cho ngủ. Vân Khỉ Anh biểu lộ rất là đặc sắc, nàng biết Đồ Nhi háo sắc, chỉ là không nghĩ tới lại sắp đến trình độ này, coi trọng nữ nhân liền muốn chiếm hữu, cái này cùng tà đạo tu sĩ có gì dị? Mà lại ngay cả nàng đều còn không có nếm qua thì đâu, những nữ nhân này lại dựa vào cái gì nha? Uyên Nhi thân là đồ đệ, hẳn là tới trước hiếu kính sư tôn mới đối. Ân, đây đều là vì tu luyện, cũng không mang theo mục đích khác. Lâm Viên cưỡng ép nói ra. Mạnh Uyển Đình cũng từ phụ trợ cùng nói van bối là tự nguyện ủy thân cho phu quân, hắn cũng không ép buộc tại ta, cho nên xin tiền bối chớ có vì vậy mà trách tội phu quân. Vân Khỉ Anh lắc đầu, hắn nhưng là bảo bối đồ nhi của ta, ta há lại sẽ trách tội tới hắn. Ngược lại là ngươi, thân là bộ tộc lão tổ, lại như vậy mà đơn giản ủy thân cho đồ nhi ta, ngày sau sẽ không hối hận chứ? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Có thể phụng dưỡng phu quân chính là Đình Nhi bách thế đã tu luyện phúc phận, sau này ta đem toàn tâm toàn ý làm hắn tiểu kiểu thê, tại bên cạnh hắn hầu hạ hắn. Mạnh Uyển Đình vội vàng biểu đạt chân thành. Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy thuận tiện, mặt khác ngươi nếu thành Uyển Nhi nữ nhân, về sau thiên vận ngày quốc, ta Vân Lan Tông cũng sẽ tận lực chăm sóc một hai. Đa tạ tiền bối yêu mến. Văn bối vô cùng cảm kích. Vân Khỉ Anh khẽ bước cằm, vừa nhìn về phía Lâm Viên hỏi, Uyển Nhi, bây giờ ngươi đã đột phá thành công, như vậy sau đó phải theo ta về tông môn sao? Lâm Viên suy tư một lát, hồi đáp, Uyển Nhi còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Chờ ta xử lý xong lại trở về đi. Chuyện gì? Liên quan tới Thanh Vân Các sự tình. Thanh Vân Các? Ấn Lâm Viên đem mình cùng Thanh Nguyệt ước định nói ra. Vân Khỉ Anh không khỏi nhíu lên đại mi, thư nhẹ nói, tốt ngươi cái tiểu sắc quỷ, ngay cả Thanh Vân Các thánh nữ đều bị ngươi cấu kết lại, có phải hay không tiếp qua mấy năm, ngươi muốn đem Đông Ngực Thập Tông thánh nữ toàn bộ đều cầm xuống nhà. Sao dám sao dám, đệ tử cùng Thanh Nguyệt sự tình, bất quá là trùng hợp mà thôi, nếu không có viễn cảnh kia một nhóm, ta cũng sẽ không cùng nàng có gặp nhau. Về phần cái kia Thập Tông thánh nữ, đệ tử nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Được chưa, vậy ngươi dự định ngay lập tức đi phó đất sao? Thanh Vân Các cũng không phải Thiên Vận Quốc, không có dễ đối phó như vậy, ngươi muốn trợ giúp Thanh Nguyệt, liền sẽ đứng tại các chủ mặt đối lập, đến lúc đó liền xem như vi sư ra mặt, chỉ sợ cũng không tốt giải quyết việc này nha. Vân Khỉ Anh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, việc này nói cho cùng chính là Thanh Vân Các việc nhà, bọn hắn Vân Lan Tông là ngoại nhân, hoàn toàn chính xác không có lý do gì cưỡng ép nhúng tay. Bùi Hồng Lăng lên tiếng nói, trực tiếp xông tới sân môn, bắt đi Thanh Nguyệt chính là, nàng như là đã là sư chất nữ nhân, vậy liền hẳn là cho chúng ta Vân Lan Tông làm vợ. Thanh Chiêu không có tư cách đưa nàng gả cho người khác. Nghe vậy, ba người cũng không khỏi kéo ra khỏe miệng. Xông tới Đông Vực Thập Tông Sơn môn bắt đi người khác thành nữ, cử động lần này thật sự là quá cuồng vọng, thật muốn làm như vậy, Thanh Vân Các sợ rằng sẽ liều mạng với ngươi. Bắt người cái gì quá quá khích, bất quá như sư muội lời nói, Thanh Nguyệt hoàn toàn chính xác hẳn là gả cho Uyên Nhi, chúng ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào tay người khác. Vân Khỉ Anh nói đi, quyết định nói, sau đó, liền do vi sư tự mình của ngươi, xông vào một lần cái này Thanh Vân Sơn, nhìn xem Thanh Chiêu tên kia công lực phải chăng có chỗ tiến bộ. Cái này sẽ không chậm trễ sư tôn tu luyện đi. Không sao, dù sao cũng không hao phí mấy ngày thời gian, mà lại ngươi là của ta đồ nhi, muốn làm mạnh mẽ xông tới sơn môn bực này đại sự, vi sư tự nhiên đến hầu ở bên cạnh ngươi. Đa tạ sư tôn làm bạn. Cô, ngươi làm sao đến một lần liền đi tìm sư đệ, quên ta vị chất nữ này sao? Vân Vô Tâm hạ xuống đến bốn người bên cạnh, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thanh âm lại nghe không ra chút nào hàm khí. Tâm Nhi Vân Khỉ Anh đang muốn giải thích, bỗng nhiên cảm ứng được tu vi của đối phương, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi cũng đột phá sao? Liên sư đệ đều đột phá, ta há lại sẽ rất lại phía sau? Không hổ là nhà ta Tâm Nhi, ngươi cảm ngộ chính là đạo gì thì đâu. Vô Tâm chi đạo sao? Ân. Bất quá này Vô Tâm cùng ta trước đó cảm ngộ có chỗ khác biệt. Có khác biệt gì chỗ? Trước đó ta truy đuổi vô dục vô cầu, vô tâm vô niệm, bây giờ lại hiểu, Vô Tâm chi đạo bản chất cũng không phải là như vậy, vứt bỏ tất cả tạp niệm cũng không thể khiến người mạnh lên, chỉ có nhìn thẳng vào bản tâm của mình, mới tính suy nghĩ thông suốt, phản phát quy chân. Vân Vô Tâm luôn ngữ thời điểm, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, không che giấu chút nào trong mắt mình tình ý chú ý tới đối phương ánh mắt, Vân Khỉ Anh ngạc nhiên nói, Tâm Nhi, ngươi cùng sẽ cùng Uyên Nhi ở cùng một chỗ đi. Chương 464, sư tôn ghen vông, làm càn đồ nhi. Chương 464, sư tôn ghen vông, làm càn đồ nhi. Nào chỉ là cùng một chỗ nhà, hai người bọn hắn ngay cả hôn lễ đều làm qua nữa nha. Bùi Hồng Lăng bật cười đạo. A, Vân Khỉ Anh trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Trước đó hai người không phải vừa mới quen biết sao? Làm sao một cái chớp mắt ấy ở giữa, liền thành đạo lữ? Thậm chí ngay cả cưới đều đã kết. Tiến độ này cũng quá bất hợp lý đi. Tâm Nhi nha đầu này nhìn không hiện sơn không lộ thủy, nghĩ không ra vừa ra tay liền đem Uyên Nhi bắt lại. Thân là chất nữ, thế mà đến đoạt cô đồ nhi, thật sự là quá làm càn. Rõ ràng là ta tới trước, ngươi một cái chất nữ lại dựa vào cái gì cái sau vượt cái trước. Quả thực là không thể tha thứ nha. Vân Khỉ Anh nội tâm ghen tuông bốc lên, mặt ngoài lại là nói, tốt một cái tiểu tử túi, ngay cả sư tỷ đều hạ thủ được, tiếp tục như vậy nữa, có phải hay không muốn đem tông ta nữ tu toàn bộ đều thu nhập hậu cung nha. Không dám không dám, đồ nhi cùng sư tỷ lưỡng tình tương duyệt, cho nên mới thành thân, khác nữ tu ta nhưng từ không có chỗ tâm tư. Thử, như vậy thuận tiện. Vân Khỉ Anh nói xong, Bùi Hồng Lăng móc ra bầu rượu nói sư tỷ, sư chất cùng Tâm Nhi tân hôn niềm vui, ngươi làm trưởng bối không nên chúc phúc bọn hắn sao? Làm sao còn nổi nóng lên nữa nha?
Nàng rõ ràng, đối phương đây là ăn dấm, có thể trông thấy ngày bình thường thanh lãnh cao ngạo sư tỷ lộ ra như vậy thần thái, cũng là thật có ý tứ nha. Sư chất, sư thúc lúc trước không thể tham gia các ngươi tiệc mừng, một ngụm này liền làm đến chậm rượu mừng đi. Bùi Hồng Lăng giơ bầu rượu lên, vui sướng uống một hớp. Ngươi, thôi thôi, ta cũng tới một ngụm đi. Vân Khỉ Anh thở dài, đưa tay túm lấy trong tay đối phương bầu rượu, cách không uống nửa ngụm. Uyên Nhi, ngươi nếu cưới Tâm Nhi làm vợ, vậy sau này liền muốn hảo hảo đợi nàng, hiểu chưa? Là, sư tôn, Đồ Nhi sẽ thật tốt chiếu cố sư tỷ. Sau đó, bốn người lại hàn huyên một hồi, Lâm Viên lợi dụng có việc cần làm lý do, đem Vân Khỉ Anh dẫn tới trong một căn phòng nhỏ. Uyên Nhi, chuyện gì thần bí như vậy, còn muốn tự mình tới nói? Vân Khỉ Anh vừa đóng cửa lại, Lâm Viên liền một thanh kéo đi lên. Ngươi, nàng theo bản năng muốn phóng thích nguyên khí chống cự, nhưng nghĩ tới đối phương là chính mình thương yêu nhất bảo bối Đồ Nhi. Thả ra nguyên khí có thể sẽ làm bị thương đối phương, cho nên lại mạnh mẽ đem nguyên khí cho thu hồi lại. Bởi vậy, Lâm Viên được như nguyện ôm lấy sư tôn Tiên Cừ, miệng giám bảo, trực tiếp ngăn chặn mỹ nhân môi đỏ. Ô Vân Khỉ Anh muốn dây rủa, nhưng lại không dám thả ra nguyên khí, chỉ dựa vào man lực lại đẩy không ra đối phương, chỉ có thể mặc cho đồ đệ làm cản. Lâm Viên hôn lấy hồi lâu, mới chậm rãi buông ra đối phương. Sư tôn, ngươi hương vị thật giỏi, Đồ Nhi rất muốn mỗi ngày nhấm nháp. Nghịch đồ, vừa lên đến liền mạo phạm vi sư, cho là ta tính tình tốt như vậy sao? Vân Khỉ Anh xấu hổ liếm liếm môi, chợt trợn to đôi mắt đẹp, hung hăng trừng mắt về phía đối phương. Ấy hắc, Uyên Nhi biết, sư tôn thương nhất Uyên Nhi, chắc chắn sẽ không bỏ được tổn thương Uyên Nhi đúng không? Lâm Uyên nắm ở đối phương eo nhỏ nhắn, lông mi con cười yếu ớt đạo. Ngươi tiểu phôi đản này thật sự là càng ngày càng làm cản, xem ra là vi sư ngày bình thường quá mức sủng ngươi, cho nên ngươi mới có thể trở nên như vậy vô pháp vô thiên. Đỗ Nhi chỉ là muốn cùng sư tôn thân cận một chút, làm sao có thể nói là làm cản đâu? Mà lại sư tôn không phải cũng là ưa thích cùng Uyên Nhi dán dán sao? Nói vậy, ngươi một cọng lông đều không có giải đủ tiểu thí hải, vi sư như thế nào lại thích cùng ngươi dán dán? Vân Khỉ Anh một tay lấy thiếu niên đẩy ra, hai tay vòng tại trước ngực, cưỡng ép làm ra cao lạnh dáng vẻ, đạm mạc nói: "Ngươi đem ta gọi đến trong phòng đến, liền vì đối với ta làm loại chuyện này sao?" "Không sai, Đồ Nhi lâu như vậy không gặp sư tôn, trong lòng đối với ngài tưởng nhớ gấp, bây giờ thật vất vả nhìn thấy ngài, đương nhiên phải thật tốt thân mật một phen rồi." "Ngươi, hồ nháo, không nghĩ hảo hảo tu luyện, suốt ngày liền biết phạm thượng, chê bở vi sư." "Ấy, sư tôn ngài cũng đừng trang rồi, mới vừa nghe đến sư tỷ cùng ta thành thân, ngài cái kia mùi giấm đều nhanh bay tới bầu trời, coi là Đồ Nhi nghe thấy không được sao?" Lâm Viên trực tiếp đâm thủng đối phương ngụy trang, khiến cho Vân Khỉ Anh tức giận không thôi, muốn nói điểm giảo biện lời nói, nhưng lại cảm thấy tái nhợt vô lực, cuối cùng dứt khoát liền thừa nhận nói: "Uyên Nhi, vi sư đích thật là ăn dấm, nhưng ta cũng minh bạch, đây là không đúng, sư đồ ở giữa không nên sinh ra tình cảm, cho nên xin ngươi về sau cũng khắc chế một chút đi." "Không, Đỗ Nhi chính là ưa thích sư tôn, phần này tình cảm vô luận như thế nào cũng sẽ không biến mất." Lâm Viên nói, lại lần nữa kéo đi lên. Vân Khỉ Anh muốn tránh, nhưng là bản năng của thân thể, lại làm nàng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nên đón Đỗ Nhi ôm. Lần này Lâm Viên trực tiếp đưa nàng ôm ngang mà lên, ngồi xuống bên giường. Chỉ gặp Vân Khỉ Anh đấy đà mông đẹp rơi vào nam nhân trên đùi, tiểu khu nhẹ nhàng tựa ở trên người đối phương, hai người tựa như cùng tình yêu cùng nhiệt bên trong đạo lữ bình thường, thân mật dính vào nhau. "Uyên Nhi, ngươi làm cái gì vậy?" Vân Khỉ Anh đường đường một tông chi chủ, khi nào bị nam nhân đối đãi như thế qua. Nàng lúc này liền muốn rời đi, nhưng mà Lâm Viên lại không chịu buông qua đối phương, nô ra tay kìm ở mỹ nhân eo nhỏ nhắn, đem nó một mực khống chế tại trong lồng ngực của mình. "Sư tôn, để Uyên Nhi dạng này ôm một chút ngươi tốt sao? Ta lần này suýt nữa đột phá thất bại, cho là mình sẽ không còn được gặp lại ngài, cả trái tim đều bị níu lấy, một mực nhịn không được nhớ nhung ngài." Lâm Viên đem đầu chôn ở đối phương ngực, người người sư tôn mê người mùi thơm cơ thể, tình chân ý thế đạo. "Uyên Nhi, nguyên lai ngươi đột phá thời điểm, một mực đang nghĩ vi sư sao?" "Đúng vậy, sư tôn đối với ta ân tình, đệ tử một khắc cũng không dám quên, chỉ cần có thể báo đáp ngài, cho dù là phấn thân thoái cốt, Đồ Nhi cũng ở đây không tiếc." "Xoa Uyên Nhi, sư tôn không cần ngươi báo đáp, chỉ cần ngươi có thể có phần này tâm, vi sư liền vừa lòng thỏa ý rồi." Vân Khỉ Anh nâng lên tố thủ, ôn nhu vuốt ve thiếu niên đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đối với Đồ Nhi cưng chiều cùng yêu thương. Sư tôn hai người ôm nhau mà nói, trong bất chi bất giác, Lâm Viên đại thủ thăm dò vào đối phương quần áo, bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước quấy phá đứng lên. Phát giác được động tác của đối phương, Vân Khỉ Anh trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, vốn nên đi ngăn cản nam nhân động tác, nhưng nghĩ lại, Đồ Nhi vì tông môn bỏ ra nhiều như vậy, nhưng lại chưa bao giờ muốn quá khích lệ, lần này lại khó được đột phá, liền để hắn tùy ý tùy hứng một phen đi. Như vậy nghĩ thầm, Vân Khỉ Anh buông ra phòng bị, tùy ý Đồ Nhi hành động. Giờ phút này, vị này tử phụ cảnh tiên tử giống như đã mất đi tu vi, biến thành Đồ Nhi trong tay đồ chơi. Lâm Viên đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội thật tốt này, mừng thầm trong lòng sau khi, hành vi cũng càng quá phận đứng lên. Chẳng biết lúc nào, tay của hắn lặng yên rơi vào váy trắng dây buộc bên trên, chính là muốn đem nó rút mở, lại bị ngọc thủ một thanh đè lại. "Uyên Nhi, ngươi hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạn, vi sư thân thể đều bị ngươi khinh bạc mấy lần. Ngươi cũng là thời điểm nên có chừng có mực đi." Vân Khỉ Anh gương mặt lạnh lùng, dùng không thể nghi ngờ thanh âm nói ra. Chương 465, sư tôn kinh ngạc. Mỹ nhân Lưu Hương chương 465, sư tôn kinh ngạc, mỹ nhân Lưu Hương Lâm Viên ngẩng đầu, thấy đối phương lạnh lùng mà mang một ít tức giận dáng vẻ, hắn tâm nhi không khỏi run lên. Cùng đối phương ở chung được lâu như vậy, hắn hay là lần đầu trông thấy sư tôn như vậy bộ dáng. Dĩ vãng sư tôn dù là lại không vui vẻ, tối đa cũng chính là chừng vừa chừng mắt, lẩm bẩm hai tiếng, liền cũng liền bất giận. Mà lần này,
lại dùng như vậy băng lãnh thần sắc nhìn qua hắn. Xem ra đối phương là thật tức giận nha. Thật có lỗi sư tôn, là đệ tử đi quá giới hạn. Lâm Viên ngượng ngùng rút về đại thủ, giống như làm sai sự tình hài tử bình thường, cúi thấp đầu không dám nhìn tới đối phương. Hắn không biết, kỳ thật đối phương bộ dáng này đều là giả vờ. Mặt ngoài tỉnh táo hờ hững, kỳ thực khẩn trương bối rối, một trái tim đã sớm bị ngượng ngùng chỗ lấp đầy. Nếu là hành vi của hắn lại làm càn một chút, không để ý đối phương ngăn cản, cưỡng ép giải khai dây buộc, Vân Khỉ Anh cũng vô lực đi ngăn cản. Đến lúc đó cho dù là cầm xuống sư tôn tiên tử hoàng hoàn, cũng không phải chuyện không thể nào. Uyên Nhi hôn tiểu tử này, thật sự là quá phận. Ỷ có ta cương triều, liền muốn làm gì thì làm, thậm chí ngay cả ta thân thể cũng dám kinh bạc. Tiếp tục như vậy nữa, có phải hay không không được bao lâu, cũng dám đem ta cho trực tiếp đẩy ngã. Vân Khỉ Anh trong lòng tức giận không thôi, nhưng nói xong lời cuối cùng lúc, nhưng lại không khỏi mong đợi, mặc dù tiểu tử này hỗn đản một chút, nhưng hắn thủ pháp cũng không tệ, sở ta toàn thân thoải mái, nếu là có thể tiến thêm một bước lời nói, tựa hồ cũng chưa hẳn không thể nghĩ đến cuối cùng. Nàng tuyệt lệ trên dung nhan lần nữa hiện ra đỏ ửng, nhìn vô cùng khả ái. Còn tốt Lâm Viên túi đầu không có trông thấy cảnh này, bằng không hắn chắc chắn nhịn không được tiếp tục làm càn. Vân Khỉ Anh a Vân Khỉ Anh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hắn nhưng là đồ đệ của ngươi, ngươi thân là sư tôn, sao có thể đối với đồ đệ có loại ý nghĩ kia đâu? Nữ tử trong lòng lắc đầu liên tục, khôi phục lạnh lùng nói, Uyên Nhi, xem ở ngươi vì tông môn lập qua đại công phân thượng, lần này ta liền do lấy ngươi hồ nháo, lần sau như còn dám làm loạn như vậy, vi sư khả định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng dùng đầu ngón tay chọc chọc thiếu niên cái trán, rõ ràng là lời cảnh cáo, nhưng bởi vì hai người chỗ ngồi nguyên nhân, lại như là liếc mắt đưa tình bình thường mà mở. Là sư tôn, đệ tử tuyệt sẽ không lại làm loạn. Lâm Viên ngoài miệng đáp ứng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lần sau ta trực tiếp bá vương ngạnh thương cùng, tại trong cơ thể ngươi gieo xuống ấn ký của ta, nhìn ngươi còn có thể hay không cao lạnh đứng lên. Vân Khỉ Anh không biết ý nghĩ của đối phương, nếu là biết, nàng sợ rằng sẽ mắng to một tiếng nghịch đồ, sau đó ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tùy ý bảo bối đồ nhi tại trên người mình hái. Gặp tiểu nam nhân nhu thuận nghe lời bộ dáng, Vân Khỉ Anh bỗng nhiên lại cảm thấy tự trách, nghĩ thầm chính mình có phải hay không nói quá nặng đi, rõ ràng Nguyên Nhi cũng không có đem nàng thế nào, vẹn vẹn chỉ là sờ soạn mấy lần mà thôi, chính mình không cần thiết đối với hắn hung ác như thế đi. Khu khu, xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, vi sư liền cho phép ngươi về sau ôm ta đi. Chắc gần phía dưới, Vân Khỉ Anh thanh âm hòa hoãn xuống tới. Tốt sư tôn, trừ ôm một cái, còn có khác sao? Làm sao? Ngươi lại nghĩ đến tiến thêm thức đúng không? Không có. Đệ tử chỉ là lo lắng, ôm ngài thời điểm sẽ nhịn không nổi, muốn làm điểm khác sự tình. Thì như đâu? Thì như? Thân thân. Còn gì nữa không? Còn có sờ sờ ha ha, có phải hay không còn muốn đem vi sư cho giải quyết tại chỗ nhà? Nếu như có thể mà nói, đệ tử kia đương nhiên là cầu còn không được rồi. Ngươi thấy đối phương diễn đều không diễn, Vân Khỉ Anh không khỏi trừng lên đôi mắt đẹp, tốt ngươi cái sông sư nghịch đồ, ngay cả sư tôn thân thể cũng dám thèm, ngươi liền không sợ bị thế nhân bọn họ đâm cổ sống sao? Không sợ, chỉ là lưu nôn vị ngữ mà thôi, tại ta đối với sư tôn tình cảm trước mặt, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Lâm Yên thần sắc không gì sánh được chăm chú, khắp khuôn mặt là đối với sư tôn tình ý, đối với cái này Vân Khỉ Anh cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài, tình cảm sự tình chờ sau này rồi nói sau. Mặt khác, ta vừa rồi nghe Tê Vũ Thường nói lời, nàng tựa hồ cho ngươi làm cam kết gì sao? Nói, Lâm Yên đôi mắt nhất chuyển, giảo hoạt nói, Dương Quốc chủ hoàn toàn chính xác cùng ta nói qua một ít lời. Lời gì? Nàng nói, chỉ cần ta gia nhập Tê Hà Cốc, liền nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ, làm ta tiểu kiểu thê, cho ta sinh 10 cái bảo bảo. Cái gì? Vân Khỉ Anh kinh ngạc, nàng muốn gả cho ngươi, hơn nữa còn cho ngươi sinh con. Ngươi không nói đùa chớ. Nàng cùng Tê Vũ Thường cũng coi là đối thủ cũ, biết rõ đối phương tính cách đến cỡ nào cao ngạo, cho dù là mạnh hơn nàng nam tu, đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. Mà bây giờ, nàng lại còn nói nguyện ý cho một tên vãn bối sinh con. Đây cũng quá hoang đường đi. Không có nói đùa, nàng đích xác có đã nói như vậy, hơn nữa còn nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề. Đây chính là bị thiên đạo nhận chứng lời thề, như dám vi phạm, đem thụ thiên khiển lôi phạt chi hình. Trên đời này không có tu sĩ dám cầm lời này mở ra trò đùa. Mà Tê Vũ Thường ngay cả loại lời này đều nói được đi ra, xem ra là thật không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tới lôi kéo Lâm Yên. Chính mình lúc trước lo lắng sẽ có lớn tuổi tiên tử mỹ nhân đến câu dẫn đồ nhi, bây giờ quả nhiên là ứng nghiệm a, cái này đáng chết tiện nhân, đều nhanh hơn ngàn tuổi, còn lấy chính mình thân thể tới làm thẻ đánh bạc, trên đời tại sao có thể có vô sỉ như vậy nữ nhân nha. Vân Khỉ Anh âm thầm giận mắng, mặt ngoài bình tĩnh nói, vậy sao ngươi đáp lại? Đương nhiên là cự tuyệt nha. Vân Lan Tông thế nhưng là nhà của ta, nơi này không chỉ có ta thân bằng hảo hữu, gia quyến đạo lữ, hơn nữa còn có ngài tốt như vậy sư tôn, đồ nhi há lại sẽ vứt bỏ các ngươi đâu. Lâm Viên nghĩa chính từ nghiêm đạo. Thấy thế, Vân Khỉ Anh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vui mừng nói, đồ nhi ngoan, vi sư liền biết lấy ngươi cứng cỏi tâm tính, những cái kia sắc đẹp dụ hoạt động tất nhiên dao động không được ngươi. Hắc hắc, Uyên Nhi như vậy hiểu chuyện, sư tôn không cho điểm bàn thưởng sao? Không phải mới vừa đã cho sao? Không đủ, đồ nhi còn muốn Lâm Viên nói, miệng lại hôn đi lên. Vân Khỉ Anh mặc dù có chút ít kháng cự, nhưng bản năng của thân thể hay là để nàng thuận theo nên hợp lên đối phương. Hai người hôn lấy hồi lâu, mới lưu luyến không rời chậm rãi tách ra. Hoàng Uyên Nhi, mỗi lần đều thân lâu như vậy, vi sư miệng đều muốn bị ngươi cho thần át. Sư tôn còn nói ta đây, vừa mới đệ tử muốn sớm kết thúc, là ai ông ta, chăm chú không thả đâu. Ngươi, Hoàng đồ đệ, liền biết đến trêu đùa vi sư. Hai người vui đùa một hồi, Lâm Viên chợt nghiêm mặt nói, sư tôn, ta tại đột phá thời khắc xuống còn,
bị lôi kiếp cho thương tổn tới tâm mạch, vốn cho là mình sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng không ngờ lôi kiếp năng lượng bị ngọc bội ngăn cản hạ. Nói đi, hắn từ trong ngực móc ra ngọc bội, nghi ngờ nói, cái này phù vân đồng tâm ngọc còn có bảo mệnh công hiệu, thế mà ngay cả lôi kiếp năng lượng đều có thể hóa giải. Vân Khỉ Anh nhìn qua ngọc bội, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, ngọc bội kia hoàn toàn chính xác có hộ chủ tác dụng, cho nên ta mới phân phó ngươi tốt nhất đảm bảo. Thì ra là thế, vậy cái này bảo bối thật sự là quá lợi hại, không chỉ có thể tu luyện nhanh hơn, còn có thể miễn dịch trận pháp, bảo đảm tính mạng của ta, đơn giản chính là thần khí nha. Vi sư tặng cho ngươi đồ vật, tự nhiên công hiệu phi phàm. Vân Khỉ Anh sờ lên đối phương đầu, cười yếu ớt nói, tốt Yên Nhi, ngươi vừa ngưng kết nguyên đan, còn cần vững chắc cảnh giới, sư tôn ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ân, lần này đa tạ sư tôn ban thưởng, lần sau sẽ bàn đi. Vân Khỉ Anh bỏ xuống câu nói này, lách mình rời khỏi phòng. Lâm Viên ngồi một mình ở bên giường, giơ tay lên ngửi ngửi hương vị, khẽ cười nói, sư tôn mùi thơm cơ thể cùng với những cái khác nữ nhân đều không giống với, thật đúng là muốn sớm ngày nếm thử nàng hồng hoàn đâu.